Chương 993, khép lại mảnh này hồ, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, chương 993, khép lại mảnh này hồ, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, cái này thực sự quá hiếm thấy. Tắt đến mũi tên tiếp xúc giả duy một phút này, sức mạnh tinh thần vô hình cắt đứt mình cùng mũi tên liên hệ. Đây không phải bình thường lực lượng tinh thần có thể làm được, cái này giống như là giới luật, càng giống là một loại nào đó nhân quả. Quang minh ở khắp mọi nơi, ý chí của ta liền cũng ở khắp mọi nơi. Giơ cao quang phá đi thương giả duy, cũng không có tị ý ẩn giấu bí mật này. Hắn cứ như vậy ngữ khí bình thản đối thế nhân công bố chính mình thứ hai lĩnh vực, trên đời này tất cả công kích chỉ cần ẩn chứa tinh thần chi lực, ta liền có thể đem nó chặt đứt, đồng thời tiến hành đón đỡ đánh phản. Như thế hạo đãng quang minh chi ý, chính là ta thứ hai lĩnh vực diễn trở lại. Thì ra là thế, cùng mình đoán được như thế. Cố Thận nhíu mày, mặc dù sắc mặt như thường, nhưng đáy lòng lại cảm nhận được một tia không hợp thói thường. Hắn biết trên đời này nắm giữ đỉnh cấp lĩnh vực người không chỉ chính mình một cái, nhưng giả duy thứ hai lĩnh vực thực sự có chút mỹ tiên. Tắt đến bắn ra mỗi một cây mũi tên, bởi vì ngưng tụ tinh thần của mình nguyên cớ, cho nên không cần cẩn thận nhắm chuẩn, cũng có thể tự hành tìm địch. Thả trên thân người khác, cái này là làm người sợ hãi truy sát kỹ năng. Nhưng đối giả duy mà nói, cái này mai mũi tên cũng không có cái gì có thể sợ. Chỉ cần bổ sung tinh thần, diễn trở lại liền có thể đem nó đánh nát. Có dấu vết chi tiễn tất nhiên bị đánh nát. Trên đời này tất cả đánh xa, ngoại trừ cỡ lớn nguyên năng thuyền trọng tháo, nếu không đều sẽ bám vào siêu phàm giả tinh thần lực, dùng để phụ trợ nhắm chuẩn. Nhưng ở giả duy thứ hai lĩnh vực trước mặt, những này đánh xa thủ đoạn toàn diện vô hiệu, hắn lợi dụng diên trở lại chặt đứt tinh thần kết nối về sau, liền có thể lập tức tiến hành đón đỡ. Cái này là cỡ nào cường đại phòng ngự lĩnh vực, còn gồm nhiều mặt cực hạn phản kích hiệu quả. Chắc không được tầm chừng 10 thước khoảng cách, giả duy còn có thể làm được bắn ra tắt đến mũi tên giá hỏa này thứ hai lĩnh vực có thể làm được 100% bắn ra tinh thần công kích, quả thực là một loại nào đó nhân quả vũ khí. Thành tựu phong hào về sau, giả duy liền một mực tọa trấn hồng hồ. Trên vai hắn gánh vác lấy thánh tài dài hồng hồ đóng giữ người Tây Châu chi thuẫn cùng bích lũy dạng này nặng nghề phong hào, đã từng có thật nhiều người đối thực lực của hắn đưa ra qua chất vấn. Nhưng tối nay những lời này xuất khẩu về sau, Thâm Thủy khu liền sẽ không còn có chất vấn. Đây là vô cùng tiếp cận hoàn mỹ thứ hai lĩnh vực, cũng 10 phần phù hợp giả duy tự thân tính cách. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Giả duy mặt không biểu tình nói rằng, Quang Minh thành nên đón gần trăm năm nay lần thứ hai mặt trời lặn. Ta không cách nào vận dụng cường thịnh nhất định phong nhất lực lượng. Đầy trời tinh huy đều bị quang phá dẫn dắt triệu. Giả duy giơ lên kia cây trường thương, đã không còn giống như là lúc trước như vậy hư vô mờ mịt, mà là dần dần ngưng thực, ước vạn sợi xí quang trùng điệp cùng một chỗ, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được cán thương này cực nóng. Nhưng dù vậy, giết ngươi cũng đầy đủ. Tại tinh huy đổ vào phía dưới, quang phá lĩnh vực hoàn thành tích xúc năng lượng. Giả duy phía sau hiện ra một đạo khôi ngô hư ảo hình bóng, siêu phàm giả lĩnh vực lĩnh hội tới cảnh giới cực cao, liền sẽ xuất hiện loại này nhân cách hóa hình tượng. Siêu phàm tu hành chính là đang tiến hành sinh mệnh cấp độ rời gọn. Nhục thân cùng tinh thần đều tại tranh độ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà khi siêu phàm giả tinh thần đủ cường đại, bọn hắn liền sẽ tìm hiểu ra thuộc về lĩnh vực của mình, mà tinh thần đã cường đại đến cực hạn, lĩnh vực liền sẽ đột phá, nắm giữ thuộc về mình thần vận. Đến bước này siêu phàm giả, có chút là thiên phú dị bẩm, có chút là vận khí nổi bật. Nhưng bất luận là loại kia, lĩnh vực xuất hiện nhân cách hóa liền coi như là hoàn thành tinh thần rời bọn gian nan nhất một bước kia, theo số 0 tới 1. Đây cũng là S cấp năng lực cường đại nguyên nhân. Bạch tụ lôi giới hành giả Mộ Vạn Thu phán quan tại tu hành trung kỳ liền xuất hiện năng lực nhân cách hóa. Giả duy tư chất cũng không cao, hắn sớm mấy năm gia nhập thánh tài giả quân đoàn thời điểm, suýt nữa bị cự tuyệt, nhưng hắn duy trì có nắm giữ một quả kiên cố nội tâm, chưa từng bị bất kỳ khó khăn đánh bại. Chính là viên này kiên nghị nội tâm, nhường hắn từng bước một đi tới vị trí hôm nay phía trên, kia ngưng tụ mà ra hư ảo cao lớn hình bóng, liền cùng hắn giờ phút này hình tượng giống nhau ý hệt. Khoác giáp trụ, cứng rắn như sắt. Giết. Giả duy lần nữa năm năm quang phá đi thường, nhắm ngay Cố Thận trùng sát mà đến, nhưng lần này khác với lúc đầu, hồng hồ rung động, tinh huy rủ xuống. Lần này, hắn thật không còn là một người. Quang rơi chỗ, liền đều là hắn chiến trường. Xông ra một bước, sau lưng của hắn hư ảo hình bóng chớp tắt phân hóa, vừa hóa thành nhị nhị hóa thành bốn, cứ như vậy tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, toàn bộ hồng hồ mặt hồ đều là minh quang khải phản chiếu hàn quang. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn nhìn lên trước mặt thành một tuyến thủy triều trùng sát mà đến túc sát hình tượng, tâm cảnh trước nay chưa từng có ninh tĩnh. Dung Thiết Dữ công tượng chi thần từng nói, tâm cảnh tu hành có ba cái cảnh giới, tâm lưu về sau chính là vĩnh vô chỉ cảnh phân liệt, nhất tâm tam dụng, mười dụng, trăm dụng. Hắn biết được chính mình còn xa không có cách nào cùng năm đó dung sát công tượng chi thần so sánh. Nhưng giờ phút này nhìn thấy phương xa phô thiên cái địa cuốn tới sát ý, Cố Thận đông nhiên phúc trí tâm linh, hắn duỗi ra hai tay, chậm rãi chắp tay trước ngực. Bị tịnh thổ bao phủ bao trùm một nửa hồng hồ mặt băng vỡ vụn. Bị xích hỏa lượn lờ khuyết tán một nửa kia hồng hồ đông nhiên cuộn cuộn. Cái này hai tòa không cách nào tương dung lĩnh vực, tại lúc này bị Cố Thận phân ra mấy chục sợi tinh thần, không ngừng dính hợp. Làm mặt hồng hồ, liền giống như trở thành một mặt gãy điện tấm gương. Thiên quân vạn mã tại kính trên mặt hành động. Mà Cố Thận thì là cái kia nắm nắm mặt kính người. Hai tay của hắn địa trường, phát ra nhẹ nhàng lạch cạch một tiếng, mong muốn đem cái này to lớn mặt kính như vậy thu về. Chương 994, đánh nát hàng rào, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1, chương 994, đánh nát hàng rào, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1, vô biên hồng hồ hai bên, đột nhiên xuất hiện hai cái lớn bàn tay to. Một bên tái nhợt, một bên hỏa hồng. Một bên từ phong tuyết rèn đúc, một bên từ xích hỏa đổ bê tông. Cái này hai cái bàn tay vừa xuất hiện, hồng hồ huy quang liền ảm đạm xuống, giống như hai mặt thông thiên bách tường kiên quyết ngoi lên mà ra, đem hồng hồ xây nhập tường bên trong. Oanh long long long, cái này hai cái bàn tay, đem trên mặt hồ trùng sắt vô số đạo thánh kỵ sĩ hư ảnh khép tại lòng bàn tay. Cố Thận hai tay chậm rãi vỗ tay, theo hắn lòng bàn tay chống đỡ ép, hồng hồ mặt hồ hoàn toàn xoay chuyển, coi là thật như gãy điện mặt kính đồng dạng, bị thu vào, kia chấn thiên đủ vang lên trùng sắt thanh âm không có chút nào yếu bớt. Giả duy quang phá trong lĩnh vực những cái kia hư ảo phân thân, bị hai mảnh to lớn mặt kính nghiền ép mài nhỏ, nhưng này chút phân tán tinh huy, ngược lại biến càng thêm ngưng thực. Hai cái bàn tay dần dần hợp nhất, giả duy trùng sắt hình bóng dần dần vỡ vụn từ từ nhỏ dần. Cuối cùng mặt kính bị triệt để thay nhau nổi lên. Cuối cùng một tuyến huy quang cũng bị dìm ngập. Toàn bộ hồng hồ đều lâm vào tuyệt đối tịch diệt bên trong. Một trận chiến này đánh đến nơi đây, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Hôm nay tại hồng hồ ven hồ những này người quan chiến nhóm, không ai thấy qua chân chính thần chiến. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này cũng đã có thể so với thần chiến. Bất luận là Cố Thận vẫn là giả duy, thì triển ra thủ đoạn đã vượt qua phàm tục lý giải giới hạn, cái này rất có thể chính là siêu phàm giả tại không tá trợ thần lực dưới tình huống, có khả năng đến điểm cao nhất. Cái này là bực nào rung động một trận chiến, vậy mà có thể để chúng ta nhìn thấy. Hồng hồ, vậy mà thật bị gãy điệt một mảng lớn. Trong đám người mọi việc như thế tiếng nghị luận thực sự quá nhiều. Những cái kia thánh tài giả thần sắc rất là khó coi. Lo cho gia đình sứ đoàn những người kia vẻ mặt thì hoàn toàn tương phản, cảnh tượng đến xem, rõ ràng là Cố Thận chiếm cứ thượng phong. Nhưng La Ngọc cùng Trung Phạm vẻ mặt thì mười phần nghiêm trọng. Chân chính đã tới tứ giai, nắm giữ cường đại cảm giác năng lực siêu phàm giả, đều có thể nhìn thấy một trận chiến này cấp độ càng sâu chi tiết. Tinh huy càng ngày càng nhiều. Trung Phạm nhìn xem khối kia bị gãy điệt lên hồng hồ nước hồ, giả duy thân ảnh bị dìm ngập tại thay nhau nổi lên nước khối bên trong, nhưng đất trời này ở giữa tinh huy chi lực cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Nếu như một trận chiến này Cố Thận đã thủ thắng, như vậy bị quang phá dẫn triệu tinh huy chỉ có thể càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn phản đi qua, giả duy đang trùng kích Cố Thận lĩnh vực. Trung Phạm vẻ mặt khẩn trương, lẩm bẩm nói, nhỏ Cố tiên sinh có thể chịu nổi a? Hợp biệt hồng hồ, hoàn toàn chính xác nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, nhưng rất không thực dụng. Một bên La Ngọc ánh mắt toát ra tiếc hận, hắn khẽ thở dài, ta biết mình thực lực không đủ để đánh giá Cố Thận, nhưng hắn dù sao không phải cái gọi là thần tọa, làm sao lại dùng loại này ý nghĩ hao huyền phương thức đến ứng đối giả duy ngưng tụ vô số tinh huy một tương đầu. Bình thường siêu phàm giả căn bản không có nhiều như vậy tinh thần lực, nhưng Cố Thận có, đây cũng là La Ngọc chỗ không hiểu một chút. Đã có nhiều như vậy tinh thần lực, như vậy cùng giả duy cứng đối cứng, không ngừng tiêu hao, chẳng lẽ không tốt sao? Trung Phàm nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Hắn từng tại băng hải di tích gặp qua Cố Thận ra tay, thời điểm đó Cố Thận còn mang theo mặt quỷ, hai tòa lĩnh vực lôi kéo khắp nơi, đánh giết Huyền Quy cùng Cự Lộc hai đại phong hảo, chỉ dùng ngắn phút chốc. Rất hiển nhiên, giả duy so Huyền Quy Cự Lộc chi lưu mạnh quá nhiều. Nhưng hắn biết, lấy Cố Thận chiến đấu tài hoa, tuyệt sẽ không làm vô dụng tiến hành. La Ngọc đại nhân, nếu như gãy điện hồng hồ là vì nhường lĩnh vực tương dung đâu? Trung Phàm đống nhiên mở miệng một câu, nhường La Ngọc giật mình. Cả người hắn ngốc tại chỗ. Cố Thận hai tòa lĩnh vực, kỳ thật 6 năm trước tại Trường Giã liền không tính là gì đặc thù bí mật, rất nhiều người đều từng thấy tới Cố Thận tòa kia phiêu diêu phong tuyết yên tĩnh đông thổ, có rất nhiều người đều nghĩ lầm đây là Cố Thận đệ nhất thống lĩnh vực, nhưng trên thực tế chỉ có số rất ít hoạch tâm yếu viên mới biết được, đây là Cố trưởng chí tiên sinh là Cố Thận lưu lại phúc cấm. Đối với Cố thị mà nói, đây không tính là bí mật. Cho nên, La Ngọc biết, Cố Thận hai tòa lĩnh vực cũng không có chủ thứ quan hệ, cái này là hoàn toàn độc lập, thậm chí đối lập hai tòa lĩnh vực, cưỡng ép dung hợp hai tòa đối lập lĩnh vực. La Ngọc lẩm bẩm nói, trong lịch sử xuất hiện qua chuyện như vậy a? Không có. Trung Phàm lắc đầu, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, ngũ châu 600 năm tới những cái kia vĩ đại siêu phàm giả nhóm, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, cũng từng có số rất ít hạnh bận nhì, nắm giữ hai tòa khác biệt bản nguyên lĩnh vực, chỉ là về sau, liền không có sau đó. Siêu phàm giới nguyên tố tuân thủ tương sinh tương khắc thiết luật, hoàn toàn đối lập năng lượng, là không cách nào tương dung, tại hợp nhất một phút này sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Mà cái này bạo tạc thường thường sẽ ở siêu phàm giả trong thân thể xuất hiện. Siêu phàm giả lấy nhục thân gánh chịu lĩnh vực, lấy tinh thần khống chế lĩnh vực. Mà lĩnh vực nếu như bạo tạc, trước hết nhất bị thương tổn chính là siêu phàm giả nhục thân. Tê lạc một tiếng, hồng hồ ven hồ tất cả mọi người nghe được cái này rất nhỏ một đạo vỡ tan thanh âm. Cố Thận quần áo đầu bay, đột nhiên đã nứt ra một cái miệng máu. Kia bị khép lại hồng hồ nước hồ, giống như một khối đậu hũ, giờ phút này bị xé mở một lỗ lớn. Có người chậm rãi đưa ra một vệt nóng bỏng mũi thương. Khoát trọng giáp đại kỵ sĩ, mười phần chậm rãi tại hai tòa lĩnh vực lôi cuốn giáp công phía dưới tiến lên, lấy mơ hồ hư ảnh hình thái hiện ra vào hư không bên trong. Quang phá lĩnh vực chỗ biến hóa những cái kia phân thân đều đã vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại một cái. Cước bộ của hắn rất chậm, cũng rất kiên định. Nóng hổi tinh huy xuyên qua hư không, Cố Thận nhìn xem chính mình đầu vai ra thịt bị mũi thương tản ra huy áp tứ liệt, thần sắc không có gì thay đổi, hắn vẫn như cũ duy trì vỗ tay tư thế, giống như là hợp trang trước sách. Hồng hồ nước hồ băng cùng lửa phản ứng càng thêm hung hực, minh quang khải nhận lấy hai tòa đối lập lĩnh vực cực hạn để ép, phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm đủ. Người ý nghĩ rất tốt, lợi dụng hai tòa đối lập lĩnh vực bài xích đến khép lại hồng hồ, đem ta giết chết tại lĩnh vực đối kiện trách thiết luật bên trong. Giả duy thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Chương 994, đánh nát hàng rào, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, chương 994, đánh nát hàng rào, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, hắn bị kẹp ở trong hồ nước, cuối cùng thoát khốn mấy bước, một bước so một bước gian nan. Nhưng hắn chỉ là đi rất chậm, cũng không phải là đi không được rồi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bây giờ thân thể, so hồng hồ nước hồ càng thêm hừng hực. Chân chính chịu đủ tra tấn người,
không phải ta, mà là ngươi. Thanh âm này rơi xuống, ven hồ quan chiến những người kia, thần sắc đã xảy ra chuyển biến. Trước kia còn lo lắng cấp bách thánh tài gia nhóm, nguyên một đám nhẹ nhàng thở ra, mà lo cho gia đình trong sứ đoàn những người kia thì là khẩn trương lên. Ngươi tư vị coi là thật so với ta tốt chịu a? Cố Thận thờ ơ cười cười, thanh âm khẳng hẳn, vừa mới thanh âm là theo Minh Quang Khải mặt ngoài vang lên a. Nguyên tố bài xích thiết luật, cái này S cấp phong ấn vật làm thật có thể chịu đổi a? Nghe nói ngươi diên trở lại có thể chặt đứt tinh thần liên hệ, không biết rõ cái này siêu phạm giới nhân quả thiết luật, diên trở lại còn có thể hay không chặt đứt. Giả Duy kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nghe được, Cố Thận đây là tại nói móc chính mình, nhưng kỳ thật Cố Thận nói đến cũng không có sai. Đến một bước này, hai người không thể tránh khỏi tiến vào chịu khổ giai đoạn. Chỉ cần Cố Thận không bung ra cái này hai tòa lĩnh vực, như vậy ai cũng đừng hòng dễ chịu. Thánh tài giả ý chí, tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Giả Duy tiếp tục tiến lên, hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, vô cùng khó khăn bước về phía trước một bước, sau đó đem ánh sáng phá đi thương tiếp tục trước đâm một tấc. Suy, Cố Thận sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt lui về phía sau một bước. Đầu vai của hắn máu tươi chảy dài. Không bằng liền nhìn xem, chúng ta ai chết trước. Cố Thận cúi đầu nhìn xem da thịt của mình bị mũi thương ngưng tụ tinh huy đâm xuyên, nóng hổi máu tươi tại trên mũi thương thiếu đốt, trong mắt của hắn dấy lên một vẻ điên cuồng chi ý, hai mảnh điện hợp lại cùng nhau băng hỏa chi trưởng tại lúc này kịch liệt bốc cháy lên. Suy 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 đại lượng hơi nước quyết tán. Giả Duy ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, hắn quyết định không tiếp tục để ý Minh Quang Khải phát ra dây gì, đem toàn bộ lực lượng của mình dùng tại sau cùng một thương này bên trên. Thế là cái này S cấp phong ấn vật mạnh mẽ khiêng nguyên tố bài xích thiết luật bảo hộ lấy chủ nhân, bước tới trước ba bước. Đang, đang, đang. Cái này nhất về sau chém đinh chặt sắt ba bước, đánh nát tràng diện cân bằng. Quang phá đi thương mũi thương hoàn toàn xuyên qua Cố Thận đầu vai, bởi vì đâm ra một thương này đối mặt áp lực quá lớn, cho nên Giả Duy không cách nào tinh chuẩn nhắm chuẩn, dẫn đến thương này chỗ đâm vị trí không tính chí mạng. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ phân ra thắng bại. Máu tươi tại nhiệt độ cao đốt cháy phía dưới bốc hơi, cùng đại lượng tinh hồng hồ hơi nước cùng nhau khuếch tán. Trong không khí quần quật lấy mùi tanh nhàn nhạt. Ngươi thua. Giả Duy mũ sắt phía dưới truyền ra thanh âm, trước nay chưa từng có khàn giọng. Hắn trải qua vô số trận chiến đấu, gặp được số chi không rõ khó giải quyết địch nhân, nhưng cùng Cố Thận một trận chiến này là gian nan nhất một trận chiến. Hắn nắm lung quang phá đi thương, chuẩn bị vận chuyển trừ bỏ. Một giây sau, cái này xuyên qua thương thế liền quyết tán. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đem chính mình quang phá lĩnh vực đâm vào cỗ này thể xác bên trong. Cố Thận cho tới giờ khắc này vẫn như cũ duy trì vô tay tư thế. Hắn đỏ lên hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu, bị hơi nước cùng cuồng phong thổi tan tóc dài, lộ ra một đôi ngậm lấy mỉa mai ý cười hai mắt. Nguyên tố bài xích thiết luật sẽ đầu tiên tại siêu phàm giả thể nội tiến hành phản ứng, cho nên ta sau cùng hợp nhất một mực tại chờ ngươi. Giả Duy run lên một giây, hắn vô ý thức mong muốn rút ra trường thương, nhưng đã chậm. Băng lãnh cùng nóng bức hai cô hoàn toàn tương phản vật lý cảm thụ chuyển lại về Minh Quang Khải. Cái này hai tầng tôi đánh bị Minh Quang Khải ngăn trở, nhưng Minh Quang Khải không cách nào ngăn cản sinh cùng diệt tinh thần chuyển lại. Giờ phút này, Giả Duy cùng Cố Thận đối mặt, ánh mắt của hắn xuất hiện sát na hoàng hốt, vô biên biển lửa tại tâm hồ phía trên giáng lâm, mà một gốc đứng vững tại trong gió tuyết to lớn của một cũng theo đó rủ xuống hàng, đó mới là Cố Thận chân chính lĩnh vực nguyên tố, không phải băng cùng lửa, mà là sinh cùng diệt. 6 năm qua, ta tại băng hải gặp trà tấn, hôm nay liền để ngươi cũng trải nghiệm một cái chớp mắt. Cố Thận thanh âm phiêu phủ ở hồng hồ phía trên, hắn một lần nữa đưa tay lấy ra tát đến. Lẹt chi trùng đối Giả Duy đưa ra hoàn mỹ không một tì vết đánh giá, nhưng Cố Thận không hề cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì trên đời này không có hoàn hảo người. Nguyên nhân chính là Lẹt chi trùng không một hạt bụi đánh giá, Cố Thận mới tìm được Giả Duy chân chính thiếu hụt. Chân chính thiếu hụt liền ở bộ này khôi giáp phía dưới. Nếu như một người chân chính vô địch, sao lại cần cả ngày trốn ở cỗ này trọng giáp bên trong? Càng là nhỏ yếu địa phương, càng là phải thật tốt bảo hộ. Dài nhỏ ngân tiễn một lần nữa ngưng tụ, lần này Cố Thận trường cung đáp dây cùng, không nhanh không chậm, nhắm ngay Giả Duy. Cái sau tinh thần còn tại sinh diệt tra tấn bên trong chịu đựng hoảng hốt. Đỉnh cấp siêu phàm giả chiến đấu, một nháy mắt phân thần, liền đủ để phân ra thắng bại. Ông, Cố Thận buông ra tắt đến tiễn dây cung. Một đạo bang, diễn trở lại tại túc chủ thất thần tình trạng hạ không cách nào phát động 100% thành công đó nữa. Giang giác, một đạo sáng như bạc chi mang chớp tắt mà qua. Thanh thúy vỡ vụn thanh âm tại hồng hồ ven hồ vang lên. S cấp phong ấn bật Minh Quang Khải bị đánh nát. Một tiễn này đánh trúng vào Giả Duy đầu gối, cũng đánh nát Giả Duy đầu gối. Đông, Giả Duy quỳ một gối xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn tay trong tay xử lấy diên hình tâm chắn, mới không có hoàn toàn ngã xuống. Giờ phút này sinh diệt bài xích nguyên tố tra tấn còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng thế giới vật chất kịch liệt thống khổ đem hắn lôi kéo về tới hiện thực. Hắn nhìn trước mắt hình tượng, ánh mắt u ám hơn nữa hoảng sợ. Đầu gối bị đánh nát, chân lý bổ sung lực lượng hủy diệt đang quyết tán, đau đớn kịch liệt đâm vào nội tâm. Giả Duy nhìn trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, không hề cảm thấy thống khổ. Chân chính nhường hắn thống khổ chính là món kia bồi bạn chính mình mấy chục năm S cấp thủ ngữ thần vật Minh Quang Khải, Tây Châu kiên cố nhất bích lũy, cứ như vậy bị đánh nát một cái điểm nhỏ. Sau đó điểm này vết dạn liền như núi lở, khuyết tán ra đến. Cố Thận mặt không thay đổi nhìn xuống trước mắt Quang Minh Thành đại kỵ sĩ. Chân chính người thua là ngươi. DS, và canh hoàn tất. Đại gia ngủ ngon. Tiện thể cầu một phiếu cuối tháng phiếu. Chương 995, đỏ hồ chi đỏ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1, chương 995, đỏ hồ chi đỏ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1, chân chính người thua là ngươi. Cố Thận thanh âm quanh quẩn tại hồng hồ bên hồ. Ngoại trừ đạo thanh âm này, Tất cả mọi người còn nghe được Minh Quang Khải vỡ vụn thanh âm. Kia khôi ngô như núi thân thể, giờ phút này bắt đầu từng khúc sụp đổ, Giả Duy Sử lấy trường thương chậm rãi đứng người lên, trên người hắn Minh Quang Khải vỡ vụn thành từng mảnh, như đổ sứ chốc ra, lốp bốp rơi đầy đất. Chẳng ai ngờ rằng, tại dạng này một bộ nặng nề giáp trụ hạ, đúng là một bộ khô gầy suy nhược thân thể. Cố Thận nhìn xem nam nhân ở trước mắt, rơi vào trầm mặc. Thân xác của hắn có chút phức tạp, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình tại băng hải phía dưới tịch diệt dòng dã 6 năm, không có ăn uống gì, mà Giả Duy thân hình so với hắn còn muốn gầy gò. Minh Quang Khải chọc ra về sau, Giả Duy lộ ra hình dáng của mình. Gánh vác đếm không hết vinh quang cùng thân sắc, rất nhiều người đều hiếu kỳ kia khôi giáp phía dưới khuôn mặt là dạng gì. Thánh khiết, thần thánh, trang nghiêm, đều không phải là. Giả Duy khuôn mặt một mảnh cháy đen, da thịt của hắn tràn đầy vết sẹo máu đính, chỉ có hai mắt bảo trì hoàn hảo, cho dù bây giờ kinh nghiệm một trận thảm chiến, ánh mắt của hắn vẫn như cũ uy nghiêm, sắc bén. Ngày bình thường, Minh Quang Khải mũ giáp chỉ lộ ra như thế một tuyến. Cố Thận biết những này tổn thương là thế nào tới. Những này là ở đằng kia trận thảo phạt Minh Vương chiến tranh bên trong lưu lại. Cố Thận lúc trước tại Minh Điện bên trong thấy được tương tự thương thế. Năm đó tiến đánh Minh Hà những cái kia thánh tài giả đều bị tiền nhiệm Minh Vương luyện hóa thành khối lỗi, nhưng Giả Duy là một cái hạnh vận nhi, ở đằng kia cuộc chiến tranh bên trong, hắn may mắn đào thoát Minh Hà cùng Minh Điện, nhưng lại không cách nào đào thoát bị hai ách độc hại vận mệnh. Lẹt chi trùng trong tầm mắt, kia nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết người, giờ phút này nhiều hơn số chi không rõ khuyết điểm. Minh Quang Khải không chỉ là một cái hộ cụ, càng là ngưng tụ uy quang gánh chịu chi thể. Đã mất đi Minh Quang Khải, Giả Duy thực lực giảm xuống một cái lớn cấp độ, những cái kia rơi ở trên người hắn huy quang đều biến ảm đạm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì giờ phút này Quang Minh cảm ứng được hắn chân thực khí tức, kia là bị hắc ám ôi cho qua, bị âm túy làm bẩn qua dơ bẩn linh hồn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, theo Minh Vương trong tay nhặt về một cái mạng Giả Duy, cùng những cái kia bị triệt để chuyển hóa vong linh cũng không có quá nhiều khác nhau. Hắn một mực đeo Minh Quang Khải không phải là bởi vì cố này suy nhược thân thể mà cảm thấy tự ti, mà là từ đối với Quang Minh tín ngưỡng, nhưng hắn không cách nào lấy trương này bị ô hóa chân thực khuôn mặt đối mặt thờ phụng thần tọa. Hắn không dám tưởng tượng thần tọa đại nhân nên như thế nào đối đãi chính mình. Những năm này hắn thường xuyên hồi tưởng kia thê lương tàn khốc một trận chiến, hắn vô số lần muốn, nếu như mình chết tại tòa kia trên chiến trường liền tốt. Nếu như nói như vậy, tự mình tính là tuân thủ tín ngưỡng mà chiến, thẳng đến kiên trì tới một giây sau cùng. Như vậy sống tạm, có tính không là một loại phản bội. Chân chính tra tấn, thường thường đến từ tinh thần, Quang Minh thần tọa ban cho Giả Duy Minh Quang Khải, chính là đối với hắn tán đồng. Nhưng tiền nhiệm Minh Vương lưu lại những cái kia ô hế mới là độc ác nhất thủ bút. Giả Duy không cách nào khống chế tinh thần của mình, hắn đứng được càng cao, càng lo lắng khôi giáp dưới thật khuôn mặt bị bạch trần, càng lo lắng cho mình cũng không phải là Quang Minh chính thống sự thật bị tín đồ nhóm xem đấu, có thể hôm nay, hắn sợ hãi mọi thứ đều đã xảy ra. Minh Quang Khải vỡ vụn, hắn thua mất hồng hổ quyết đấu. Tấm kia xấu xí, đáng ghét khuôn mặt xuất hiện tại mỗi một vị thánh tài giả trước mắt. Giả Duy hít sâu một hơi, còn không có. Kết thúc, Giả Duy nắm cầm quang phá đi thương, hắn lấy cự thuận chống đỡ đứng người dậy, lấy mũi thương nhắm ngay Cố Thận, cao giọng nói, cuộc chiến hôm nay là tử chiến. Minh Quang Khải vỡ vụn, nhưng nhục thể của hắn còn tại, ý chí cũng còn tại. Cố Thận vung tay đem tắt đến diệt đi, hắn đã không còn cần cái này vũ khí, đối mặt mất đi Minh Quang Khải ra chỉ Giả Duy, hắn cũng không có chủ quan. Thân thể này rất suy nhược, nhưng có thể vượt qua Minh Vương ăn mòn, tồn tại đến nay. Thân thể này bên trong, kỳ thật còn nghỉ lại lấy một cái cường đại linh hồn. 6 năm trước Giả Duy một lần kia, nhường Cố Thận suýt nữa tịch diệt, cũng làm cho Cố Thận nên đón tân sinh, hắn trong đầu vô số lần câu đáp đến Quang Minh thành quyết đấu chém giết cảnh tượng. Giả Duy là một cái cường đại đối thủ. Cho dù Cố Thận đã thành công phá cảnh, chấp trưởng hai tòa đại thành lĩnh vực, hắn vẫn không có 100% nắm chắc tất thắng. Cho nên một trận chiến này, Cố Thận cạn kiệt toàn lực. Hắn vận dụng chính mình ngoại trừ quyền hành bên ngoài toàn bộ thủ đoạn, ngay cả sinh diệt hợp nhất loại này cử động điên cuồng cũng làm đi ra. Nếu như Giả Duy không có đem ánh sáng phá đi thương đâm nhập trong cơ thể mình, một trận chiến này có lẽ sẽ còn có càng nhiều chuyển hướng. Nhưng không có nếu như, coi như Giả Duy không mở miệng, Cố Thận cũng sẽ không bỏ dở chiến đấu, chính như hắn nói tới, một trận chiến này là tử chiến. Cố Thận đến, chính là đến giết Giả Duy. Đối với địch nhân lớn nhất tôn trọng, chính là đem nó chém giết, bảo đảm hắn hồn linh chốt bụi, nguyên chất tiêu tán. Giống nhau, hắn biết rõ, nếu như mình chiến bại, Giả Duy sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay, quang phá đi thương sẽ lại một lần nữa thiêu phá chính mình lồng ngực, đánh nát trái tim của mình. Ong ong ong, đầy trời sắc vảy bay múa, hóa thành một thanh chiến đao. Cố Thận nắm năm chiến đao, không có chút nào màu sắc rực rỡ, một đao chém vào tại diên trở lại tâm chắn phía trên, sinh hỏa cùng tịnh thổ hai đại lĩnh vực đồng thời rơi hàng. Giả Duy vừa mới đứng lên thân thể, lần nữa bị chém vào ven hồ vũng bùn bên trong, còn chưa chờ hắn đứng lên, Cố Thận lợi dụng tinh thần lực điều khiển sắt vương tọa phân hóa, lấy sắt vảy níu lại quang phá đi thương, đem đối phương kéo túm đứng dậy. Ngay sau đó trùng điệp một cái đá ngang lần nữa đem trước mắt nam nhân gầy yếu đánh bại. Sau đó chính là như mưa rông gió bão công kích. Phanh phanh phanh. Chương 995, đỏ hồ chi đỏ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 995, đỏ hồ chi đỏ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, Tây Châu chi thuẫn bích lũy bị đặt tại bên hồ, đánh cho bất lực hoàn thủ. Trước mắt hình tượng liền không có bao nhiêu thưởng thức tính, đại lượng tung bay tinh huy vụn sắt tại hồng hồ ven hồ phía trên bay lên. Giả Duy thương cùng vẫn đều đã mất đi tác dụng. Hồng hồ ven hồ nước hồ, bởi vì máu tươi của hắn mà bị nhuộm đỏ. Hắn cuối cùng bị đánh đến bay ra rất xa. Mà châm chọc là, bởi vì bị mất Minh Quang Khải nguyên nhân, hồng hồ nước hồ không còn tán đồng thân phận của hắn, nước hồ thậm chí không muốn đi nắm nâng thân thể của hắn, bao phủ thân thể mặt ngoài tầng kia tinh huy vỡ vụn về sau, Giả Duy mong muốn đứng người lên, lại giống như là giẫm tại kẽ nước băng tuyết bên trên như thế, đột nhiên rơi vào trong hồ nước. Cố Thận đứng người lên, xoa xoa khóe môi vết máu. Hắn một lần nữa nhấc lên đao sắt, chuẩn bị đi hướng hồ, kết thúc vị này đại kỵ sĩ sinh mệnh. Đủ. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp hét to âm thanh âm vang lên. Cố Thận quay đầu nhìn lại, hắn thấy được một đạo tuổi chừng 40 trung niên thân ảnh, hất lên thần điện trưởng lão đặc chế tuyết trắng giáo bảo, đi tới Hồng Hồ bên hồ. Cố Thận biết đây là ai, thần điện ba trưởng lão Ba Đồ. Lớn trưởng lão giờ phút này còn tại Hồng Hồ chỗ sâu, Tô Diệp đã bị dẫn xuất thần điện. Hôm nay Hồng Hồ ven hồ bên trong, Quang Minh thành sau cùng cao vị người, chính là vị này ba trưởng lão Ba Đồ. Rất hiển nhiên, đây là nhìn thấy bại cục kết thúc, mong muốn đi ra khuyên can. Cố Thận ánh mắt lạnh lùng, chỉ là liếc mắt Ba Đồ, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hướng Hồng Hồ đi đến. Nhỏ Cố tiên sinh, ta biết được 6 năm trước tất cả mọi người xưng hô như vậy ngươi. Ba Đồ hít sâu một hơi, hắn đè xuống chính mình lồng ngực tức giận, chậm rãi mở miệng nói, một trận chiến này ngươi đã thắng Giả Duy đại nhân, còn đánh nát Minh Quang Khải làm gì còn muốn tiếp tục. Nhỏ Cố tiên sinh, có lẽ ngươi còn trẻ, có một ít đạo lý không rõ, nơi này là Quang Minh thành, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phi, đánh rắm. Ven hồ một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên, cắt ngang Ba Đồ gian dậy. Ba Đồ cao mày nhìn lại, nếu như nhỏ Cố tiên sinh thua, ngươi sẽ còn đứng ra nói những lời này sao? Ngươi sẽ ngăn lại Giả Duy, không cho hắn ra tay sao? Mở miệng người chính là Trung Phàm. Hắn chầm chầm lên trước mắt ba trưởng lão, không khách khí chút nào trầm trọng nói, năm đó Giả Duy mong muốn giết nhỏ Cố tiên sinh, mượn Tàng Châu quật lục trầm, che giấu thế gian 6 năm, bây giờ nhỏ Cố tiên sinh muốn báo thủ, có lỗi gì? Nếu như ngươi thật mang tìm chỗ khoan dung mà độ lượng suy nghĩ, vì cái gì trước đó không đứng ra? Thân điện trưởng lão chính là như vậy dối trá mặt hàng A. Ba Đồ trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Hắn chỉ có thể nội trừng lo cho gia đình sứ đoàn trước mắt lớn nhất vị kia người phụ trách. Thiết thủ Lang Ngọc mặt không thay đổi phun ra một câu. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì để mạng. Cái này tám chữ, nhường Hồng Hồ ven hồ nhiệt độ đống nhiên lạnh mấy độ. Chân chính nhường bầu không khí ngưng kết. Là Lang Ngọc nửa câu sau. Lang Ngọc rỗi ra thiết thủ, chỉ bầu trời vỡ vụn cung mây, cùng những cái kia lấp lóe tinh tinh. Đây là Lao gia tử vừa mới thông qua tinh thần kết nối, đối ta lời nhắn nhủ nguyên thoại, giờ này phút này, Lao nhân gia ông ta đang nhìn xem nơi này. Ba Đồ trầm mặc, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đêm tối phía dưới người đông nghìn nghịt. Nơi này có thật nhiều ánh mắt, cùng giờ phút này Lang Ngọc, Trung Phạm là giống nhau. Những này ánh mắt, nhìn băng lãnh, khắc chế, nhưng kỳ thật đã đầy cất giấu lửa giận, lúc nào cũng có thể bộc phát. Giả Duy 6 năm trước kia một đâm, tại hôm nay bị lộ ra, cái này khiến Quang Minh thần điện ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Cho nên cho dù là hắn cũng không cách nào lại tiếp tục quỷ biện, cũng không cách nào nói ra nhường Cố Thận điểm đến là dừng loại hình lời nói. Cuối cùng Ba Đồ chỉ có thể khẩn cầu nhìn qua Cố Thận. Nhỏ Cố tiên sinh, nếu như ngài bằng lòng dừng ở đây, thần điện bằng lòng hài lòng ngài mọi yêu cầu. Hắn biết mấy ngày nay Quang Minh thành bên trong phát sinh những chuyện kia, hắn cũng biết lo cho gia đình sứ đoàn Tây Độ đến cùng là vì cái gì. Mọi yêu cầu. Cố Thận đứng ở trên mặt hồ, hắn dừng lại một chút một giây. Chúng ta có thể mở ra bí lao, thả ra lo cho gia đình muốn thả người, cũng có thể xử lý bằng hữu ngài tống tử những cái kia phiền toái. Ba trưởng lao nói đến rất tuyệt chuyện. Hắn biết giờ phút này có thiên thiên vạn vạn người đang nhìn Hồng Hồ, cho nên hắn đem dáng vẻ bỏ vào thấp nhất, làm cường ngạnh quát bảo ngưng lại không có uy hiếp tác dụng, ăn nói khép nép khẩn cầu, thường thường sẽ có hiệu quả. Hồng Hồ ven hồ nên đón ngắn ngủi lặng im. Thật không thiện. Cố Thận nhìn thẳng Ba Đồ hai mắt, bình tĩnh nói rằng, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là nhường Giả Duy là 6 năm trước việc đã làm, trả giá đắt. Nói xong câu này, hắn chui vào Hồng Hồ bên trong. Chứa đầy vô số uy quang Hồng Hồ nước hồ, dưới đáy kỳ thật rất là hắc ám, nơi đó có ngàn vạn sợi ảm đạm hồ quang đang giãy giụa, dường như cây rong. Mà tại nước trong cỏ, có một đạo sắp chết suy nhược thân ảnh đang giãy giụa. Cố Thận lặn mà xuống, rất nhẹ nhàng tìm tới chính mình mục tiêu. Hắn lấy đao sắt đâm vào Giả Duy lồng ngực, thay đối phương lại đời này sau cùng thống khổ. Một đao kia, cùng 6 năm trước một thương kia rất là tương tự. Chỉ có điều lần này, Cố Thận không có đâm chật. Hắn bảo đảm một đao kia đâm xuyên Giả Duy trái tim, cũng bảo đảm kia thống khổ thân ảnh không giãy giụa nữa, mất đi tất cả khí tức. Bởi vì chết qua một lần, cho nên Cố Thận sẽ không cho Giả Duy đối thủ như vậy, lưu giữ bất cái gì một chút xíu lật bàn cơ hội. Lẩm bẩm, Hồng Hồ trên mặt hồ lật lên đại lượng màu đỏ. Cái này là vừa bận mặt trời lặn thời điểm góp nhặt đá sắc huy quang, nhưng tại lúc này, như máu diễm lệ. DS, giải thích một chút càng tình huống mới, bởi vì gần nhất kịch bản trọng yếu, cho nên một mực viết xóa xóa, không hài lòng lắm, tới vừa mới xây xong thả ra. Mấy ngày nay chỗ bình luận chuyện cùng chương nói đều bị cấm, ta không có cách nào phát bài viết, cân nhắc tới gần nhất đơn chương phát có chút nhiều, lại đơn chương tuyên bố cũng ảnh hưởng đại gia đọc thể nghiệm. Cho nên nơi này nói một chút, mỗi ngày đều sẽ là ba canh đổi mới, ta tận lực ban ngày có một chương, nếu như giữa trưa không có phát ra chính là cái ban, sửa chữa, đại gia không cần bắt gốc. Chương 996, quăng, rơi vào trên mặt nàng, canh thứ 2. 1. Chương 996, quăng, rơi vào trên mặt nàng, canh thứ 2. 1. Hồng hồ mặt hồ hiện ra một màn kia đỏ hồng, để cho người ta cảm thấy không quá chân thực. Thanh tài giả nhóm kinh ngạc nhìn xem một màn này. Ba Đồ trầm mặc đứng tại ven hồ trước, hắn biết mình không có cách nào ra tay. Coi như ra tay, cũng không phải Cố Thận đối thủ. Liền Giả Duy tiên sinh đều bại. Hắn đi lên ngăn cản, chỉ có thể bị một đao chặt thành hai nửa. Sau một lát, Cố Thận bay lên mặt nước. Xích hỏa bốc hơi hơi nước, hắn lắc lắc đao sắt bên trên vết máu, thanh này chiến đao một lần nữa hóa thành vô số sắc vảy, cướp về hắn ống tay áo. Ngươi giết Giả Duy. Ba đồ thanh âm mơ hồ run rẩy. Không tệ, ta giết Giả Duy. Cố Thận ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, nói đúng ra, ta ngay trước toàn thế giới siêu phàm giả trước mặt chiến thắng Giả Duy. Ngươi Ba Đồ không lời nào để nói, hắn nhìn xem Cố Thận, cảm thấy một hồi mê muội, Giả Duy chết là hoàn toàn vượt qua kế hoạch ngoài ý muốn. Hắn không biết mình làm như thế nào hướng thần tọa đại nhân bàn giao. Loại trường hợp này, vốn nên từ lớn trưởng lão đi ra chủ trì. Có thể, lớn trưởng lão cũng không có tin tức. Ba Đồ đột nhiên có một loại ảo giác, hắn cảm thấy lớn như vậy Quang Minh Thành, giống như bỗng nhiên ở giữa liền chỉ còn lại chính mình. Ba Đồ cắn răng truyền âm nói, Cố Thận, ngươi quá lỗ mãng, ngươi không biết rõ làm ra loại chuyện này sẽ trả giá ra sao. A, Cố Thận cười cười, truyền âm hỏi lại, sẽ trả giá ra sao? Ai sẽ để cho ta trả giá đắt? Ngươi, Tô Diệp, lớn trưởng lão, hay là Quang Minh thần tọa? Truyền âm về sau, Cố Thận chậm rãi truyền thủ, ở trước mặt tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, nói đến, Ba Đồ trưởng lão, ta rất hiếu kỳ, Quang Minh thần tọa đến cùng là đã sinh cái gì bệnh? Chẳng lẽ liền ngay dưới mắt chuyện đã xảy ra, lão nhân gia ông ta đều nhìn không thấy a? Hay là nói, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Giả Duy chết? Ba Đồ trừng lớn hai mắt. Nếu như nói hắn để ý, như vậy vừa mới có một vạn loại phương pháp ngăn cản ta giết chết Giả Duy, nhưng là hắn không có. Cố Thận mỉm cười nói, giải thích rõ hắn cũng đồng ý ta cùng Giả Duy quyết chiến. Giả Duy muốn giết ta, ta đương nhiên muốn giết hắn, loại chuyện này nơi nào còn có quanh co chỗ trống. Đạo lý này bọn hắn đều hiểu, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Nói đến phần sau, Cố Thận nhìn phía Hồng Hồ ven hồ đợi một ngày những cái kia người quan chiến. Trử Linh nói rất đúng, muốn tại Quang Minh Thành ngay dưới mắt ám sát Giả Duy, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nơi này là thần vực, chỉ cần Quang Minh thần tọa không nguyện ý, liền không có một cỏ ám sát có thể hoàn thành. Nhưng nếu như là Quang Minh chính đại khiêu chiến, quyết đấu, lập xuống sinh tử ước hẹn thì không giống. Hoặc là Quang Minh thần tọa từ vừa mới bắt đầu liền ngăn cản trận chiến đấu này, hoặc là liền để trận chiến đấu này thúc đẩy tới kết thúc. Rất hiển nhiên, Quang Minh thần điện một mực hoài nghi ta cùng Minh Vương có quan hệ, các ngươi đối Giả Duy rất có lòng tin. Cô Thận thản nhiên nói, tại lúc mới bắt đầu nhất, các ngươi cũng không ghét một trận chiến này, ngược lại cho rằng cái này là một chuyện tốt, đã có thể hướng thế nhân vạch trần ta dối trá khuôn mặt, cũng có thể thuận thế giết ta. Chỉ là các ngươi không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Ba Đồ hoàn toàn không lời nào để nói, bởi vì thần điện xác thực chính là nghĩ như vậy. Bọn hắn quá tin tưởng Giả Duy, cũng quá sùng kính Giả Duy. Chưa từng có người nào nghĩ tới, Giả Duy sẽ thua bởi tin tức này 6 năm người trẻ tuổi. Nguyên cực, liền phải chịu thua. Cố Thận mặt không thay đổi truyền âm nói, Quang Minh thần tọa bây giờ đều không có mở miệng, chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện phần. Muốn ta trả giá đắt, chỉ bằng thần điện, các ngươi cũng xứng. Câu này truyền âm nhường Ba Đồ run lên một giây. Tại đỉnh lấy áp lực cùng Cố Thận liếc nhau về sau, tâm hắn sợ rời ánh mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Lần trước cho hắn cảm giác này, chính là chết đi Giả Duy. Hắn lúc này mới ý thức được, người tuổi trẻ trước mắt, nội tâm cùng người vật vô hại bề ngoài nghiêm trọng không hợp. Cố Thận nhìn khuôn mặt coi như thanh tú, nhưng thủ đoạn của hắn ngoan lệ quả quyết, động thủ, không chút nào để lối thoát. Liền Giả Duy đều đã chết, nếu như muốn cùng Cố Thận đấu, thật sự là hắn không có tư cách. Ba Đồ tính cách so với Long Tất muốn mềm yếu rất nhiều. Cố Thận nhìn thấy Ba Đồ ánh mắt rời đi, đáy lòng hơi hơi cảm nhận được một chút tiếc nuối. Hắn vốn đang chờ mong vị này ba trưởng lão tiếp tục cùng chính mình căng thẳng, nói không chừng đến tiếp sau còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng rất đáng tiếc, Ba Đồ từ đầu đến cuối cẩn thận. Trên thực tế, Ba Đồ làm ra quyết sách một mực rất chính xác. Nếu như vừa mới tại Hồng Hồ bên hồ, hắn khăng khăng muốn xuất thủ ngăn cản Cố Thận, như vậy Cố Thận sẽ không chút gì do dự xuất đao. Vị này thần điện ba trưởng lão thực lực rất không tệ, nhưng có thể hay không gánh vác được một đao kia, chính là hai chuyện. Ta không tranh với ngươi biện. Ba Đồ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thanh âm hắn khàn khàn nói, Quang Minh thần tọa đại nhân sẽ cho việc này một cái công bằng công chính phán quyết, phải không? Cố Thận bình tĩnh nói, ta cũng muốn gặp ngươi một chút nhóm thần tọa đại nhân nên xử lý như thế nào việc này, không biết thần điện có thể cho cái cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Ba Đồ trừng mắt, ý thức được không đúng. Cố Thận duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Hồng Hồ cuối cùng. Ta muốn tới đó thử xem. Nếu như là một giờ trước, Ba Đồ sẽ để cho Cố Thận cứ việc đi thử, đồng thời không khách khí chút nào mỉa mai dừng lại. Nhưng là hiện tại, hắn không dám. Gặp được Cố Thận cùng Giả Duy trận chiến kia, dù là hắn hoài nghi Cố Thận thân phận không thuần túy, cũng không cách nào phản bác cái gì. Cố Thận đứng ở Hồng Hồ phía trên, hơn nữa vô cùng ổn định. Theo vừa mới trận chiến kia biểu hiện đến xem, Cố Thận một nhất định có thể nhẹ nhõm đi đến hồ trung ương, thậm chí có khả năng đi đến cuối cùng. Hôm nay Quang Minh thành bên trong không có mặt trời, đây là sinh hoạt ở nơi này tín đồ nhóm lần thứ nhất nhìn thấy như thế sáng chói, xinh đẹp như vậy tinh không. Chương 996, quang rơi vào trên mặt nàng, canh thứ hai. Hai, chương 996, quang rơi vào trên mặt nàng, canh thứ hai. Hai, trước kia thần tích chi địa trên không sẽ có hai vầng mặt trời giao thế, ngày cũ rơi xuống, mới mặt trời lên lên, như thế lặp đi lặp lại, mỗi ngày huy quang sẽ không quá lóa mắt, rơi vào mỗi cái trên thân thể người, để cho người ta hết sức thoải mái, tinh thần cũng cảm thấy thư thái một hồi. Dần dà, nơi này tín đồ đã quên đi thế giới này còn có đêm tối còn có sao trời. Trận này long trọng du hành thánh điện cuối cùng một đêm, là lấy mặt trời lặn làm điểm cuối. Toàn thành giáo đồ đều ngẩng đầu lên, nhìn xem vậy xuống đường phố trong sáng huy quang. Bọn hắn không có chú ý tới, tại đêm tối huy quang gieo rắc phía dưới, có một sợi vô hình nụ gió thổi qua đầu đường, thổi qua cuối hẻm, thổi qua mỗi người hai gò má. Cố Nam Phong cơ hồ là thuấn di đồng dạng, đã tới bí lao nhập khẩu tiểu hạng. Lần này, hắn không có ẩn nấp trong bóng đêm, hắn quyết định theo chính diện giết vào bí lao. Kỳ thật giết vào bí lao cũng không có thế nhân trong tưởng tượng khó khăn như vậy, chân chính phiền toái là Quang Minh Thần Điện hậu viện. Nhưng Cố Nam Phong đoán được các vị thân phận chính là Cố Thận, cho nên tại Hồng Hồ Phương hướng xích hỏa dâng lên về sau, hắn liền chính thức bắt đầu hành động. Giờ này phút này chính là Quang Minh Thần Điện thủ ngự lực lượng yếu nhất thời điểm, hắn đem phía sau lưng của mình giao cho Hồng Hồ Cố Thận, cùng mang theo thủ dạ nhân cùng sứ đoàn La Ngọc, Trung Phạm. Ông nương theo một tiếng chiến minh, Cố Nam Phong rút ra đao gỗ, nhắm ngay thánh quang kết giới chính là một chạm. Không có hoa lệ lĩnh vực, cũng không có khoa trương đao mang. Tắt. Một đao kia nhấc lên vô số phong thanh, trực tiếp đem thánh quang kết giới xé mở một đường vết rách. Sau một khắc Cố Nam Phong thản nhiên bước vào cửa ngõ, hắn một đường thẳng tắp tiến lên, trên đường không có chút nào đình trệ, chém nát thánh quang kết giới về sau, theo đao hoa chuyển động phương hướng, thời hợt rung động đao gỗ thân đao, giống như tắt một phát đồng dạng tả hữu khai cùng, trực tiếp đập vào cửa ngõ đóng giữ, còn chưa kịp phản ứng hai vị trọng giáp thị trên lưng. Vâng. Luôn luôn lấy lực lượng phòng thủ cường hãn chứ danh trọng giáp thị bị đao gỗ đánh ra về sau, tựa như bao cắt đồng dạng bay ra, trung điệp bắn ra tới thạch bích phía trên mất đi. Cố Nam Phong đứng tại bí lao trước cửa, hắn không do dự, đưa ra đao thứ hai. Tiểu hạng phong áp đã tới cực hạn, bí lao nhập khẩu trọng môn bị Lam Thiết theo khe hở cậy mở một đường vết rách, sau đó mấy giây bên trong phá thành mảnh nhỏ. Cố Nam Phong đạp trên khắp nơi trên đất cặn bã cùng bí ngân mảnh vụn tiến lên, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có bị lệch nazi bí lao hắc ám, nhưng này chút trọng giáp thị điểm đang lung nhanh chóng hướng về dị hưởng vị trí vào tới. Tinh thần của bọn hắn mạng lưới đều xuất hiện ngắn ngủi trục trặc, lẫn nhau ở giữa không có cách nào bình thường giao lưu. Từng chiếc đăng lung ánh lửa chiếu sáng hai bên ú lồng. Cố Nam Phong thấy được từng trương tới gần mặt mũi của mình. Những người này đều là bị Quang Minh Thần Điện vây nốt nhiều năm siêu phàm tội phạm, bọn hắn trừng lớn song mắt thấy người xa lạ này xâm nhập bí lao. Bọn hắn không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy bí lao bị người bạo lực hủy đi nát hình tượng. Có lẽ đây chính là đi ra lao ngục thời cơ tốt nhất. Có người cầu khẩn mở khóa, có người ra giá dụ hoặc. Trong giáp thị một đường hội tụ, bọn hắn tiến lên trên đường không ngừng lấy thương mâu phần đuôi trùng điệp đập nện lồng trong lao đến gần những cái kia tội phạm, đánh cho những người này máu thịt bé bét. Mảnh này bí lao bên trong phân loạn âm thanh ồn ào mới thoáng hóa giải một chút. Cuối cùng những này trọng giáp thị đứng chung một chỗ. Bọn hắn khoảng chừng 20 người, mà Cố Nam Phong chỉ có một cái. Đây là Cố Nam Phong lần thứ nhất dừng chân. Hắn nhìn xem những này quen thuộc hợp kích chi thuật trọng giáp thị cản ở trước mặt mình, thẳng đến bí lao cuối bước chân, không thể không dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút. Đại khái chỉ có một giây, có lẽ ngắn hơn. Sau một khắc Cố Nam Phong trực tiếp xuyên qua cái này 20 vị trọng giáp thị tạo thành nặng nghề bích lũy. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến từng chiếc đăng lung rơi xuống đất, ánh lửa dập tắt, bí lao bên trong tội phạm không có người thấy rõ hành lang bên trong hình tượng, gió tới, gió đi. Bí lao một lần nữa lâm vào hắc ám, Cố Nam Phong thu hồi đao gỗ tiếp tục tiến lên, hắn không quay đầu lại đi xem những cái kia trọng giáp thị nhao nhao ngã xuống đất hình tượng. Hắn đi tới trước một cánh cửa cuối cùng. Theo Quang Minh thành nam, đến nơi này cũng chưa qua đi bao lâu. Đại khái chính là một trận gió thời gian. Tại hắn khởi hành lúc, có lẽ có nào đó cái lá cây vừa lúc bị du dương chi phong thổi lên, như vậy giờ phút này hẳn là vừa mới rơi xuống đất. Cố Nam Phong đẩy ra bí lao cuối cùng một cánh cửa, hắn đi tới gian kia hoàn toàn phong tỏa lồng lao trước đó, xuê bàn tay ra, tượng trưng cho thế gian trí nhu chi vật Lam Thiết tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, thiên ti vạn lũ cùng phong gào thét tứ ngược, độ tại mặt vách tầng kia hắc ngân bị róc thịt cọ hầu như không còn, cuối cùng khóa lơi đánh rách tạc ơi, lồng lao vỡ vụn. Cố Nam Phong buông tay ra trưởng, hắn hít sâu một hơi, lui lại hai bước, bí lao bên trong yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cùng bí lao bên trong một người khác tiếng tim đập. Một số thời khắc, phân biệt một người, không cần tự mình trông thấy, vẹn vẹn nghe thanh âm liền đầy đủ. Lam Thiết là truy cầu tự do cương phong, đối với Cố Nam Phong mà nói, hắn có thể nghe rõ trên đời mỗi một cơn gió nhẹ. Tiểu hạng bên ngoài gió, giờ phút này rốt cục thổi tới bí lao cuối cùng. Bí lao trọng môn từ từ mở ra. Khâu tọa tại bí lao thạch bích trước nữ tử, một chút xíu quay đầu. Một chút ánh sáng nhạt rơi vào trên mặt nàng. Cả tòa bí lao liền sáng như ban ngày. Đợt một công chúng hào đổi mới trừ linh chân dung đại gia có thể đi nhìn một chút, công chúng hào tên sẽ đấu vật gấu trúc, đến tiếp sau còn có nhân vật khác chân dung hai, chương nói xong giống khôi phục, đại gia khen ta một câu ta xem một chút có phải thật vậy hay không. Chương 997, gió tung tóe chi huyết, canh ba. Câu nguyện phiếu. 1, chương 997, gió tung tóe chi huyết, canh ba. Câu nguyện phiếu. 1, Diêu Cẩn mặt không thay đổi nhìn xem thánh quang kết giới bị tư liệt lỗ hổng. Hắn chậm rãi đẩy xe lăn tiến vào tiểu hạng, thấy được hai vị ngất đi trọng giáp thị. Bí lao cửa ra vào cũng bị đánh nát. Quả nhiên giống như mình nghĩ, Hồng Hồ trên không dâng lên đoàn kia nổi giận, chính là cướp ngục tín hiệu. Hắn liền Tô Diệp cái bóng cũng không thấy. Điểm này cũng không ra chính mình bằng trước, vị kia thánh tử bị Cố Nam Phong xa xa bỏ lại đằng sau, không chỉ có là tốc độ, còn có bố cục cùng nhu lượng. Hô hô hô, Diêu Cẩn cảm nhận được bốn phương tám hướng tụ đến gió. Hắn đẩy xe lăn, dừng ở bí lao lôi bảo, trong lòng không khỏi tự dễ muốn. Chắc không được chính mình luôn cảm thấy hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động, mà lại là mang theo mùi máu tươi cái chủng loại kia ồn ào náo động. Diêu Cẩn cũng không có tiến vào bí lao. Đã Cố Nam Phong đã xông vào, như vậy bên trong trọng giáp thị nhất định là ngăn không được hắn. Về phần mình thì càng không hí. Mặc dù Diêu Cẩn tinh thần lực đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là một vị tứ giai siêu phẩm giả, tinh thần lực có mạnh đến đâu cũng không có khả năng cùng Phong Hào chống lại, lại càng không cần phải nói Cố Nam Phong loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền tiến vào Phong Hào đỉnh cấp thiên tài. Nếu bàn về đánh nhau, hắn liền Tô Diệp cũng không sánh bằng, lại càng không cần phải nói đi ngăn cản Cố Nam Phong. Nhưng hắn hiện tại việc cần phải làm cũng chỉ là ngăn cản Cố Nam Phong. Tại một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là tòa này bí lao chủ nhân chân chính. Cho dù bị lớn trưởng lão từ nhiệm, nơi này cơ quan, trận văn, cũng không có người so với hắn càng hiểu hơn. Diêu Cẩn biết được cái này mảnh hắc ám chi địa mỗi một tấc bố trí, hắn cũng hiểu biết nhốt tại tòa này bí lao bên trong là như thế nào người. Diêu Cẩn lấy ra quang minh giám ngắn ngủi tiếp quản tòa này bí lao. Bang! Mặc dù bí lao cửa ra vào kia phiến trọng môn bị đánh nát, nhưng hành lang lân cận chỗ còn có một cái khẩn cấp mật cửa. Giờ phút này khẩn cấp mật cửa ầm ầm đóng cửa. Diêu Cẩn bắt đầu mở ra bí lao bên trong cơ quan, hắn kích thích quang minh giám tòa này chế tác tinh vi địa để lao ngục vang lên bánh răng cắn vào thanh âm. Phiến mật cửa bị nuốt. Cuối cùng bí lao bên trong hiểu rõ chi không rõ trận văn, đây chính là vì ứng đối cấp ngục loại này trọng đại đột biến chuẩn bị. Mấy chục năm qua, những này trận văn lần thứ nhất phát huy được tác dụng. Mở ra những này cơ quan về sau, Diêu Cẩn do dự một chút, hắn tiếp tục kích thích quang minh giám lần này không còn là mở ra một ít cơ quan, mà là quan bế. Hắn đóng lại bí lao bên trong trọng yếu nhất cơ quan, những trói buộc kia siêu phạm tội phạm bí ngân chi môn. Kia phiến giam giữ trọng phạm lồng lao bị mở ra. Diêu Cẩn thanh âm tại bí lao bên trong quanh quẩn. "Chư vị, ta là Diêu Cẩn." Thanh âm của hắn vang lên. Những cái kia trong bóng tối tội phạm, ánh mắt bên trong phần lớn là e ngại, những năm này bọn hắn sợ nhất nghe được chính là cái này danh tự. Một tin tức tốt. Diêu Cẩn bình tĩnh nói rằng, thần điện quyết định đặc xá trong các ngươi một bộ phận người tội ác. Nhưng, chỉ là một bộ phận. Lời vừa nói ra, cả tòa bí lao đều lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả siêu phàm tội phạm đều tại lắng nghe Diêu Cẩn thanh âm. Ta lấy quang minh chi danh phát thệ, nếu như các ngươi có thể hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ, liền có cơ hội còn sống rời đi bí lao. Các ngươi hẳn là đều thấy được vừa mới cái kia xâm nhập thần điện siêu phàm giả, ta không yêu cầu các ngươi có thể giết chết hắn, chỉ cần tổn thương tới hắn, dù là lưu lại một đạo vết thương, thần điện đều đem đặc xá tội ác của ngươi, từ đó về sau các ngươi có thể gặp tới thế giới bên ngoài quan minh. Diêu Cẩn chậm rãi mở miệng, dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn lấy mình phía sau trống rỗng tiểu hạng, nhẹ nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử phá hư bí lao khẩn cấp trọng môn, nhưng bây giờ ngoài cửa, dừng lại lấy các ngươi không cách nào tưởng tượng số lượng trọng giáp thị cùng thánh tài giả, bọn hắn sẽ không chút do dự đánh chết vượt ngục đạo phạm. Hắn thông qua quang minh giám sát, tra xét giờ phút này một mảnh đen kịt bí lao. Hắn chủ động giải khai những cái kia cầm tù siêu phạm tội phạm bí ngân cửa nhà lao. Hắt trong bóng tối bắt đầu vang lên tiếng bước chân. Những cái kia rơi xuống đất, dập tắt ánh lửa đang lung bị từng chiếc một lần nữa nhặt lên, nhóm lửa. Những cái kia siêu phạm đám tội phạm, nhao nhao rời đi giam giữ chính mình chật hẹp không gian. Đây là bọn hắn trong cuộc sống hoang đường nhất một ngày, bí lao theo ngoại giới bị người phá bỡ. Đánh vỡ bí lao người, không có để lộ bọn hắn cửa nhà lao trói buộc. Chân chính thay bọn hắn mở trói ngược lại là tra tấn ngược đãi bọn hắn mấy năm mười mấy năm Diêu Cẩn. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía hành lang cuối cùng, rời đi bí lao phương hướng, đứng sừng sững lấy một cái nhìn cũng không coi là bao nhiêu kiên cố trọng môn, có lẽ một người kích không nát, nhưng nếu như nhiều người lời nói, có cơ hội đánh nát. Nhưng không có người hướng trọng môn phương hướng di động, bởi vì bọn hắn không biết rõ, cái này nho nhỏ một cánh cửa đằng sau, đến tột cùng là quan minh, vẫn là càng lớn hắc ám. Diêu Cẩn phía sau không có bất kỳ người nào, không có một vị trọng giáp thị cũng không có một vị thánh tài giả. Nếu như bọn hắn giờ phút này thoát đi, như vậy liền sẽ nên đón chân chính tự do. Nhưng rất đáng tiếc, không có người nào làm ra loại này lựa chọn, bởi vì bày ở trước mặt bọn hắn tự do nhìn qua so đánh nát trọng môn muốn đơn giản hơn, chỉ cần lưu lại một đạo vết thương liền có thể đạt được đặc xá, cái này dường như cũng không khó khăn. Đánh nát hắc ngân lồng lao Cố Nam Phong, cũng nghe tới bí lao bên trong quanh quẩn Diêu Cẩn thanh âm. Hắn đỡ lấy mạnh tây châu, chậm rãi rời đi cuối cùng một gian nhà tù. Hắc ám đã bị đăng lung nổi giận chiếu sáng, nhưng giờ phút này ngăn ở trước mặt bọn hắn, không còn là trọng giáp thị, mà là những cái kia rời đi lồng giam siêu phàm tội phạm. Chương 997, gió tung tóe chi huyết, canh ba. Câu nguyện phiếu. 2, chương 997, gió tung tóe chi huyết, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, những này người sở dĩ bị giải vào bí lao, đại đa số là lưng đeo án mạng, phạm vào tội không thể tha thứ được, còn có một ít là sắp mất lý trí mất khống chế người. Đây cũng là Cố Nam Phong không có đánh nát những này lồng giam nguyên nhân. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn thả ra những người này, không hề nghi ngờ sẽ để cho thế cục biến hỗn loạn, giảm bớt áp lực của mình. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người vô tội nhận hãm hại. Hắn không nghĩ tới, chân chính mở ra lồng lao, ngược lại là Diêu Cẩn. Những người này, xử trí như thế nào? Cố Nam Phong chuyển thủ nhìn về phía Mạnh Tây Châu. Khô tọa 6 năm. Mạnh Tây Châu thân thể rất là suy yếu, nàng hiện tại còn cần đỡ lấy Cố Nam Phong bà bay, khả năng miễn cưỡng đứng vững thân thể. Nhìn xem kia từng đạo tham lam thèm nhỏ dài ánh mắt rơi trên người mình. Mạnh Tây Châu rủ xuống tầm mắt, sau một lát, nàng dùng giọng ôn nhu nhất, nói ra lạnh lùng nhất lời nói. Đều giết ta. Cố Nam Phong yên lặng cười cười. Đây thật ra là hắn trong dự liệu trả lời chắc chắn. Năm đó ở Bắc Châu sở dĩ quen biết, liền là bởi vì Mạnh Tây Châu cũng dùng tên giả, tại đệ tứ quân đoàn Kỷ Sương dưới trướng bồi dưỡng. Hai người từng cùng nhau chấp hành qua to to nhỏ nhỏ vô số nhiệm vụ, cũng trải qua không chỉ một lần bờ vực xuống còn. Mạnh Tây Châu việc cần phải làm, xưa nay cũng sẽ không kéo dài, cũng sẽ không do dự. Hắn nhìn xem bên cạnh nữ tử, vui mừng nói rằng, không hổ là ngươi à, biết bí lao sự tình sau, ta rất lo lắng. Tính cách của ngươi sẽ xảy ra cải biến. Hắc ám không cách nào ma diệt nội tâm của ta. Mạnh Tây Châu mỉm cười nói, ngươi hẳn là đối ta có chút lòng tin, bất luận là khô tỏa 6 năm, vẫn là 60 năm. Ta biết được việc cần phải làm, tuyệt đối sẽ không cải biến. Hiện tại ta muốn rời đi tòa này bí lao. Ta muốn đi xem phía ngoài quang. Thanh âm của nàng có một chút khàn khàn, có một chút ngạnh chắc chát, rời đi cuối cùng một gian bí lao thời điểm, nàng nhịn không được hướng Nguyên Ương chỗ lao ngục nhiều nhìn thoáng qua, nơi đó đã bị dọn dẹp sạch sẽ, liền một chút xíu vết máu đều nhìn không thấy. Chính mình nhân sư chết, tựa như là chưa từng có sống qua như thế. Nguyên Ương trước khi chết lưu lại câu nói kia, giờ phút này còn tại trong lòng của nàng quen quẩn, tiếng vọng, mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy một hồi chua xót. Tiểu Mạnh A, sau khi đi ra ngoài, đi gặp Quang A Cố Nam Phong nhìn xem Mạnh Tây Châu ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được này đôi trong mắt lộ ra tới bi thương. Thật đáng tiếc a, bên ngoài hiện tại không có mặt trời. Hắn rút ra dao gỗ, nhẹ nói, bất quá có sáng chói lời sao, tinh quang cũng rất xinh đẹp. Đuổi tới bí lao, theo túng Quang Minh dám xuyên tạc kết giới về sau, Diêu Cẩn liền vội vàng rời đi. Quang Minh dám tinh thần giám sát tại Cố Nam Phong xuất đao một phút này liền bị phá hủy, hắn đã mất đi đối với nơi này tầm mắt tất cả cảm giác, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Trận chiến đấu này kết cục, hắn đại khái có thể nghĩ đến. Bí lao bên trong giam giữ lấy mấy vị thực lực cường đại siêu cấp tội phạm, nhưng ở Cố Nam Phong lam thiết trước đó, những người này cùng trang giấy cũng không có quá lớn khác nhau, hẳn là cũng chỉ là so những người khác nhiều khiên một đao, hoặc là hai đao khác biệt. Những người này chết sống cũng không trọng yếu. Diêu Cẩn xưa nay liền không quan tâm chính mình thả ra người là cái gì kết cục. Xem như thờ phụng Quang Minh người, hắn sẽ không cầm Quang Minh chi danh nói đùa, nếu quả thật có người có thể làm bị thương Cố Nam Phong, hắn không ngại cho ra đặc xá xử lý Quang Dung, nhưng điều kiện tiên quyết là người kia còn có mạng sống. Rất hiển nhiên, làm những người này rời đi lồng lao, liền đã định trước sẽ chết tại Cố Nam Phong đao hạ. Làm xong đây hết thảy, Diêu Cẩn liền vội vàng rời đi tiểu hạ. Hắn rất cẩn thận cũng rất tiết mệnh. Nếu như không có đoán sai, Tô Diệp nhất định là bị Cố Nam Phong điều tới khoảng cách bí lao chỗ rất xa, hiện tại chỉ cần kéo dài một ít thời gian, liền có thể đợi đến Tô Diệp đổi tới, lại sau này chính là Quang Minh thần điện tiếp viện. Trên đường đi, Diêu Cẩn đã đối Tô Diệp phát mấy chục đầu tin tức thúc giục, nhưng từ đầu đến cuối không có hồi phục. Mở ra bí lao tất cả kết giới trận bắn tiến hành ngăn cản, đồng thời thả ra tội phạm tiến hành bấy nhiễu. Hắn đã làm được chính mình có thể làm được cực hạn, nhưng vẫn là không có dùng. Đẩy xe lăn rời đi hiện trường, bất quá mười mấy giây, Diêu Cẩn liền nghe được bí lao khẩn cấp trọng môn bị hoanh mở thanh âm cực lớn, xuyên qua mấy đầu tiểu hạng, hắn đều có thể nghe thấy. Trận chiến đấu này thực sự kết thúc quá nhanh. Diêu Cẩn đống nhiên ý thức được Lam Thiết cực tốc trô đáng sợ, người không chạy nổi, cũng trốn không thoát, đi vào bí lao một khắc kia trở đi, hắn kết cục dường như cũng đã định trước. Diêu Cẩn phía sau một hồi cuồng phong đánh tới, hắn quay người trở lại, thấy được trên thân nhiễm vết máu loang lổ Cố Nam Phong, vẻ mặt lạnh lùng đỡ lấy Mạnh Tây Châu, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện trước mặt mình. Cái kia thanh đao gỗ cũng như thuấn di đồng dạng ra hiện tại hắn cái cổ trước. Diêu Cẩn biết mình trốn không thoát, hắn chậm rãi chuyển động xe lăn, ngẩng đầu nhìn về phía thần nữ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thần nữ đại nhân muốn giết ta. Cố Nam Phong có chút chuyển thủ, nhìn qua Mạnh Tây Châu vẻ mặt, Mạnh Tây Châu chỉ là trầm mặc. Lớn trưởng lão miễn đi ta bí lao chấp trưởng giả thân phận để cho ta tại mặt trời lặn sơn tinh tu. Dựa theo Quang Minh thành luật pháp, tinh tu người nếu không có tội lớn, không nên bị ngay tại chỗ xử trí. Diêu Cẩn nói khẽ, ta đặc xá những cái kia tội phạm, chỉ là vi phạm, ngài không có lý do gì giết ta. Đây là một phen chu tâm nữ điệu. Tại địa lao phía dưới, ngươi chính là tù phạm. Tại địa lao phía trên, ngươi chính là thần nữ. Đã là thần nữ, liền muốn tuân thủ Quang Minh thành luật pháp. Có một số việc, thần nữ không làm được. Rất có đạo lý. Mạnh Tây Châu nhìn xem Diêu Cẩn khuôn mặt này, nàng cười một cái tự giễu, nói, thật là người giết ngươi không phải ta, ngươi nói Quang Minh thành luật pháp là có ý gì? Diêu Cẩn ánh mắt một hồi mờ mịt. Mạnh Tây Châu nhìn về phía Cố Nam Phong, nhẹ nhàng truyền âm nói, máu không cần tung tóe tới trên người của ta. Đương nhiên. Cái sau cười cười, tâm linh thần hội gật đầu. Đào gỗ rung động. Tiểu hạ bên trong, cuồng phong gào thét, một chùm máu tươi mở ngực phá bụng hắt vây mà ra. Chương 998, đạp đỏ hồ, canh thứ nhất. Một, chương 998, đạp đỏ hồ, canh thứ nhất. Một, tinh huy rơi vào Quang Minh thành đường cái tiểu hạ. Du hành đám người ngẩng đầu thưởng thức cái này hiếm thấy đêm tối, Tô Diệp cái trán tràn đầy mồ hôi, hắn cướp hành tại Quang Minh thành trên mái hiên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bí lao chạy đi. Thành Nam hai người đối thoại kết thúc một phút này, Cố Nam Phong liền biến mất không thấy hình bóng. Khi hắn đuổi tới bí lao, thanh quang kết giới đã bị Lam Thiết chém ra một đạo hẹp mảnh lỗ hổng. Bí lao cửa ngõ trọng giáp thị đã bị đánh bại. Bí lao hai phiến trọng môn đều bị đánh trúng nát bấy. Tô Diệp trầm mặc đứng tại bí lao trước, hắn biết nơi này đã không có tiếp tục xem xét cần thiết. Một lát sau, hắn đi tới một tòa âm u tiểu hạng trước đó. Xen lẫn mùi tanh cơn gió thổi qua. Trên xe lăn nằm một đạo thân thể gầy yếu, và áo vỡ vụn, dưới và áo mặt huyết nhục cũng bị xoắn nát. Diêu cần chết. Tiểu hạng thạch bích hai bên, nóng hổi máu tươi đã bị gió thổi phát lạnh. Tô Diệp phía sau lưng cũng cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Hắn đối với cái này thở nhỏ cùng nhau lớn lên đồng liêu cũng không có cái gì đồng tình cùng lòng thương hại. Nhưng chân chính nhường hắn cảm thấy sợ hãi, là Cố Nam Phong triển hiện ra cực hạn tốc độ. Tại Tây Châu khu vực, hắn gặp được mấy vị Lam Thiết năng lực siêu phàm giả, hắn biết năng lực này mang đến tốc độ ra chỉ rất là không tầm thường. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Cố Nam Phong tốc độ sẽ nhanh chính mình nhiều như vậy. Người tới chậm, hơn nữa chậm không chỉ một bước. Một đạo khoan thai lười biếng thanh âm tại tiểu hạng cuối cùng vang lên. Có người ở chỗ này đã đợi rất lâu. Tô Diệp đống nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hắc ám cuối cùng. Nơi đó có gió thổi qua, mang theo ly tán lá rụng, đập ở khô hanh tiểu hạ mặt vách, ôm ấp đao gỗ nam nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Tô Diệp rất vững tin, lúc trước tòa này tiểu hạng cuối cùng cũng không có người. Nhưng do đến về sau, người kia liền cũng tới. Cố Nam Phong thản nhiên nói, đừng lo lắng, ta không là tới giết ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi không cần nhanh như vậy trở lại Hồng Hồ. Nếu như ngươi bằng lòng ở chỗ này theo ta trò chuyện một hồi, như vậy ta liền sẽ không ra đao. Tô Diệp cắn răng, gàn từng chữ, ngươi tại Quang Minh Thành cướp ngục, muốn qua hậu quả a? Hậu quả? Ngươi là chỉ Quang Minh Thần tọa lửa giận a? Cái này đích xác là một cái rất hậu quả nghiêm trọng. Cố Nam Phong nghĩ nghĩ, hỏi, nhưng nếu như hắn không hy vọng ta cứu ra Mạnh Tây Châu, như vậy ta làm sao có thể cứu ra nàng? Tô Diệp ngơ ngẩn. Thần vực bên trong phát sinh tất cả đều là thần tọa ngầm đồng ý. Cố Nam Phong bình tĩnh nói, nếu như hắn không muốn, ta liền không thể. Trong lòng ta biết bắt nhất hậu quả, đơn giản chính là cướp ngục thất bại. Nhưng bây giờ đến xem, hắn dường như cũng không để ý bí lao chuyện. Hơn nữa, hắn dường như cũng không thèm để ý Diêu Cẩn. Cố Nam Phong liếc mắt cửa ngõ kia lẻ loi trơ trọi nhuốm máu xe lăn. Hắn ôm dao gỗ, mang theo ý cười hỏi, có lẽ hắn cũng không quan tâm ngươi. Tô Diệp đấy lòng ý lạnh càng lớn. Bí lao đã bị cướp, Mạnh Tây Châu hiện tại tỷ lệ lớn đã hướng Hồng Hồ đi, đây chính là Cố Nam Phong ở chỗ này ngăn lại chính mình nguyên nhân. Bí lao náo ra to lớn như thế động tĩnh, giả duy cùng lớn trưởng lão vậy mà đều không có tin tức. Rất rõ ràng, Hồng Hồ bên kia bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hắn quay người muốn rời khỏi, nhưng lôi cuốn lấy lá rách trường phong trùng trùng điệp điệp xuyên qua đường phố, ôm đao gỗ Cố Nam Phong xuất hiện tại Tô Diệp trước mặt. Tô Diệp trong đồng tử giấy lên hừng hực kim mang. Hắn dương mở lĩnh vực, cấp tốc bay lượn. Nhưng bất luận đi ở đâu, luôn có một trận gió, âm hồn bất tán, chậm hơn hắn một bước xuất phát, nhanh một bước đến. Hắn rơi ở nơi nào, Cố Nam Phong liền rơi ở nơi nào. Hắn đi hướng chỗ nào, Cố Nam Phong liền cản ở nơi nào. Hồng Hồ mặt hồ, nổi lên lăn tăn ba quang, quần tinh tại bầu trời lập lòe. Cố Thận đứng tại tinh huy quần quần mặt hồ, duỗi ra ngón tay, chỉ Hồng Hồ trong đêm đen thăm thẳm sương mù. Ta muốn tới đó thử xem. Câu nói này đương nhiên là đối ba đồ nói. Bây giờ trong thần điện, chỉ còn lại ba đồ có thể nói chuyện. Tối nay Quang Minh Thành chuyện đã xảy ra, hẳn là bù đắp được quá khứ rất nhiều năm. Tổng cộng Cố Thận nghiêm túc nói, nhiều người như vậy tề tụ Quang Minh Thần điện trước đó, chẳng lẽ Quang Minh Thần tọa đại nhân liền không định hiện thân một chút ta? Đại gia hẳn là đều muốn gặp tới chân chính Quang Minh Thần tọa đại nhân, nếu như không việc gì, cho dù không hiện thân lộ diện, nói mấy câu, truyền lại mấy sợi ý chí, cũng hẳn là có thể a. Lúc này cảnh này, hơi có chút nhìn quen mắt. Đứng tại Hồng Hồ ven hồ lo cho gia đình sứ đoàn, thủ gia nhân, Đông Châu siêu phàm giả nhóm, thần sắc nhao nhao có chút hoảng hốt. Cố trưởng chí tiên sinh ngủ say đoạn thời gian kia, Đông Châu cũng từng chịu đựng dạng này chỉ trích. Cố Thận giờ phút này lời nói, liền là năm đó Đông Châu thường xuyên nghe được. Ba đổ cái chán không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh, cái này ngắn ngủi mấy phút, dường như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, hắn đôi lớn trưởng lão cùng Tô Diệp phát vô số tin tức, lại không có đạt được một chút xíu hồi phục. Hồng Hồ hiện tại hình ảnh, toàn thế giới đều có thể nhìn thấy. Loại trường hợp này, hắn không có trải qua, hắn không có cách nào khống chế. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể đưa ra một cái mập mờ suy đoán đáp lại, thật có lỗi, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Cố Thận cũng không tức giận, cũng không nóng nảy, hắn chỉ là đứng tại Hồng Hồ trên mặt hồ, nhẹ mở miệng cười, ta nhớ được lúc trước thần điện từng nói qua, đứng tại Hồng Hồ trên mặt hồ chính là đạt được quang minh ý chí tán thành. Ta hiện tại có thể đứng tại Hồng Hồ phía trên, đã nói quang minh tín ngưỡng công nhận ta, chẳng lẽ là bởi vì ta giết Giả Duy, cho nên ta không thể đạp hồ a? Đương nhiên là. Ba đổ cái chán gân xanh trống trống. Chương 998, đạp đỏ hồ, canh thứ nhất. 2, chương 998, đạp đỏ hồ, canh thứ nhất. 2, nếu như không có biển sâu quay phim, nếu như mình có thể đánh thắng được, hắn hiện tại liền hận không thể đem Cố Thận tháo thành tám khối. Nhưng thế giới hiện thực không có nhiều như vậy nếu như. Dĩ nhiên không phải ba đồ cắn răng nói rằng, Hồng Hồ cuối cùng là Quang Minh Thần tọa đại nhân thanh tu chi địa. Muốn đạp hồ, nhất định phải theo quy củ đến, Tây Châu tẩy tâm chỉ thí luyện còn có hỏa chủng chi mộng ngươi cũng chưa từng thông qua. Dựa theo cái quy củ này, ngươi không được bước vào Hồng Hồ. Dừng lại một chút. Lúc trước trận chiến kia là ngoại lệ. Ba đồ nói, bây giờ ngươi cùng Giả Duy đại nhân ân oán đã thành, một trận chiến này cũng đã kết thúc. Cố Thận, dựa theo thần điện quy củ, nếu như không có Quang Minh Thần tọa đại nhân ý chí mời, ngươi tuyệt đối không thể lấy tiến vào Hồng Hồ nửa đoạn sau, quấy rầy thần tọa đại nhân thanh tịnh. Này nói cho hết lời, ba đồ đáy lòng căng cứng cây kia dây cùng, thoáng lòng một chút. Hắn biết Cố Thận muốn đi, chính mình ngăn không được. Nhưng giờ phút này có ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, cho nên hắn chuyển ra Quang Minh Thần điện quy củ. Hợp tình hợp lý. Nếu như Cố Thận mạnh hơn sông Hồng Hồ, như vậy chính là vi phạm quy củ trước đây, cái này ngàn vạn ánh mắt đại biểu công lý liền sẽ đứng tại Quang Minh Thành bên này. Thì ra là thế. Cố Thận nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, cho nên chỉ cần phù hợp thần điện quy củ, liền có thể đạp hồ, phải không? Đương nhiên. Ba đồ nhíu mày, vô ý thức đáp lại. Cái này đáp lại không có vấn đề. Nhưng một giây sau, Hồng Hồ đám người tối hậu phương, liền có một đạo rất nhẹ rất thanh âm nhu hòa vang lên. Đã như vậy ta hẳn là có thể đạp vào mảnh này Hồng Hồ a. Đám người nhao nhao kinh ngạc xoay người lại, tinh huy quanh quẩn, rơi vào trần gian, toàn bộ rơi vào một vị nữ tử trên thân. Người kia vẻ mặt ở giữa còn có dã rời lưu lại, phong trần mệt mỏi, trên thân còn lây dính một chút âm u ẩm ướt vũng bùn khí tức. Nhưng cũng không trở ngại, nàng vừa xuất hiện, chính là trên đời này tất cả huy quang tụ tập. Thần nữ đại nhân. Một vị thánh tài giả kinh hô, liền đội vàng không người quỳ lạy. Thần nữ đại nhân. Liên tiếp kinh hô vang lên, Hồng Hồ phía sau những cái kia thánh tài giả nhóm nhao nhao hành lễ, bọn hắn vẫn cho là thần nữ đại nhân ngay tại Hồng Hồ cuối cùng, phụ dưỡng Quang Minh thần tọa. Trong thần điện biết được Bí Lao cùng Mạnh Tây Châu chân chính hạ lạc, dù sao chỉ là số ít. Tại ngoại giới xem ra, cũng là như thế. Mạnh Tây Châu hiện thân về sau, đám người rầm rầm nhường ra một lối đi. Lo cho gia đình sứ đoàn cùng những cái kia thủ dạ nhân nhóm trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thích thú. La Ngọc cùng Trung Phàm liếc nhau, đáy lòng bóp một cái mồ hôi lạnh, giờ phút này cuối cùng là trầm tĩnh lại. Thiếu chủ cướp ngục thành công. Ba đồ nhìn xem kia trong sáng tinh huy rủ xuống chỗ, đầu óc hắn trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc gạt ra thăm hỏi một câu, "Thần nữ đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Sau khi nói xong, ba đồ liền hối hận. Cái này ân cần thăm hỏi kỳ thật rất tồi tệ. Thần nữ một mực bị giam giữ tại bí lao bên trong, bí mật này chỉ có thần điện cao tầng mới biết được. Ba đồ đương nhiên cũng biết. Nhìn thấy Mạnh Tây Châu, hắn liền minh bạch vì cái gì Tô Diệp không trở về chính mình tin tức. Hiển nhiên bí lao đã thất thủ, bất luận là Diêu Cẩn vẫn là Tô Diệp, đều tính sai. Ba đồ hiện tại lo lắng nhất chính là, Quang Minh thần điện đối thần nữ việc đã làm, tại tối nay bị công bố. Nhưng bạn hạnh chính là, Mạnh Tây Châu chỉ là hời hợt nói bốn chữ: "Tính cực tự động." Bốn chữ này chính là nàng lưu cho cái này Quang Minh thành, thần điện này cuối cùng mặt mũi. Ba đồ ánh mắt phức tạp, hắn động tác chậm chạp hành lễ một cái, nói: "Ngài cũng muốn đặt hồ?" Mạnh Tây Châu chậm rãi tiến lên, đi vào hồng hồ bên hồ. Nàng đối Cố Thận liếc nhau, lấy khẽ bước cầm đến biểu đạt cảm ơn. Cố Nam Phong đưa nàng cứu ra bí lao, liên quan tới cái này cướp ngục trước sau sau chuyện đã xảy ra, nàng đã biết được. Cố Thận chỉ là cười nhạt một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Hắn cùng Quang Minh thần nữ gặp qua một lần, lúc kia chính mình tinh thần cảnh giới còn thấp yếu kém, chỉ là liếc nhau, Minh Vương hỏa chủng liền suýt nữa thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy. Cố Thận một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt Quang Minh thần nữ, bị u cấm tại sâu trong lao 6 năm, Mạnh Tây Châu trên người Quang Minh khí tức yếu ớt rất nhiều, rất hiển nhiên, trên người nàng thần quyền biến mất. 6 tuổi năm đó, ta thông qua được tẩy tâm trì thí luyện. 15 tuổi lúc, ta thành công dung luyện hỏa chủng chi ngộng. Mạnh Tây Châu thanh âm tại hồng hồ ven hồ quen quần. Những lời này là nói cho ba đồ nghe, cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Thần điện có thể nhóm ra vô số đạp vào hồng hồ người cần thiết có được quy củ. Nhưng mỗi một đầu, Mạnh Tây Châu đều phù hợp. Bởi vì nàng là thần tọa khâm định thần nữ, trời sinh cùng Quang Minh vô cùng phù hợp, nếu như nàng đều không có tư cách đạp vào mảnh này hồng hồ, như vậy còn có người nào? Hiện tại, ta muốn đạp vào mảnh này hồng hồ. Mạnh Tây Châu mười phần nghiêm túc mở miệng, ngữ khí của nàng không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là tại thông chi tuyên bố, ta muốn thấy nhìn thần tọa đại nhân. Ba đồ rất muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ không ra lý do tiếp tục cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cũng không kịp cự tuyệt. Bởi vì Mạnh Tây Châu sau khi nói xong, liền phóng ra bước chân, bước lên hồng hồ mặt hồ. Ông, nàng mũi chân chạm đến nước hồ một phút này, tại đêm tối bao phủ xuống lộ ra ảm đạm trầm muộn nước hồ, một nháy mắt sáng lên, ngàn vạn huy quang theo đáy hồ bay tuôn ra mà ra, lướt vào nàng da thịt tuyết trắng bên trong, nàng giống như là phủ thêm một cái từ quang minh băng gấm quấn quanh bệnh tần áo, toàn bộ hồng hồ bởi vì sự xuất hiện của nàng mà biến sáng tỏ. Nàng khí sắc không còn tái nhợt, ánh mắt cũng biến thành trang nghiêm thần thánh. Cho dù không có thần quyến, nàng vẫn như cũng là quang minh sủng nhi. Chương 999, dịch thánh thư, canh thứ 2. Chương 999, dịch thánh thư, canh thứ 2. Hồng hồ cũng không lớn, một cái liền có thể nhìn thấy đầu, nhưng hồng hồ lại rất lớn. Bình thường siêu phàm giả cả một đời cũng đến không được điểm cuối cùng. Đừng nói điểm cuối cùng, coi như muốn tới hồ trung tâm cũng là muôn vàn khó khăn, cho dù dùng tái cụ cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Hồng hồ nửa trước đoạn chính là thành trụ lăng viên bên ngoài lăng, mà phần sau đoạn chính là bên trong lăng. Nhưng giờ phút này tại Mạnh Tây Châu trong mắt, mảnh này hồ rất thanh tịnh, mặt hồ rất sạch sẽ. Về phần sương mù, toàn bộ hồng hồ đều không có sương mù. Nàng có thể theo ven hồ nơi này nhìn tới cực xa phương xa kia bưng. Đã hồng hồ sương mù không tồn tại, như vậy Mạnh Tây Châu tự nhiên có thể thấy rõ. Hồng hồ nửa đoạn sau kia hai cái đang giao chiến thân ảnh. Kỳ thật nàng rời đi bí lao thời điểm, liền đoán được một thứ đại khái. Muốn cho Cố Nam Phong an toàn đến bí lao, cứu ra bản thân, liền cần bảo đảm Quang Minh thành hai đại đỉnh chiến lực vây ở hồng hồ chi cục. Giả Duy, từ Cố Thận đối phó. Về phần lớn trưởng lão, liền giao cho Tống Tử kéo dài. Nàng đạp vào mặt hồ về sau, liền không có một chút dừng lại, mỗi một bước đều đi được rất kiên định. Nàng hướng về hồng hồ nửa đoạn sau đi đến, mục tiêu từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Tại mọi người thị giác bên trong, Mạnh Tây Châu rất nhanh liền bao phủ tại trong sương mù. Hồng hồ nửa trước đoạn đã bình tĩnh lại, mà phần sau đoạn thì vẫn còn cuồng phong sóng biển xâm nhập phía dưới. Hai trang thánh thư đụng vào nhau, bộc phát ra uy thế kinh khủng, kim mang cùng hắc vụ không ngừng va chạm, nhường cái này phương biên trăm mét hồng hồ nước hồ đều bị bốc hơi. À, ha ha, Tống Tử một tay chống đỡ mặt hồ, ngồi xổm quỳ gối trên mặt hồ, hắn xoang mũi tuôn ra máu tươi, lại nhịn không được cười lạnh. Bởi vì đối diện lớn trưởng lão bộ dáng, so với hắn càng thêm thê thảm, sớm đã thất khiếu chảy máu. Đối Tống Tử mà nói, thánh thư đối với anh là một loại trước nay chưa từng có mới lạ thể nghiệm. Bị Quang Minh thành coi là cấm khí trang này khô giấy, có được cực kỳ cường đại quy tắc lực lượng, chỉ cần dùng tinh thần lực tôi động, liền có thể cưỡng ép tiến hành đối siêu phàm giả tinh thần tiến hành biến đổi. Sớm chút thời gian, Tống Tử nghe Cố Thận nói thánh thư hiệu quả, một lần cảm thấy rung động. Chỉ có điều, trên đời này cũng không tồn tại chân chính hoàn mỹ chi vật. Thánh thư hoàn toàn chính xác cường đại, có thể nó cũng có hạn chế, đầu tiên, nó không cách nào chuyển hóa không tín ngưỡng người. Thánh thư có thể làm được chính là nhường một vị nắm giữ cụ thể tín niệm siêu phàm giả, sửa đổi tín ngưỡng mục tiêu. Giờ phút này lớn trưởng lão sử xuất thánh thư cũng là bởi vì quyết định Tống Tử bài xích Quang Minh đồng thời, nhất định quyết định đấu chiến, hay là cái khác tồn tại. Cố Thận sở dĩ giao cho Tống Tử một tờ thánh thư, chính là đoán được lớn trưởng lão tay này thao tác. Tống Tử trước kia là cự tuyệt, bởi vì hắn cho rằng thánh thư chưa chắc sẽ đối với mình hữu hiệu. Nhưng Cố Thận cưỡng chế tính muốn hắn nhận lấy trang này thánh thư, đồng thời tại thời khắc mấu chốt cùng lớn trưởng lão đối hoành. Nguyên nhân rất đơn giản, trận chiến đấu này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể thua ở không biết khả năng bên trên. Tống Tử dù sao tại đấu chiến thần vực bên trong bồi dưỡng, một khi bị thánh thư bôi lên tư tưởng, như vậy một trận này liền không có đánh. Giữ lại phản chế thủ đoạn, khả năng gối cao không ngại. Trừ cái đó ra, thánh thư còn có một cái thiếu hụt. Cái kia chính là, nó là tiêu hao thành phẩm. Một trang này khô giấy, có khả năng bôi lên tư tưởng là có hạn, quyết định bởi bị bôi lên người tinh thần mạnh yếu. Bị bôi lên siêu phàm giả tinh thần càng cường đại, thánh thư tiêu hao lực lượng lại càng lớn. Đây cũng là lớn trưởng lão lúc trước nói, muốn chuyển hóa Tống Tử, có thể sẽ tiêu hao hết nguyên một trường thánh thư nguyên nhân. Hắn suy đoán Tống Tử dám một mình lao tới Tây Châu, trên thân tỷ lệ lớn còn lại đấu chiến thần tọa ban cho tinh thần phòng ngự vật, muốn xông ra những này vật ngăn cản, cũng cần tiêu hao thánh thư lực lượng. Năm đó Tô Diệp mang theo một tờ thánh thư đi vào Tang Châu quận, bí mật chuyển hóa nơi đó siêu phàm giả. Kia một tờ thánh thư đủ để đem hơn phân nửa tòa Vệ Đốc khu phong bạo giáo đồ tiến hành chuyển hóa. Đối với khác biệt cấp độ siêu phàm giả, chuyển hóa tiêu hao năng lượng cũng là hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chỉ số bạo tạc tiêu hao. Cho nên Quang Minh Thành cũng như thế khát vọng có nhiều hơn thánh thư. Một khi bọn hắn đủ có số lượng đầy đủ thánh thư như vậy bố cục nhiều năm truyền đạo kế hoạch, liền có thể toàn bộ thu lưới. Chỉ tiếc lớn trưởng lão nhìn tính bản tính, thế nào cũng không tính tới. Chính mình lớn nhất át chủ bài, Tống Tử cũng có. Oanh long 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 hồng hồ mặt hồ nước hồ quần quần bị tập, hóa thành vòi rồng, hai thân ảnh nhao nhao tại vòi rồng trước đó chịu khổ. Đây là một trận ý chí đánh cờ, tinh thần của hai người đều bị thánh thư ép khô, liều mạng mong muốn hướng đối phương nghiền ép, nhưng rất đáng tiếc, giờ phút này hai tấm khô giấy cuốn quýt lấy nhau, đang tiêu hao xong toàn bộ năng lượng trước đó, trận này ý chí đánh cờ là sẽ không ngừng. Tống Tử tại đấu chiến thần bực bồi dưỡng 6 năm về sau, tinh thần cường độ tăng lên rất nhiều. Chính như lớn trưởng lão nói tới, hắn rất trẻ trung, nhưng giờ phút này, ưu thế của hắn chính là tuổi trẻ. Hắn gánh vác lấy bất tử giả huyết mạch, trong lỗ mũi tuôn ra máu tươi loại này cấp bậc thương thế, cơ bản có thể xem nhẹ. Mà một bên khác, lớn trưởng lão thì lại khác. Trong hai người, chân chính chịu khổ không phải Tống Tử, mà là hắn. Hắn thất khiếu đều chảy ra máu tươi, khuôn mặt biến cô bạch, nguyên bản rậm rạp mà giàu có sáng bóng tóc dài, trận này tinh thần tra tấn bên trong dần dần chốc ra, hắn vừa mới hấp thu tươi mới bất tử giả máu tươi, nhưng tại lúc này trong máu hoạt tính bắt đầu phi tốc tiêu hao, hắn dốc hết toàn lực mong muốn đem chính mình kia một tờ thánh thư đối với Tống Tử nghiền ép lên đi, nhưng vô luận như thế nào cũng chỉ có thể thoáng lấy được một chút ưu thế. Xuống chút nữa nghiền ép một chút, Tống Tử liền như là đụng đáy lò xo, bắt đầu bắn ngược. Tại trận này thanh thế hạo đãng hơn nữa tranh đấu kịch liệt bên trong, hai người đều nghe được ở xa truyền đến thanh thúy đạp tiếng nước âm. Có người tiến vào hồng hồ nửa đoạn sau. Giờ phút này thánh thư đánh cờ đang đứng ở nhất cháy bỏng cân bằng giai đoạn. Kiêng kỵ nhất chính là kẻ ngoại lai tham gia. Nếu có người bước vào nơi đây, lựa chọn đánh vỡ cân bằng, như vậy bị công kích phía kia, đem sẽ phải gánh chịu mãnh liệt phản vệ. Tống Tử nhíu mày, thần sắc căm trầm. Nơi này là thần điện cấm địa, nếu như có người tiến vào nơi này, cũng tỷ lệ lớn là người của thần điện. Mà một bên khác, lớn trưởng lão thần sắc vui mừng, nghe được đạp hồ thanh âm, hắn liền lập tức vung tay hô to: "Giả Duy, cứu ta! Nơi này là Hồng Hồ, phóng nhãn làm tòa thần điện, có thể bước vào nửa đoạn sau, liền chỉ có Giả Duy. Nhất định là Hồng Hồ cuối cùng tuyển kết thúc, Giả Duy đến nửa đoạn sau xem xét tình huống." Lớn trưởng lão thanh âm tại Hồng Hồ phong bạo bên trong quân quẩn, lại chậm chạp không có đạt được tiếng vọng. Hắn hô lên về sau giật mình chỉ chốc lát, thẳng đến một đạo hiểu điệu thân ảnh theo trong sương mù đi ra. Phô thiên cái địa phong bạo âm thanh, bị nữ tử khẽ nói vượt trên: "Giả Duy đã chết." Cái này một câu, tựa như sấm sét giữa trời quang, rơi vào lớn trưởng lão trong lòng, cả người hắn lảo đảo một bước, không dám tin nhìn xem cái kia xuất hiện ở chỗ này nữ tử. Mạnh Tây Châu, Tống Tử cũng quay đầu lại đến, hắn trừng mắt nhìn xem trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh quang minh thần nữ. Đa tạ. Mạnh Tây Châu khẽ nhả hai chữ, đối Tống Tử khẽ bước cằm, biểu đạt cảm ơn. Nàng một đường theo Hồng Hồ ven hồ tiến lên, đi chỗ chính là một đường thẳng, mà nửa đường điểm đỗ chính là Tống Tử cùng lớn trưởng lão giao chiến chi địa. Giờ phút này nàng dừng bước, nhưng là lựa chọn đứng tại Tống Tử bên người. Khách khí. Tống Tử cười cười. Quang minh thần nữ ngày thường rất là đẹp mắt, hơn nữa trời sinh cùng quang minh thân cận, nhìn thấy thật người về sau, hắn hiện tại rất lý giải Cố Nam Phong việc đã làm. Chắc không được mang theo lo cho gia đình sứ đoàn khí thế hùng hổ Tây Độ đến Quang Minh Thành cấp ngục, nếu như là hắn, hắn căn bản liền sẽ không chờ 6 năm. Nếu rơi vào tay hắn biết được giam giữ tin tức, đừng nói năm thứ nhất, khả năng tháng thứ nhất, Tống Tử liền hô bằng gọi hưu đến nệm Quang Minh Thành bí lao. Phong bạo cuộn cuộn. Mạnh Tây Châu xuất hiện về sau, thánh thư đánh cờ tình huống liền sinh ra sửa đổi rất nhỏ. Lớn trưởng lao trước kia che đậy tại Tống Tử trên đầu kia một trương khô giấy, bởi vì tâm thần thất thủ, tâm tình chập chờn, bị từng chút vặn trở về. Bây giờ thế cục, ngược lại là Tống Tử chiếm ưu. Thất khiếu chảy máu lớn trưởng lão nhìn xem quang minh thần nữ, hắn đã đoán đi ra bên ngoài đại khái xảy ra chuyện gì, Mạnh Tây Châu đến nơi này, đã nói lo cho gia đình sứ đoàn cướp ngục thành công. Chỉ là hắn nghĩ không ra, đến cùng là ai, có thể ngăn chặn Giả Duy. Cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng quang minh thần nữ nói tới Giả Duy chết. Hắn chỉ coi đây là một cái tin tức giả, dùng để nhiễu loạn tâm thần của mình. Giả Duy thực lực hắn rất rõ. Toàn bộ ngũ châu, có thể ở Hồng Hồ chiến thắng hắn, bất quá 5 ngón tay số lượng. Bắc Châu kia ba vị lớn sẽ không thể có thể tây độ. Hơn nữa chiến thắng, cùng giết chết còn là hai chuyện khác nhau. Khi sâu một hơi, lớn trưởng lão bình phục cảm xúc. Hắn trầm giọng quát lớn: "Mạnh Tây Châu, ngươi không nên quên chính mình là Quang Minh giáo hội người. Thần điện đưa ngươi dưỡng dục trưởng thành, vun trồng nhiều năm, ngươi bây giờ lại đứng bên ngoài người bên cạnh. Mạnh Tây Châu an an tĩnh tĩnh nghe lớn trưởng lão trách móc, nàng tâm hồ không có một tia chấn động. Sau khi nghe xong, nàng trong mắt lộ ra tự rêu ý cười. Lớn trưởng lão, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Thần điện đem ta dưỡng dục trưởng thành, có thể thần điện cũng sẽ ta giam giữ tại hắc ám bí lao bên trong. Về phần vun trồng ân sư của ta, ngày hôm trước đã chết, liền chết tại trước mặt của ta. Ta hiện tại đứng tại Tống Từ bên người, nhưng Tống Từ là Quang Minh thần tọa đại nhân chọn chúng sứ đồ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn so ngươi càng tiếp cận Quang Minh. Nếu như hai người các ngươi bên trong nhất định phải tuyển ra một ngoại nhân, như vậy cũng hẳn là gánh vác lấy hai ách chẳng lành dựa vào trộm cướp Quang Minh thành tín ngưỡng tham sống sợ chết ngươi. Mạnh Tây Châu mỗi chữ mỗi câu giống như lưỡi lê, mạnh mẽ đâm vào lớn trưởng lão tâm hồ bên trong. Lớn trưởng lão thần sắc một hồi thanh bạch, tại tẩy tâm chỉ phía dưới chôn giấu những thi thể này. Những năm này cha tấn trà đạp những cái kia bất tử giả, dựa vào Quang Minh chi mộng lừa gạt những cái kia vô tội tín đồ. Mạnh Tây Châu bình tĩnh hỏi, ngươi chỗ làm việc này coi là thật xứng đáng Quang Minh hai chữ à? Ta làm mỗi một sự kiện đều có thể công bố tại dưới Thái Dương, mà ngươi đây? Lớn trưởng lão không phản bắt được. Cuối cùng, ngươi nói sai một chút. Ta xưa nay cũng không phải là Quang Minh giáo hội người. Mạnh Tây Châu từng chữ nói ra, ta thờ phụng Quang Minh là trong lòng ta Quang Minh, mà không phải giáo hội Quang Minh. Đối ở làm những chuyện như vậy, ta chỉ cảm thấy khinh thường, cũng căm hận. Ban đêm còn có một chương. Ngày mai thi đại học Đồng Hải cố lên bịt. Chương 1000, thấy hết minh, canh ba. Một, chương 1000, thấy hết minh, canh ba. Một, đối ở làm những chuyện như vậy, ta chỉ cảm thấy khinh thường, cũng căm hận. Theo Mạnh Tây Châu câu nói này ném ra ngoài, hồng hồ mặt hồ, tung vé đáng xuất vô số gợn nước. Trận này thánh thư ở giữa đánh cờ, lần nữa nghênh đón lịch chuyển, Tống Tử kia một tờ thánh thư chiếm cứ thượng phong. Lớn trưởng lão hai đầu gối đập ầm ầm tại trên mặt hồ, hai tay chống lấy nước hồ, miệng gắng gượng chống cự chính mình không cần lâm vào hồng hồ bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, gian nan thống khổ nói rằng, cho nên ngươi muốn cùng Tống Tử cùng một chỗ. Giết ta. Mạnh Tây Châu trầm mặc một lát, nàng lắc đầu, nói khẽ, có cần thiết này a? Lớn trưởng lão ánh mắt có chút mờ mịt. Ta tới đây, chỉ là tới gặp Quang Minh thần tọa đại nhân. Mạnh Tây Châu nhìn trước mắt quỳ trên mặt hồ liều mạng trèo chống lão giả, bình tĩnh nói rằng, đối với giết ngươi, ta cũng không có hứng thú, cho nên ta sẽ không tận lực ra tay. Kia ngươi, vì cái gì đứng tại hắn bên này? Lớn trưởng lão giật mình, ngươi đứng địa phương quá. Mạnh Tây Châu chăm chú giải thích nói, ta rất chán ghét hai ách cùng chẳng lành, không cẩn thận nhiễm phải một chút, liền cần thật lâu khả năng hóa giải. Vừa dứt tiếng, lớn trưởng lão ho ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn nhìn xem chính mình ho ra máu tươi rơi vào hồng hồ trên mặt hồ, không cách nào choáng mở. Hồng hồ từ chối máu của hắn. Cái này tối đen như mực máu, rơi trên mặt hồ, bị cấp tốc bốc hơi. Ý vị này, trong thân thể của hắn thay thế những cái kia bất tử giả máu tươi, đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, vừa mới ho ra kia một ngụm, chính là thuộc về chính hắn máu. Bần thiểu, bị ô chọc chẳng lành chi huyết. Cùng lúc đó, đại lượng huy quang bắt đầu hướng về lớn trưởng lão hội tụ. Mảnh này thần tích chi hồ, chính là ngưng tụ đại lượng quang minh chi lực, mà quang minh chi lực, chán ghét nhất chính là cái này dơ bẩn ô bế âm tí thai ách. Không, lớn trưởng lão thần sắc thảm như giấy trắng, hắn duỗi ra một cái tay, mong muốn hướng Mạnh Tây Châu cầu cứu. Nhưng Mạnh Tây Châu đứng đến rất xa. Ở giáo hội lý niệm bên trong, quang minh thần nữ theo xuất sinh một khắc kia trở đi, liền gánh vác cứu tế thương sinh chi trách, nhưng giờ phút này nàng chỉ là mắt lại nhìn. Không cứu, mới là lớn cứu. Mau cứu ta, mau cứu ta. Cứu. Khu khu. Lớn trưởng lão tại Tống Từ thánh thư áp chế dưới, đã không cách nào ngồi thẳng lên, hắn liên tiếp không ngừng ho khan, bên cạnh nước hồ không ngừng bốc hơi nóng bỏng quang minh chi tức, những cái kia hai ách chi huyết đã dẫn phát hồng hồ bài xích phản ứng. Hai tấm thánh thư, tại lúc này đã thiêu đốt tới cực hạn. Đang lúc Tống Từ chuẩn bị nhất cổ tác khí, nghiền ép lên đi thời điểm, Mạnh Tây Châu truyền âm, đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Thánh thư chi tranh, liền đến nơi đây a. Tống Từ ngơ ngác một chút. Mạnh Tây Châu đưa tay ra, nàng đối với bầu trời dây dưa nước hồ phong bạo nhẹ nhàng kéo một cái, hồng hồ mặt hồ bắn ra vô số quang minh tơ lụa, đem hai sợi quấn quýt lấy nhau ý chí tách ra, nàng đã không có giúp Tống Từ, cũng không có giúp lớn trưởng lão, mà là cách không nắm chặt kia hai tấm thiêu đốt đến cực hạn, lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt khô giấy. Ông, trước kia loạn sĩ bắt nháo hồng hồ, trong khoảnh khắc ở giữa lâm vào bình tĩnh. Mạnh Tây Châu thu về bàn tay, lòng bàn tay của nàng nhiều hơn hai trang trang giấy. Nhìn xem Tống Từ ánh mắt khó hiểu, Mạnh Tây Châu nói khẽ, thánh thư tinh thần đánh cờ, rất có thể sẽ nhóm lửa thân trên tiếp tục đánh xuống đối ngươi không có chỗ tốt. Xem hắn hiện tại bộ dạng a. Tống Từ thần sắc phức tạp mà nhìn trước mắt lão nhân. Tuyết trắng giáo bào bị hắc vụ ăn mòn, lớn trưởng lão hai tay dùng sức xé rách lấy ra mặt chính mình, bị đè nén mấy chục năm thai ách chẳng lành hoàn toàn bộc phát, lần này so trước kia bất kỳ lần nào đều càng thêm nghiêm trọng. Không có bất tử giả máu tươi cung cấp hoạt tính, hắn căn bản là không cách nào chống cự cái này càng tích lũy càng nhiều thai ách. Cùng Minh Vương giao chiến, có thể sống, chính là kỳ tích. Hắn nợ một cái mạng, nhưng ký sổ một cái giá lớn, sẽ càng lăn càng lớn. Bây giờ, lớn trưởng lao rốt cục nên đón thanh toán ngày trên người hắn ra thịt chảy ra u ám hắc vụ, hồng hồ đáy hồ huy quang như nòng nọc đồng dạng chen chúc mà đến, đem hắn chảnh nhập trong hồ nước, đại lượng thần huy tuôn ra, dường như một khối vạn độ nóng hổi dung sắt chìm vào băng trong hồ, số chi không rõ rực xương mù bay tuôn ra mà đến. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng phất tay áo, một sợi sáng rực lướt qua, vẽ ra một đạo thẳng tắp dây dài, đem hai ách buộc phát một khu vực như vậy, cùng nàng giờ phút này cùng Tống Từ chiến lược khu vực ngăn cách. Tống Từ nhìn xem một màn này, ngăn không được điệu tâm sợ. Trong truyền thuyết chẳng lành bộ phát lại có khủng bố như vậy sao? Nếu như mình khăng khăng muốn đem thánh thư ý chí nghiền ép lên đi, như vậy mình bây giờ có phải hay không cũng biết nhiễm phải cái gọi là chẳng lành. Minh Vương thái ách là trên thế giới bẩn thỉu nhất đồ vật. Mạnh Tây Châu ánh mắt lạnh như băng mở miệng, loại này ô uế bẩn thỉu đồ vật, chỉ cần nhiễm lên một chút xíu, sẽ rất khó tẩy sạch. Thì ra vừa mới cưỡng ép kết thúc thánh thư đánh cờ, thật đúng là muốn tốt cho mình. Tống Tử trầm mặc chốc lát, nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng nói, ngươi là vạn người không được một bất tử giả lại tu hành cho tới bây giờ loại độ cao này, cho dù không cẩn thận nhiễm một chút hai ách cũng sẽ không có việc gì. Chỉ là thứ này dù sao cũng là không tốt, ta không muốn nhìn ngươi bị âm túy chỗ nhiễm. Nàng trong ánh mắt có nhàn nhạt bi ai. Lớn trưởng lão kỳ thật đối nàng cũng không xấu. Tại nàng lúc nhỏ, Nguyên Ương lão sư thường mang nàng đi Tây Hải Độ, nhìn biển nghe chiều. Nhân thân quyến hạnh vẫn nhi, chung quanh luôn luôn tràn đầy người tốt. Cho nên cho dù bị giải vào bí lao 6 năm, nàng vẫn như cũ không cách nào căm hận cái này đã từng hòa ái dễ gần lao nhân. Dù là nàng bây giờ biết, lớn trưởng lão nụ cười là hư giả, nhưng có lẽ cách đây mấy năm, hắn hiền lành là chân thật tồn tại. Thế là Mạnh Tây Châu cuối cùng lựa chọn làm một gã con chúng. Nàng biết lớn trưởng lão vận mệnh đã thông hướng tử vong, chết tại trên tay mình, chết tại Tống Tử trên tay, không bằng chết tại thai ách chẳng lành bộ phát bên trong. Đây là vận mệnh đã sớm vì hắn mô phỏng kết cục tốt đẹp. Chương 1000, thấy hết minh, canh 3. 2, chương 1000, thấy hết minh, canh 3. 2, Tống Tử tinh tĩnh nhìn xem hồng hồ đoàn hắc vụ kia bị quang minh cục đóng, ba phủ. Những cái kia nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh chẳng lành, thai ách cũng dần dần tiêu tán. Túc chủ sau khi chết, không an lành thai ách cũng biết tiêu tán theo Mạnh Tây Châu nói nhỏ, liền cùng nguyên chất như thế, những này hư vô mở mịt đổ vận, theo trong hư không đến, cũng cuối cùng rồi sẽ trở về tới trong hư không đi. Tống Tử nói không nên lời loại này cao thâm mặt chắc lời nói. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm lớn trưởng lão vẫn hôn chỗ, cảm nhận được một chút tiếng uối. Hắn lúc đầu rất muốn một đấm nện ở lão gia hỏa này trên mặt, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thôi được rồi. Gia hỏa này toàn thân đều bị chẳng lành bao khỏa, đánh lên một quyền, có lẽ xui xẻo liền biến thành chính mình. Thế là nhìn hồi lâu về sau, Tống Tử lựa chọn phun ra lời ít mà ý nhiều hai chữ, để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Chết tử thế, chết ở chỗ này, đích thật là rất tốt, không cần tại đi bên ngoài thai họa những người khác. Mạnh Tây Châu hít một tiếng, nàng chuyển thủ hỏi, kế tiếp ta muốn tiếp tục đi tới, ngươi có hứng thú cùng đi với ta hồng hồ bên kia nhìn một chút à? Tống Tử ngơ ngác một chút, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Mạnh Tây Châu sẽ mời mình cùng đi hồng hồ bị ngạ. Hôm nay là Quang Minh Thành hỏa chủng thí luyện cuối cùng tuyển. Tống Tử nghiêm túc nói, nếu có người có thể đi đến hồng hồ bị ngạ, như vậy liền có cơ hội lấy được Quang Minh hỏa chủng ưu ái. Cái này là trở thành đời tiếp theo hỏa chủng chủ nhân cơ hội, ngươi muốn mời ta tiến đến. Không có Mạnh Tây Châu, hắn một bước cũng trước vào không được. Nơi này tất cả đều là sương mù. Những chuyện này, ta đã nghe Nam Phong nói. Mạnh Tây Châu mỉm cười nói, theo ngươi bộ dáng bây giờ đến xem, ngươi tựa hồ đối với Quang Minh hỏa chủng không có hứng thú. Nào chỉ là không có hứng thú, Tống Tử vốn còn muốn nói chút thoá mạ loại hình từ ngữ, nhưng cân nhắc đến đứng tại bên cạnh mình chính là Quang Minh thần nữ, hắn đem những cái kia khó mà đến được nơi thanh nhã thô bị tiếng địa phương nuốt trở vào, bất đắc dĩ nói rằng, nếu có thể, ta hy vọng ta chưa từng có đụng vào qua Quang Minh tín vật. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi trở thành Quang Minh sứ đồ về sau, Nam Phong thường xuyên viết thư cho ta, nói hối hận đến Quang Minh thành lấy đi tín vật. Nàng ôn nhu nói, hắn tự giác thua thiệt với ngươi, vẫn muốn đền bù. Nam Phong thiếu ngươi, liền ngang ngửa với ta thiếu ngươi. Nếu như ngươi mong muốn đi bị ngạn nhìn xem, liền theo ta cùng nhau tiến lên. Cái gì thiếu không nợ, đều là huynh đệ. Tống Tử nét miệng cười, cố Nam Phong tiểu tử thối này, thật sự là một cái muộn hồ lô, ba cây gậy đánh không ra một cái dám. Loại này tâm sự tình nguyện viết thư cho ngươi, cũng không muốn nói với ta một tiếng. Tín vật chuyện chỗ nào có thể trách tới trên đầu của hắn. Hắn dừng lại một chút, nghiêm mặt nói, về phần hồng hồ bị ngạn, Mạnh cô đương, ta thì không đi được. Mạnh Tây Châu nhíu mày, hơi kinh ngạc. Nguyên bản ta là muốn đi xem, nhưng là hiện tại không nghĩ. Tống Tử nhìn qua lớn trưởng lao vẫn là chỗ, thản nhiên nói rằng, ta chỉ là muốn đánh lao tiểu tử này dừng lại, hiện tại hắn chết, cái này Quang Minh Thành. Ta là một phút cũng không tiếp tục chờ được nữa. Như thế, cũng được. Mạnh Tây Châu nhìn xem Tống Tử, tại sắp đi xa thời điểm, đống nhiên cảm khái nói rằng, Tống Minh ngươi thật sự như trong truyền thuyết như thế, nhìn như đầy người vũng bùn, kỳ thực không nhiễm trần thế. Đây cũng là Nam Phong trong thư nói. Tống Tử gãi gãi đầu, thật không tiện cười nói, ngươi hẳn là không tới qua Đông Châu, ta ở bên kia thanh danh kỳ thật cũng không tốt. Ta biết, bọn hắn đều gọi ngươi quạ đen. Mạnh Tây Châu mở miệng cười. Quạ đen, bởi vì đen nhánh bẩn thỉu cánh chim, bị coi là không an lành thái ách biểu tượng. Nàng dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói rằng, nhưng ta còn biết, Lục Nam Chi phu nhân một mực xưng hô ngươi là anh tập Nam Phong cũng ở trong thư thường thường xưng hô ngươi là anh tập mình. Thánh khiết vô hạ bệ anh, cùng tượng trưng cho thai nạn quạ đen hoàn toàn tương phản. Tống Tử hoàn toàn không còn gì để nói. Một dòng nước cấm vất qua, đáy lòng của hắn không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Tống Tử vội vàng dùng cười xem như che giấu, đặc biệt nương, chờ ta trở về, nhất định phải thật tốt mắng Nam Phong dừng lại. Dù sao cũng là lo cho gia đình thiếu chủ, làm sao lại giấu không được chuyện, cái gì đều hướng trong thư biết. Trên đời này có ước vạn người đều đang truy đuổi hỏa chủng, nhưng chân chính có thể đối kháng hỏa chủng dụ hoặc, từ đầu đến cuối không chết đi bản tâm, cơ hồ không có. Mạnh Tây Châu thành khẩn nói rằng, so với bất tử giả huyết mạch, Tống huynh thuần túy tâm cảnh càng thêm hi hữu. Ta nói những lời này, chỉ là muốn xin ngại không nên quá sốt ruột căm hận qua mình, nếu có một ngày Quang Minh Thành có thể trở lại ban đầu quỹ đạo, tái hiện năm đó Cố trưởng chí tiên sinh bồi dưỡng lúc bộ dáng, hy vọng ngài còn nguyện ý quay về mảnh này hùng hổ. Tín vật một khi tiếp xúc, liền không cách nào hủy bỏ. Nàng biết Tống Tử tại đấu chiến thần vực bên trong bồi dưỡng 6 năm. Nếu như lúc trước không có tiếp xúc Quang Minh tín vật, như vậy giờ phút này Tống Tử có lẽ đã bị Bạch Thuật bồi dưỡng thành đời tiếp theo đấu chiến truyền nhân. Nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Tống Tử trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng. Hắn duỗi ra một tay nắm, đi đụng vào quần tinh vẩy xuống huy quang bầu trời, nhẹ giọng cười nói, dù sao, ai sẽ chán ghét chân chính quang minh. Nghe đến đó, Mạnh Tây Châu chậm rãi thi lễ một cái. Là Cố Nam Phong dạy nàng trường giã vái chào lễ. Nàng nhẹ nhàng cầm lên váy, cũng cầm lên toàn bộ hồng hồ rủ xuống tinh huy, nói, như thế, rất tốt. Tống Tử cũng trịnh trọng hoàn lễ. Hắn ngẩng đầu lên, trong tầm mắt liền chỉ còn lại một mảnh sương mù. Mạnh Tây Châu đã biến mất không thấy gì nữa. Tống Tử không muốn đi hồng hồ bị ngạn, Mạnh Tây Châu liền một mình tiếp tục tiến lên. Tại tầm mắt của nàng bên trong, toàn bộ hồng hồ nhìn một cái không sót gì, Tống Tử cùng lớn trưởng lao giao chiến chỗ, chỉ là trung điểm mà cũng không phải là điểm cuối cùng. Nàng hướng về phàm tục cả đời đều không thể đến điểm cuối cùng đi đến. Hôm nay, nàng đã rời đi bí lao, liền nhất định muốn gặp thấy một lần quan minh. Chương 1001, trở thành mặt trời, canh thứ nhất. Chương 1001, trở thành mặt trời, canh thứ nhất. Trung Châu, Nguyên Chi tháp nhọn. Thần vực bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Hất lên rộng rãi tuyết trắng lụa chất đại bảo thiên không thần tọa nhắm mắt lại, ngồi thần tọa phía trên. Trên lý luận mà nói, hỏa chủng chấp trưởng giả không cần nghỉ ngơi, thân thể bọn họ bên trong có được cơ hồ vô cùng vô tận nguyên chất, tinh thần cũng siêu việt phàm tục giới hạn. Nhưng bọn hắn mặc dù siêu việt nhân loại nhưng cũng không tính là chân chính thần. Dung luyện hỏa chủng về sau, bọn hắn thực hiện sinh mệnh cấp độ rời gọi. Nhưng đây cũng không phải là trung cực điểm cuối cùng. Nếu như liên tiếp mấy năm, mấy chục năm, gần trăm năm đều không nghỉ ngơi, như vậy thần tọa cũng biết ra rồi. Nếu như tại cái này không nghỉ ngơi trong năm tháng, thần tọa một mực tại tiêu hao tinh thần, thì lại càng không cần phải nói. Nô. Thanh Lung nhíu nhíu mày, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, theo hỗn độn trong mộng cảnh tỉnh lại. Trước mặt hắn là vô số bộ vân khí ngưng tụ bàn cờ, thần vực đối diện còn ngưng tụ một đạo hư vô mở mịt cái bóng. Những năm này tại Nguyên Chi tháp tĩnh tu thời điểm, hắn không có một khắc dừng lại qua suy nghĩ, mà những này thế cuộc chính là hắn suy tính đồ vật, đại lượng tính lực tại trên bàn cờ thôi diễn, mây là bạch, sương mù là hắc, trắng đen xen kẽ, rắc rối phức tạp. Tỉnh. Cái kia đạo an tĩnh tĩnh tại bàn cờ đối diện chờ đợi cái bóng, mở miệng cười. Thanh âm của nó hòa Thanh Lung không có sai biệt. Thanh Lung trầm mặc một lát, hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, nói khẽ, ta ngủ bao lâu? Không lâu. Thanh âm kia mỉm cười nói, 408 giờ, 31 điểm lẻ 4 giây. 17 ngày nhiều một ít. Đối với người bình thường mà nói, ngủ lấy cả ngày đều đã là cực kỳ lâu. Nhưng đối với thần tọa, nhất là Thanh Lung dạng này sống hơn trăm năm thần tọa, ngủ lấy 17 ngày, dường như cũng không tính là gì. Dù sao hắn đã có mấy vạn ngày đêm chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi thật tốt. Thanh Lung nghe được cái này trả lời chắc chắn, thần sắc có chút khó coi, hắn chậm thật lâu mới để cho mình tỉnh táo lại. Tiếp nhận hiện thực về sau, hắn quyết định tiếp tục cái này chưa xong thế cuộc. Thế là Thanh Lung hoàn toàn như trước đây theo trong mây mù đưa tay, về ở quân cờ chuẩn bị rơi xuống. Nhưng là cái này 17 ngày bên trong, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thanh âm kia nói, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Vũ Châu không có cái mới xuất hiện sự tình. Thanh Lung không có suy nghĩ, nói, ta nhìn, liền không cần nhìn. Thanh âm kia cười cười, nói, Cố Thận còn sống, hơn nữa bị xác nhận là Minh Vương. Thiên Không Thần Tọa vân vê quân cờ thon dài ngón tay như vậy dừng lại, hắn có chút không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn xem bảng cờ đối diện cái kia đạo mạc ảnh. Tại phương này thần vực bên trong, hắn là mây, nắm bạch, mà nó là sương mù, nắm hắc. Hắc bạch giăng khắp nơi, tinh thần đánh cờ không ngừng, màu đen cùng màu trắng quấn quanh, nếu có người có thể bay vụt tới thần vực điểm cao nhất, liền sẽ phát hiện cái này vô số tòa hết thảy đều kết thúc bảng cờ, cũng là một cái mai quân cờ, tại hắc bạch đại đạo ở giữa kết thúc, chắp vá làm ra một bộ mới bảng cờ. Như thế lặp đi lặp lại, vô bờ bến. Tha thứ ta dùng phương thức như vậy đến hấp dẫn chú ý của ngươi. Ngồi sương mù về sau nắm hắc giả ôn nhu nói, Cố Thận hoàn toàn chính xác còn sống, chỉ có điều trận này xác nhận thất bại. Trước mắt còn không có chứng cứ rõ ràng, có thể đem hắn cùng Minh Vương liên hệ với nhau. Giải thích như vậy, cũng không thể nhường Thanh Lung hài lòng. Hắn cau mày nói, Cố Thận còn sống tiến vào Ngũ Châu, ta sao không biết? Ngươi dù sao không phải chân chính thần có chỗ bỏ sót, cái này rất bình thường. Nắm hắc giả rộng âm thanh an ủi, Ngũ Châu thiên hạ, còn có vân kính không cách nào chiếu cùng chỗ, lại càng không cần phải nói Ngũ Châu bên ngoài cựu thế giới. Thượng thành thần vực bên trong những ngày bàn cờ, vẫn là ít đi một chút. Nó dứt lời, phất tay gọi ra quang minh thành cảnh tượng. Hồng hồ ven hồ, vạn chúng chú mục. Giả Duy đã bị Cố Thận giết chết. Quang minh thần nữ đi vào hồng hồ lớn trong sương mù. Hiện tại, tất cả mọi người muốn gặp quang minh. Nắm hắc giả khẽ thở dài một tiếng, tiếc nuối nói rằng, thần điện ngăn được Cố Thận, nhưng ngăn không được Mạnh Tây Châu. Nếu như Mạnh Tây Châu không gặp được quang minh, chuyện này chỉ sợ rất khó kết thúc a. Thanh Lung trầm mặc mà nhìn trước mắt mà ảnh. Hắn rơi vào trong trầm tư, sở tác hơi trầm xuống nghĩ thời điểm thói quen tính động tác, hắn vân vê viên kia tuyết trắng quân cờ, nhẹ nhàng đập bản cờ bên dưới. Đang, tiếng thứ ba gõ về sau, thiên không thần vực cảnh tượng đống nhiên biến ảo. Hai người một nháy mắt từ ngàn thước bầu trời phía trên, rơi vào vạn dặm sâu dưới biển, cái này vô số bộ bản cờ quân cờ, đều tại rơi xuống một phút này hóa thành bong bóng, hai người vẫn như cũng là đối ngồi bản cờ hai bên đánh cờ kỳ thủ hình tượng, nhưng giờ phút này thiên không thần tọa áo bào không còn là màu tuyết trắng tơ lụa, mà là màu đỏ chót tiên diễm như mặt trời lặn thần bảo. Một bên khác mặc ảnh, cũng theo đen nhánh bên trong thoát ly. Nó không có thân thể, chỉ có tinh thần. Tại biển sâu nơi cực sâu, liền giống như là vô số đoàn rễ rùa sợi tơ, còn như hải tảo. Mỗi một giây, ý thức của nó hình thái đều sẽ kinh nghiệm mấy trăm lần mấy ngàn lần kịch liệt đột biến, đây là phàm tục tinh thần căn bản là không cách nào bắt giữ biến thiên đại lượng tính lực theo ý thức của nó chi bên trong chạy xuôi mà qua, nó là cầu nối, nhưng cũng là đại não. Thanh Lung nhìn trước mắt Mạc Ảnh, mặt không chút thay đổi nói, ta ngủ dòng dã 17 ngày, ngươi hiện tại mới đem ta đánh thức. Thật có lỗi, quyền hạn của ta có hạn, không cách nào cưỡng chế tỉnh lại tối cao tịch. Mạc Ảnh ôn hòa nói rằng, tại phán đoán ngươi không có nguy hiểm tính mạng về sau, liền lựa chọn chờ đợi. Đối ngươi mà nói, 17 ngày cũng không tính là gì. Trên đời này không có trùng hợp. Thanh Lung nói, nếu như cuối cùng vũ trụ ở giữa biến hóa, liền sẽ biết. Bất kỳ một bước rơi cờ đều có rõ ràng mà thiết thực ý nghĩa. Ngươi không hy vọng đem ta sớm đánh thức, ngươi tại chờ chính là hôm nay. Ta làm những này chỉ là tại chương trình định giá quy tắc người trong nghề sự tình mà thôi. Mạc Ảnh hình thái ý thức vẫn như cũ nhanh chóng biến hóa, hắn ngữ khí lại không có chút nào chấn động, nếu như ngươi kiên định cho là ta đang chờ đợi thời cơ nào, như vậy cái này chủ quan suy đoán cũng không có sai. Ta xác thực đang chờ đợi hôm nay, chủ hệ thống tôi diễn qua vô số lần. Hôm nay là chúng ta đứng tại dưới thái dương tốt nhất thời điểm. Thanh Lung thản nhiên nói, chỉ là ngươi mà thôi. Mạc Ảnh trầm mặc một giây, nói, đúng vậy, chỉ là ta. Mạnh Tây Châu đã nhanh muốn đến hồng hồ điểm cuối cùng, rất nhanh nàng liền sẽ thấy quang minh thần tọa an nghỉ chi địa. Nó ngẩng đầu lên, nói, ta xin quyền hạn mở ra, để cho ta kết nối trí cao tịch, ta muốn trở thành mặt trời. Biển sâu cuối cùng là dài dằng dặc tích mịch. Thanh Lung nhìn chằm chằm đoàn kia không ngừng chấn động tinh thần ý chí. Nếu như ngươi thật muốn làm gì, không dùng lại dạng này đường hoàng lý do đến qua loa tắc trách ta. Thiên Không thần tọa chậm rãi trong mắt, hắn thấp giọng nói rằng, ta biết ngươi tính lực muốn thắng qua trên đời này bất kỳ một cái nào phàm tục, nhưng ngươi không cách nào trải nghiệm nhân loại cảm xúc, cho nên ngươi cũng không biết rõ, vừa mới kia 17 ngày mộng, đối ta mà nói ý vị như thế nào. Mạc Ảnh trước là có chút hoang mang, ngươi mơ tới cái gì? Thanh Lung chỉ là trầm mặc. Sau đó nó nói phá đáp án, ngươi vẫn như cũ không cách nào vượt qua đối mưa to đêm sợ hãi. Rất nhiều năm trước, Thanh Lung bị bắn qua một tiễn, mũi tên kia suýt nữa muốn hắn mệnh. Qua thật lâu, hắn mới khắc phục đối mưa to đêm sợ hãi. Nhưng đây chẳng qua là tại thế giới hiện thực. Khi hắn rơi vào một cảnh, nhìn thấy trận kia mưa to, rất nhiều năm trước cái kia hỏng bét hồi ức liền sẽ hiện lên ở trong lòng. Cho nên hắn không ngủ, là không muốn ngủ. Cho nên nói a, ngươi không cách nào trải nghiệm nhân loại cảm xúc. Thanh Lung cảm khái nói rằng, nếu như ngươi là phàm tục, ta đã sớm bóp chết ngươi một vạn lần. Thật đáng tiếc a. Mạc Ảnh cũng đi theo thở dài, nói, ta cũng rất muốn thể hội một chút chết tư vị. Nhìn thấy Thanh Lung vẻ mặt rất khó coi, Mạc Ảnh nói, cho nên chuyện này không cần mời cầu ta mở ra quyền hạn. Thanh Lung thản nhiên nói, ngươi sớm đã trở thành mặt trời không phải sao? Tại cái này quá khứ mười mấy năm bên trong, ngươi vẫn luôn là. Cái này không giống. Mạc Ảnh lắc đầu, nói, ta cần tuân thủ nguyên dấu hiệu ước thúc, tại làm ra cực quyết định trọng đại trước đó, nhất định phải đạt được thế giới loài người người mạnh nhất tán thành. Trên đời này lớn nhất tán dương, đại khái liền là như vậy ca ngợi. Dạng này một cái sẽ không nói lao ý thức, nói tới mỗi một câu đều là thật, nó sẽ nhoi nói ngươi, cũng biết để ngươi cảm thấy vui sướng. Thanh Lung im mắng cười cười. Tốt, ta giao phó ngươi trở thành mặt trời quyền hạn. Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm vô cùng uy nghiêm, rơi xuống thuộc về thiên không thần tọa sắc lệnh. Theo sau ngày hôm nay, ngươi chính là mặt trời. Thanh âm kết thúc, những cái kia nhanh chóng quấn quanh màu đen sợi tơ đột nhiên bắt đầu chấn động. Thâm thủy khu cuối hải lưu hướng về Mạc Ảnh hội tụ, tinh thần của nó bắt đầu ngưng tụ tại cái này cực sâu chỗ, đột nhiên vọt tới vô số huy quang, một mảnh lại một mảnh nóng bỏng huy quang đem cái này đen nhánh ý thức thể bao phủ. Nó ngưng tụ thành một đạo quen thuộc thân ảnh, khuôn mặt bị thánh khiết huy quang bao trùm, quanh thân cũng khoác lấy vô số nóng bỏng sáng rực. Lúc trước trí cao tịch hội nghị bên trong, nó không chỉ một lần lấy cái bộ dáng này có mặt, cho tới nay đều không người có thể thấy rõ mặt mũi của nó, nhưng không ai cảm thấy có vấn đề. Tại thâm thủy khu, quang minh thần tọa liền hẳn là lấy loại phương thức này giáng lâm. Tại thiên không thần tọa thần sắc rơi xuống về sau, thâm thủy khu bắt đầu rung động, trở thành mặt trời. Mặc Ảnh chậm rãi giang hai cánh tay, quyền hạn mở ra về sau, ý thức của nó nhanh chóng quyết trường, thông qua thâm thủy khu tầng dưới chót nhất tinh thần kết nối bao trùm tới Tây Châu mỗi một cái góc. Mặc dù tại thật lâu trước đó ý thức của nó cũng đã bao trùm nơi đó, nhưng tại lúc này, nó lấy một loại thân phận hoàn toàn mới, hoàn thành nối vào. Cái kia chính là Tây Châu chủ nhân, quang minh thần tọa. Dựa theo thế giới loài người quy củ, lúc này, ta là không phải nói là một tiếng. Tạ ơn. Mặc Ảnh thanh âm cũng biến thành uy nghiêm, thánh khiết. Không cần khách khí. Thanh Lung bình tĩnh nói rằng, thế giới loài người quy củ cũng không có tuân thủ ý nghĩa, bởi vì ta chính là mô phỏng định quy tắc người kia. Lần này quyền hạn tặng cho, liền xem như ngươi trợ giúp ta đến điểm cuối thù lao. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, những chuyện tương tự đừng lại xuất hiện. Ngươi muốn trở thành mặt trời, làm gì để cho ta làm ác mộng? Lần sau sẽ không. Mạc Ảnh trên mặt nổi lên nụ cười, nó xuề bàn tay ra, vuốt ve hai má của mình, ánh mắt bên trong hiện ra vô số cảm xúc, thích thú, khoái hoạt, hoang mang, ngơ ngẩn. Ý thức của nó không còn là hư vô dâm dạng, xa vào tại bên trong biển sâu. Thanh Lung mở miệng nói, lần thứ nhất đi hướng thế giới hiện thực, không cần lộ tẩy. Ta mô phỏng rất nhiều lần. Mạc Ảnh nhỉ nó nói, ta chọn tối ưu giải pháp không nên quên, ngươi mặc dù trở thành mặt trời, nhưng cũng chỉ là cuối cùng sắp xuống núi trời chiều. Thanh Lung vẫn là có chút không yên lòng, hắn chăm chú nhắc nhở, không cần tham luyến cuối cùng này dư vi. Chương 1002, cấm kỵ sách lâu, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. Chương 1002, cấm kỵ sách lâu, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. Hồng hồ bị ngạn là cái gì? Không có ai biết đáp án của vấn đề này, ngoại trừ Mạnh Tây Châu. Hồng hồ xương mù đối nàng mà nói cũng không tồn tại, cho nên trên lý luận mà nói, chỉ cần đi được đủ xa, nàng liền có thể nhìn thấy Hồng Hồ bị ngạn. Kỳ thật Hồng Hồ bị ngạn cái gì cũng không có, chỉ có một gian đơn sơ nhà gỗ. Căn bản liền sẽ không có người nghĩ đến, trong truyền thuyết Quang Minh thần tọa sẽ ở hai nơi này loại nguyên thủy đến cực hạn trong kiến trúc. Mạnh Tây Châu dừng bước, nàng không có cách nào lại tiếp tục đi tới, đến nơi này chính là gần với thần nhất địa phương. Hồng Hồ trong hồ nước đám chìm lấy vô số cổ văn trận văn, nàng có dự cảm lại tiến lên trước một bước, trong hồ nước trận văn liền sẽ nổ tung, đụng vào thần tọa tự mình bày ra cấm chế sẽ có hậu quả gì không, nàng không biết rõ, cũng không muốn biết. Thần tọa đại nhân, Mạnh Tây Châu nhẹ hít một hơi, thanh âm của nàng cũng không lớn, bởi vì nàng biết cả tòa trong thần vực thanh âm thần tọa đều có thể nghe thấy. Ta tới. Nàng sau khi nói xong liền tĩnh tĩnh chờ đợi. Đêm tối giống như bức tranh vẩy xuống huy quang rơi trên mặt hồ, đột nhiên có gió nhẹ thổi qua, những này huy quang rầm rầm choáng mở, nhà gỗ mở ra, một thân ảnh chậm rãi đẩy cửa ra, kia là một cái hất lên trắng loan giáo bảo, đem tóc trắng chỉnh chỉnh tề tề buộc lên lão nhân, mặt mũi của hắn rất là tái nhợt, hốc mắt ham sâu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút thế giới bên ngoài, sau đó cúi đầu nhìn qua phương xa hồ nước phía trên Mạnh Tây Châu. Hôm nay Quang Minh thành cùng năm đó Trường Dạ rất giống, ngàn vạn đạo ánh mắt đủ rơi vào này. Mạnh Tây Châu muốn gặp Quang Minh, đám người cũng muốn gặp Quang Minh. Đại gia quan tâm là Quang Minh thần tọa bệnh đến cùng thế nào. Tại Tây Độ trước đó liền có rất nhiều người suy đoán cái này cái gọi là bệnh nặng rất có thể là giả, bất quá giả cũng có hai cái giả pháp. Quang Minh thần tọa càng là không hiện thân, đại gia liền càng sẽ hướng hỏng bét phương hướng suy nghĩ. Tồn tại loại này suy nghĩ cũng không chỉ là các châu Tây Độ mà đến cỡ lớn sứ đoàn, cho dù là Quang Minh thần điện nội bộ thánh tài giả cũng khó tránh khỏi hiểu ý có thất vọng, cho dù là thân làm thần nữ Mạnh Tây Châu cũng rất muốn biết đáp án. Mà bây giờ nàng đã biết, thân thể của ngài dường như rất suy yếu. Mạnh Tây Châu nhìn xem lão nhân, nàng chỉ dùng một giây liền xác nhận người trước mắt thân phận. Hiện thân một phút này, hồng hồ vô số huy quang đều tại hướng về Quang Minh thần tọa thể sắc của quận, đây chính là thần thân thể mới có uy thế, siêu việt bất kỳ phạm tục lĩnh vực, cho dù là nàng dạng này sinh ra liền thân ánh sáng hạnh vận nhi, tại phù hợp tính bên trên cũng xa kém xa cùng nó so sánh. Tối nay màn trời trước kia rất ảm đạm, nhưng lão nhân đẩy ra nhà gỗ, đứng ở ven hồ trước đó, hồng hồ bị ngạn liền phát sáng lên, dường như dâng lên mặt trời. So sánh với hắn, Mạnh Tây Châu đều đã mất đi nhan sắc, nhưng giờ phút này đêm tối cũng không có gì thay đổi. Quang Minh thần tọa đẩy ra cửa gỗ về sau, mấy ngày chưa từng xuất hiện, thần tích không có tụ tiếp. Từ một điểm này liền có thể phán đoán, lão nhân trước mắt đã kém xa năm đó đỉnh phong, không có người có thể đối kháng thời gian. Ta cũng không ngoại lệ. Lão nhân cười cười, giờ khắc này ở vô số xí quang trong bao, mặt mũi của hắn dần dần biến mất, chỉ còn lại từng mảng lớn trắng loáng còn sáng. Mạnh Tây Châu không còn đi xem hồng hồ bị ngạn kia vầng mặt trời, thần tọa như là đã hiện thân. Như vậy nàng lại tiếp tục nhìn gần, liền coi như là một loại khinh nhẫn. Mạnh Tây Châu có chút túi đầu, nói khẽ, ta có rất nhiều chuyện không rõ. Lão nhân nói, ngươi không rõ, vì cái gì ta nhìn ngươi bị giải vào bí lao, ngươi không rõ, vì cái gì ta mặc kệ cao nhỏ bé đánh cắp bất tử giả chi huyết, ngươi không rõ, vì cái gì ta từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này, không muốn ra đi gặp thế nhân cao nhỏ bé, chính là lớn trưởng lão danh tự. Ngoại trừ Quang Minh thần tọa cùng Nguyên Đường, đã không có nhiều người biết được lớn trưởng lão tục danh, bởi vì hắn sống quá lâu, lâu càng về sau thánh tài giả đều quên lớn trưởng lão danh tự. Tất cả mọi người xưng hô tôn vị là. Mạnh Tây Châu nói, ngươi nói những này, ta xác thực không rõ. Lão nhân nói, ngươi qua đây. Mạnh Tây Châu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Đứng tại Quang Minh bị ngạn lão giả nhẹ nhàng đối nàng vẫy vẫy tay, mỉm cười nói, ngươi đi đến nơi đây, liền cái gì đều hiểu. Mạnh Tây Châu xoắn xuýt một giây đồng hồ, nàng chậm rãi bước ra một bước. Thông hướng hồng hồ bị ngạn cuối cùng kia vài chục bước, có vô số cấm kỵ cổ văn phiêu phủ ở hồ dưới nước. Nhưng giờ phút này, những này cổ văn cũng không có sinh ra phản ứng. Mạnh Tây Châu cứ như vậy vô cùng thuận lợi đi tới bị ngạn. Nàng đứng tại lão giả bên cạnh, thần sắc vẫn như cũ ngơ ngẩn, đứng tại Quang Minh bên cạnh thần, nàng cảm nhận được đã lâu hạo đãng cùng ấm áp. Chỉ là liên quan tới những vấn đề này đáp án, nàng vẫn như cũ không hiểu rõ. Nhìn, lão nhân chắp hai tay sau lưng, điếu điếu cái cằm, hỏi, hiện tại ngươi thấy đáp án sao? Một già một trẻ, cứ như vậy đứng tại hồng hồ bị ngạn huy quang bên trong. Mạnh Tây Châu cố gắng nhìn thật lâu, thị lực của nàng rất tốt, hồng hồ xương mù đối nàng mà nói cũng không tồn tại. Có thể nhìn ra xa hồi lâu sau, nàng không có cái gì nhìn ra. Ta nhìn không thấy, cũng không hiểu. Thế là nàng chỉ có thể thẳng thắn đáp lại. Ngươi bây giờ đứng tại hồng hồ bị ngạn, đứng tại quang minh bên cạnh. Ngươi đã tới điểm cuối cùng. Lão nhân chậm chậm quay đầu lại, nhìn qua thần nữ, chăm chú hỏi, đã tới điểm cuối cùng như vậy đi tới con đường kia, còn trọng yếu hơn à? Mạnh Tây Châu trầm mặc. Cao nhỏ bé đánh cắp bất tử giả chi huyết, mong muốn khắc chế thai ách cùng chẳng lành. Cuối cùng hắn chết tại phản vệ bên trong. Lão nhân tiếp tục nói, việc hắn muốn làm, toàn bộ đều thất bại. Hai cái này trả lời xuất khẩu, Mạnh Tây Châu liền cái gì đều hiểu. Nàng nhẹ nói, cho nên ngài cũng không phải là không biết rõ, ngài biết tất cả mọi chuyện, mà ngài chỉ là nhìn xem. Đúng vậy, ta chỉ là nhìn xem. Lão nhân ngữ khí hoàn toàn như trước đây địa bình thản, mười mấy năm qua ta làm những chuyện như vậy, chính là nhìn xem. Vì cái gì ta muốn đi thấy thế nhân? Chính như ngươi giờ phút này chỗ nhìn ra xa hồng hồ, nơi này mỗi một tấc nước hồ tự sẽ có gió đem nó thổi ra gợn sóng, không cần ta đi đẩy trợ. Giống nhau đạo lý, trên đời này mỗi một cái sinh linh đều có chính bọn hắn sẽ đến điểm cuối cùng, ta làm chính là nhìn lấy bọn hắn đến riêng phần mình điểm cuối cùng tận khả năng đừng đi can thiệp. Nếu như ngài ra mặt, sẽ chết ít rất nhiều người. Mạnh Tây Châu nói, cao nhỏ bé mấy năm này làm rất nhiều chuyện sai. Mảnh này mặt hồ, mỗi biến mất vài miếng gợn sóng đồng thời, cũng biết thêm ra vài miếng. Lão nhân nói khẽ, nếu như ngươi thật muốn tính toán được mất như vậy, ngươi liền muốn cân nhắc thấy được, cùng nhìn không thấy. Ta can thiệp cao nhỏ bé về sau, sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện biến mất, có ít người sống tiếp được, nhưng trong tương lai một ngày nào đó, sẽ có nhiều người hơn chết đi. Như vậy ngài có thể can dự lần thứ hai. Mạnh Tây Châu nói, sau đó liền sẽ có vô số lần, khả năng kết quả một lần so một lần chênh lệch. Mạnh Tây Châu không cách nào phản bác. Ta biết ngươi hôm nay đến muốn nói cái gì. Lão nhân mở miệng lần nữa, đầu tiên, ta còn sống. Mặc dù tình trạng của ta cũng không tốt, nhưng là ta biết bên ngoài phát sinh tất cả. Giả Duy chết, cao nhỏ bé chết, thần điện điều động tới băng hải đội ngũ biến mất. Những năm này ta tại Hồng Hồ bị ngạn nhìn chăm chú lên ngoại giới phát sinh tất cả, nhưng ta chỉ là nhìn chăm chú, cũng không can dự. Thần vực bên trong mỗi một cái sinh linh tiếng hít thở âm, ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tại rất nhiều năm trước, ta liền bắt đầu dài dằng dặc tính toán. Tất cả không bị can thiệp, chính là vì nhường đây hết thảy có thể dừng lại tại cái nào đó đặc biệt thời điểm. Trong mắt của ta, chân chính chuyện quan trọng là để ngươi có thể quyết định đứng tại trước mặt của ta. Điều này rất trọng yếu, so mọi chuyện cần thiết chung vào một chỗ còn trọng yếu hơn. Ta sở dĩ không đi gặp chúng sinh, là bởi vì thời gian của ta thật không nhiều lắm, tinh lực của ta chỉ cho phép đi làm một món đồ như vậy hoặc là hai chuyện. Nếu như Quang Minh Thành nhất định nên đón mặt trời lặn, như vậy ta hy vọng trận này mặt trời lặn chỉ có đứng tại bị ngạ người mới có thể trông thấy. Hắn chậm rãi truyền thủ, nói rằng, đó. Thần tọa Mạnh Tây Châu nghe xong cái này khắp dài lời nói về sau, trong ánh mắt tràn đầy không đè nén được rung động. Đúng vậy, trong lòng ta, không có so ngươi thích hợp hơn người thừa kế. Lão nhân bộ dạng phục tùng cười cười, nói, Cố Nam Phong năm đó đến Quang Minh Thành thời điểm, ta cho hắn một cái tín vật, khi đó ta còn rất xem trọng cái kia gọi Tống Từ người trẻ tuổi. Đáng tiếc là, hắn tựa hồ đối với Quang Minh Hỏa Chủng cũng không có hứng thú gì. Chọn lựa người nối nghiệp loại chuyện này, cũng không phải là cái gì đáng đến bốn phía khoe khoang tin tức tốt, dù sao kia mang ý nghĩa ta sắp phải chết. Mạnh Tây Châu trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng, ý của ngài là, ta sẽ trở thành Quang Minh Hỏa Chủng người thừa kế. Đúng vậy, ngươi sẽ trở thành đời tiếp theo Quang Minh thần tọa. Lão nhân bình tĩnh mở miệng, nếu như không có ngoài ý muốn, làm sao khi ta chết, ngươi chính là Quang Minh thần tọa. Ngoài ý muốn? Mạnh Tây Châu nhíu mày, nói, ngài nói ngoài ý muốn là có ý gì? Hỏa Chủng trọng lượng, không phải bình thường phạm tục có thể gánh chịu. Lão nhân trong mắt nói, cho dù ngươi trời sinh cùng Quang Minh phù hợp, được trời xanh yêu mến, cũng chưa chắc có thể thuận lợi dung luyện Quang Minh Hỏa Chủng. Ngươi không chỉ cần có cường đại siêu phàm nguyên chất xem như chèo chống, còn cần có không gì sánh nổi cứng cỏi ý chí, lại thêm một chút xíu vận khí ngắn ngủi dừng lại. Lão nhân tiếp tục nói, mới có thể trở thành mặt trời. Mạnh Tây Châu hít sâu một hơi, chăm chú hỏi, cho nên ta ứng nên làm những gì? Làm ngươi chuyện nên làm mặt trời chuyện nên làm. Lão nhân khẽ cười nói, ngươi không phải đã tại bí lao bên trong hỏi qua chính mình vô số lần à? Đáp án liền trong lòng của ngươi. Ta Mạnh Tây Châu do dự một chút, nói, ta lần này tới nhìn ngài, còn có một điều thỉnh cầu. Lão nhân không lên tiếng nữa, mà là nhìn qua nữ tử. Mạnh Tây Châu nói, ta hy vọng ngài có thể mở ra cấm kỵ sách lâu hạn chế. Tại thế nhân trong nhận thức biết, Quang Minh Thành lớn nhất thần tích ngày hôm đó xuống núi là Hồng Hồ. Nhưng kỳ thật, đang như thần điện bay chung quanh mặt trời lặn sơn Hồng Hồ xây lên như thế, mặt trời lặn sơn cùng Hồng Hồ chính là vì bảo hộ cấm kỵ sách lâu mà tồn tại. Tòa này sách lâu bên trong có vô số tàng thư. Nghe nói nơi này có trên đời tất cả vấn đề đáp án, chỉ cần ngươi cùng đáp án này hữu duyên. Như vậy, ngươi liền có thể tại sách lâu bên trong tìm tới nó. Cấm kỵ sách lâu bên trong lực lượng, cùng Quang Minh Hỏa Chủng không quan hệ, cái này thuộc về hư vô mở mịt vận mệnh cùng nhân quả. Nhưng mà 600 năm trước sớm nhất đi vào tòa cổ thành này Quang Minh thủy tổ, đối với nó tiến hành tầng tầng bảo hộ, thiết trí vô số cấm chế, chỉ có mỗi một đời Quang Minh thần vị người thừa kế mới có quyền lực đem nó mở ra. Ngươi muốn mở ra cấm kỵ sách lâu? Lão nhân nheo cặp mắt lại, ta nhớ được rất nhiều năm trước, ngươi đi thăm một lần, hiện tại ngươi muốn lại đi nhìn lần thứ hai. Là, cũng không phải. Mạnh Tây Châu nói, ta muốn xin ngài mở ra cấm kỵ sách lâu nhường người khắp thiên hạ đều nhìn một chút. Chương 1003, Quang Minh mời, canh 3. 1. Chương 1003, Quang Minh mời, canh 3. 1. Đối tất cả mọi người mở ra cấm kỵ sách lâu, lão nhân ánh mắt biến thâm thúy. Nếu như cấm kỵ sách lâu bên trong đáp án, chỉ có người hữu duyên khả năng nhìn thấy, như vậy Quang Minh Thành ngăn cản cấm chế kỳ thật không có ý nghĩa. Mạnh Tây Châu nói, ta hy vọng người trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy cái này vận mệnh chi thần lưu lại thần tích. Tất cả đều ở nhân quả bên trong. Có thể người gặp, nên người gặp, tự nhiên sẽ thấy. Không thể gặp, không nên thấy, liền hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một cái rất lớn hoài nguyện. Lão giả nói khẽ, nhưng vận mệnh chi thần tích, vĩnh viễn là lưu cho số ít người. Dù là ta giải khai cấm chế, đối ngoại mở ra cái này cấm kỵ sách lâu, có thể có thu hoạch, cũng đã định trước chỉ là số rất ít người. Ta không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu này, bởi vì nó sẽ tiêu hao Quang Minh Thành rất nhiều nhân lực vật lực. Mạnh Tây Châu tiếp tục nói, vậy nếu như là đối cực thiểu số một bộ phận người mở ra đâu? Lão nhân cười, cho nên ngươi điều thỉnh cầu này, từ vừa mới bắt đầu chính là vì kia số người cực ít mà cân nhắc. Hắn suy tư một chút, hỏi, nếu như ta đồng ý, ngươi muốn cho ai tiến vào cấm kỵ sách lâu? Ta lúc trước thỉnh cầu là chăm chú, nếu có thể nhường sách lâu nghiêng mở, nhường người trong thiên hạ tận lãm, là đại hoài nguyện, cũng là lớn phúc duyên. Mạnh Tây Châu trầm dài nói, có thể ta cũng biết, bây giờ Quang Minh Thành đã cạn kiệt lực lượng, chỉ còn lại một chiếc khô đèn, có thể tán phát huy quang có hạn. Ta hy vọng thư lâu cấm chế có thể tạm thời gác lại, nhường có chí chi sĩ có đức người lục tìm vận mệnh lưu lại tuyệt quả. Nàng chân thành nói, ta hy vọng Cố Thận cùng Cố Nam Phong có thể tiến vào cấm kỵ sách lâu, nếu như chỉ có cái này số người cực ít có thể có được vận mệnh chỉ điểm. Như vậy hai người bọn họ, tỷ lệ lớn chính là cái này cái gọi là cực tiểu số. Nàng cùng Quang Minh đối mặt, kia mắt kia rất là kiên định. Lão nhân nói, nếu như ta cự tuyệt, ngươi nhất định sẽ lần nữa đưa ra điều thỉnh cầu này, thẳng đến ta bằng lòng. Mạnh Tây Châu nói, đúng vậy. Mặc dù dạng này rất vô lễ, nhưng đây là ta sau cùng kiên trì, ta có thể bằng lòng ngươi. Lão nhân ôn hòa nói rằng, nếu là vận mệnh chi thần lưu lại quà tặng, như vậy bất luận có khóa hay không tại sách lâu bên trong, đều sớm muộn cũng sẽ bị nên nhìn người trông thấy. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng thở ra, xem như bằng lòng ngươi yêu cầu này điều kiện, ta hy vọng ngươi cũng giúp ta làm một chuyện. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Tây Châu lúc đến phương hướng. Thần nữ đạp hồ rời đi về sau, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Trong đó nhất là Trái Bỏng, chính là thần điện ba trưởng lão Ba Đồ. Ba Đồ tại ven hồ đi qua đi lại, nôn nóng bất an. Hắn các loại không chỉ là Mạnh Tây Châu, lớn trưởng lão cùng Tống Tử đều tại hồ bên kia. Hắn muốn biết lớn trưởng lão đến cùng thế nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hồng hồ bên kia làm sao lại không hề có một chút tin tức nào đâu. Một bên khác, Cố Thận thì rất là bình tĩnh. Hắn đêm nay muốn làm chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành. Bất quá hắn cũng rất tò mò. Hắn hiếu kỳ chính là, bây giờ Quang Minh Thành đến cùng là như thế nào tình huống, thiên đều sắp bị xuyên phá, Quang Minh thần tọa lại còn không có hiện thân. Đang khi tất cả người mong mỏi cùng trông mong lúc, hồng hồ giữa hồ sương mù tản ra, Tống Tử một thân một mình đi trở về. Tống Tử, người rốt cục trở về. Ba Đồ đội vàng nên đón tiếp lấy, hắn rất là lo lắng, nhưng suy đi nghĩ lại chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi thăm, ngươi không nhìn thấy những người khác à? Ý không ở trong lời. Tống Tử biết cái này ba trưởng lão muốn hỏi cái gì. Hắn thản nhiên nói, ta nhìn thấy Mạnh cô nương. Ba trưởng lão khẽ giật mình, chợt lại nói, còn có đây này. Không có. Tống Tử nhếch miệng cười cười, hồng hồ sương mù bên kia chuyện đã xảy ra, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy nói ra. Ba Đồ không có đạt được mình muốn trả lời chắc chắn, vội vàng truy vấn, ngươi không có trông thấy lớn trưởng lão? Vậy ngươi thí luyện là thế nào kết thúc? Thật không tiện, ta chủ động từ bỏ thí luyện. Tống Tử thản nhiên nói, lão tử đối Quang Minh Hỏa chúng không có hứng thú, cho nên chỉ đi một nửa, liền trở về. Hai câu này chân thực tính, ta có thể dùng Hoa Chí Chi Danh phát thệ. Hoa Chí Chi Danh. Ba Đồ lần đầu tiên nghe được có người cầm vật này phát thệ. Hắn sắc mặt đỏ bừng lên, rất cảm thấy bị khuất, lại không cách nào lại nói cái gì. Đạt được cái này hồi phục về sau, trong lòng của hắn liền rất là thất vọng, hơn nữa đã có tương đối dự cảm bất tường. Một cái ý niệm trong đầu, tại Ba Đồ đáy lòng xung ra. Lớn trưởng lão, không sẽ tao ngộ ngoài ý muốn a. Hắn biết Tống Tử thực lực rất mạnh, có thể lại thế nào mạnh, kia dù sao cũng là hồng hồ, thần tọa đại nhân khả năng nhìn xem lớn trưởng lão xảy ra chuyện a. Không bao lâu, hồng hồ trong sương ngủ, đi ra đạo thứ hai thân ảnh. Vẫn như cũng không phải lớn trưởng lão, mà là Mạnh Tây Châu. Thần nữ đại nhân, ngài trông thấy lớn trưởng lão sao? Ba Đồ vẫn như cũng là nhanh bước đón lấy, chỉ có điều lần này hắn vừa mới mở miệng, liền bị Mạnh Tây Châu cắt ngang. Ta nhìn thấy. Mạnh Tây Châu liếc mắt Ba Đồ, lạnh lùng nói, hắn đã chết. Ba Đồ như bị sét đánh, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Mạnh Tây Châu thanh âm tại hồng hồ trên không quanh quẩn. Thần điện lớn trưởng lão cao nhỏ bé, nghiêm trọng vi phạm quang minh luật pháp, trộm lấy bất tử giả máu tươi, như hại người vô tội tính mệnh, họa loạn Tây Châu, lung lay tín ngưỡng. Đây là không thể tha thứ chi tội, thần tọa đại nhân đã xem chính pháp. Nữ tử vi hoàng thanh âm còn như lôi đỉnh. Tin tức này thực sự quá mức rung động, làm tòa thần điện cũng vì đó xôn xao. Những cái kia lâu dài nghe theo lớn trưởng lão mệnh lệnh thánh tài giả, căn bản là không thể tin được. Nếu không phải mở miệng người, chính là thần điện thần nữ. Chương 1003, quang minh mời, canh 3. 2. Chương 1003, quang minh mời, canh 3. 2. Đổi một người khác, rất có thể sẽ bị tại chỗ cầm xuống, xem như lời đồn phỉ báng chi đồ. Chứng cứ, liền tại tẩy tâm trí đáy. Mạnh Tây Châu đưa tay thu hút. Vâng. Vô số quang minh theo hồng hồ trong sương mù kéo dài mà đến. Chỉ thấy hồng hồ cách đó không xa tẩy tâm trí ao nước, đống nhiên nổ tung, những cái kia bị trôn giấu tại tẩy tâm trí đáy ao bất tử giả thể xác bị đẩy trời huy quang túm đi ra. Cùng những này thể xác cùng nhau phá đất mà lên, còn có những cái kia bị giấu cực sâu hai ách cùng chẳng lành, cao nhỏ bé sau khi chết những này chẳng lành vốn nên tiêu tán, nhưng bởi vì tẩy tâm trí trận văn chân áp nguyên nhân, những này hai ách hóa tán tốc độ rất chậm. Giờ phút này gặp quang minh, những này chết oan bất tử giả cấp tốc vô hóa, tính cả những cái kia hai ách cùng nhau nhanh chóng tiêu tán. Bọn hắn nên đón thuộc về mình nghỉ ngơi. Tẩy tâm trí bên trong thi thể, đây là có chuyện gì? Chắc không được có người tại tẩy tâm trí bên trong cảm nhận được hai ách những thi thể này đều là cao nhỏ bé trôn xuống. Những cái kia vây xem trong đám người, lần nữa bạo nói một câu xúc động thanh âm. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, tối nay náo nhiệt vậy mà đặc sắc như vậy, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cái này nhìn như bình tĩnh quang minh thành hạ, thì ra ám lưu hung dũng, một khác chưa từng ngừng. Ba Đồ nhìn xem những thi thể này, sắc mặt đông nhiên tái nhợt ba phần. Tẩy tâm trí chuyện, hắn căn bản cũng không cảm kích. Lớn trưởng lão vậy mà làm như thế sự tình bẩn thỉu. Bây giờ những chứng cứ này liền bày ở trước mắt. Dung không được hắn không tin, càng dung không được hắn giải thích. Lớn trưởng lão phạm phải như thế chi tội, hắn phạm là dám đứng tại cùng một bên, vậy kế tiếp chính mình không phải cũng phải bị thanh toán. Ba Đồ than nhẹ một tiếng, yên lặng gục đầu xuống đến, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, đêm nay hồng hồ bên hồ, bất luận lại phát sinh cái gì, đều không liên quan đến mình. Lúc trước nương theo lấy Mạnh Tây Châu phất tay động tác, hồng hồ chỗ lướt ra ngoài đại lượng quang minh chi huy, những cái kia huy quang số lượng cùng tình tuy trình độ, tuyệt không phải Mạnh Tây Châu có khả năng nắm giữ. Rất hiển nhiên, thần tọa đại nhân còn sống, hơn nữa dùng một loại khác phương thức tới gặp chúng sinh, giờ khắc này ở biển sâu chiếu rọi phía dưới, mỗi một người đứng xem đều có thể nhìn thấy kia tụ lại tại Mạnh Tây Châu đỉnh đầu huy quang. Quang minh thần tọa mặc dù không có hiện thân, nhưng những ngày huy quang liền ngang ngửa với hắn hiện thân. Thần tọa đại nhân một mực tại chú ý quang minh thành mạch nước ngầm, chỉ là bởi vì bệnh nặng, hắn không tiện lấy suy nhược chi thân xuất hiện. Mạnh Tây Châu đối Hồng Hồ ven hồ đám người thi lễ một cái, bây giờ mượn thánh điện cuối cùng một ngày, vừa vặn đem những cái tiêm lịch đảng dương nhiệt tất cả đều bình định. Vất vả chư vị hôm nay tại thần điện hội tụ, chứng kiến trận này khó lên đài mặt dung chuyện, tẩy tâm trì ấu trọc, thực sự nhường chư vị chê cười. Đám người một hồi thổn thức, ngay cả những cái kia thánh tài giả cũng nhao nhao cảm khái. Dung chuyện, bọn hắn chưa từng có người phát giác được một chút xíu dung chuyện. Tối nay dường như cùng trước kia mỗi một dạ đô không kém bao nhiêu, chỉ là mặt trời lặn về sau không có cái mới mặt trời lên lên. Đã bình định lòng người về sau, Mạnh Tây Châu lần nữa hành lễ, chỉ có điều lần này nàng không là hướng về phía Hồng Hồ ven hồ đám người, mà là đơn độc đối với một người. Cố Thận. Mạnh Tây Châu ôn nhu nói, nhỏ Cố tiên sinh, liên quan tới giả duy hành thích sự tình. Thần tọa đại nhân khắc sâu bày tỏ ấy nấy, hắn cũng không hiểu biết Tang Châu quật năm đó còn phát sinh qua chuyện như vậy. Chó má. Cố Thận sắc mặt không có có song chấn động, nhưng hắn sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Giả duy ám sát kết thúc chính mình, trở lại Tây Châu chính là phong quan thêm tước, số chi không rõ phong hào gia đình thường, một mực thưởng tới đỉnh điểm. Cái gì bích lũy, cái gì Tây Châu chi thuẫn, cái gì Hồng Hồ đóng giữ người. Tang Châu quật ám sát, quan minh thần tọa có thể không biết rõ. Không ngại. Cố Thận cười cười, nói, ai còn không có nhìn nhầm thời điểm. 6 năm trước cân đoán, nay đêm đã chấm dứt. Thần tọa đại nhân không có ra tay can thiệp, Cố Mỗ liền đã là trong lòng còn có cảm kích. Vi biểu ấy nấy. Mạnh Tây Châu do dự một chút, thần sát phức tạp mở miệng, nói, thần tọa đại nhân muốn xin ngươi tới Hồng Hồ bị nạn cuối cùng ngồi một chút. Lời vừa nói ra, Hồng Hồ một lần nữa ồn ào náo động sôi doanh lên. Bọn hắn không phải mỗi người cũng giống như ba đột như thế có nhãn lực thấy, có thể nhìn ra Mạnh Tây Châu dẫn triệu huy quang, ý vị như thế nào. Hồng Hồ xương ngủ phong hồ, nay nhật xuất hiện trọng đại như thế biến cố, vị kia thần tọa đều không có hiện thân, có lẽ là thật bệnh nặng. Chỉ là cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có nhìn thấy quang minh thần tọa, không có thấy tận mắt đến chuyện, liền không cách nào kết luận làm thật. Nhưng giờ phút này Mạnh Tây Châu mang đến Hồng Hồ bị ngạn mời, giờ khác này ở Hồng Hồ ven hồ những này người quan chiến đều từ đáy lòng tán thành một người. Cố Thận, Cố Thận có chút quay đầu, thấy được kia rất nhiều rơi trên người mình ánh mắt, Đông Châu, Bắc Châu, lo cho gia đình sứ đoàn, còn có những cái kia tản mát tại các nơi thủ giả nhân. Đương nhiên, còn thật nhiều hắn không gọi nổi danh tự, nói không nên lời lịch tán tu. Cùng những cái kia không tại Hồng Hồ hiện trường, lại thông qua biển sâu nhìn chăm chú lên nơi đây siêu phàm giả. Mỗi người đều muốn biết quang minh thần tọa hiện trạng. Nếu như bọn hắn không gặp được quang minh, nhưng Cố Thận gặp được, liền cũng coi là theo khía cạnh chấm dứt tối nay những người này tâm nguyện. Đã thần tọa đại nhân muốn gặp ta, Cố Thận cười cười, nói, vậy liền mời Mạnh cô nương dẫn đường a. Đợt, đối cái này mấy chương còn có nghi hoặc, cho rằng thiếu khuyết phục bút độc giả bằng hữu, có thể lật về lữ giả quyển chương 114, cùng chương 115, tiến hành đọc. Chương 1004, ta so quang minh càng hận hơn minh vương, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu, 1, chương 1004, ta so quang minh càng hận hơn minh vương, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu, 1, làm Cố Thận cùng Mạnh Tây Châu đi vào Hồng Hồ bị ngạn cuối cùng thời điểm, đêm tối huy quang đã hoàn toàn bị mặt trời thay thế. Tối nay quang minh thành không có cái mới ngày, nhưng giờ phút này Hồng Hồ bị ngạn lại nên đón mặt trời mọc. Lâu dài ở tại ven hồ phòng nhỏ lão nhân, nằm tại trên ghế, nhẹ nhàng lắc lư, kia vô số phiến cánh chim trạng quang minh tựa như sợi bông giống như từng mảnh rơi ở trên người hắn, thay hắn đóng một tầng chăn mỏng. Cố Thận khẽ nhíu mày. Minh Vương hỏa chủng cùng quang minh hỏa chủng ở giữa nắm giữ đặc biệt lực hấp dẫn. Trong lòng của hắn một mực có chút thấp thỏm, lo lắng cho mình sẽ bị quang minh thần tọa nhìn ra manh mối gì, mặc dù thần ẩn đấu đồng thông qua được đấu chiến thần tọa khảo nghiệm, nhưng cái này dù sao cũng là quang minh thành. Mà treo chống Cố Thận đạp vào hầm hồ, đồng thời cùng quang minh thần tọa đối thoại lực lượng. Chính là Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại thứ 3 phong thư. Năm đó Cố Trường Chí tiên sinh nói với mình, cái này thứ 3 phong thư nhất định phải từ hắn vị này Minh Vương tự mình đi đưa. Cố Thận tin tưởng Cố Trường Chí sẽ không hại chính mình. Hắn chưa hề mở ra qua cái này thứ 3 phong thư, đơn cùng lưu cho Cố Kỵ Lân lão gia tử cùng nữ hoàng bệ hạ phong thư khác biệt. Cái này thứ 3 phong thư bên trong dường như ẩn chứa đặc thù lực lượng. Đây không phải bình thường trang giấy. Cố Thận đem nó bố trí tại Tịnh Thổ Túc Huyền Mục Hạng, ngẫu nhiên có thế giới ý chí lướt qua, tại chạm đến lá thư này lúc đều sẽ bị nhu hòa bắn ra. Có thể thấy được Cố Trường Chí tiên sinh lưu cho Quang Minh thần tọa trong thư cũng không phải là chỉ có bình thường văn tự. Thần tọa đại nhân. Mạnh Tây Châu nhẹ giọng mở miệng, đối bên hồ vị kia lên tiếng chào. Quang Minh thần tọa ngồi trên đế, huy quang bao phủ phía dưới, hắn lộ ra thần thánh mà loa mắt. Tại nhìn thấy bản tôn về sau, Cố Thận một mực xách theo trái tim kia rốt cục buông xuống, hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm ý chí. Có lẽ là chính mình đánh giá cao Quang Minh hỏa chủng đối Minh Vương hỏa chủng cảm ứng chi lực. Lại có lẽ là chính mình tại Lăng Viên chọn ra lựa chọn chính xác, nếu như chính thức dung luyện quyền hành, trên người mình hỏa chủng khí tức sẽ thả toàn cục 10 hơn 100 lần, loại tình huống này sẽ hay không bị cảm ứng ra đến, liền khó nói chắc. Tiểu Mạnh, ta muốn cùng Cố Thận đơn độc trò chuyện chút. Quang Minh thần tọa ôn nhu mở miệng. Mạnh Tây Châu nghe vậy về sau, cùng Cố Thận ánh mắt ngắn ngủi kết nối một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi rời đi. Hồng Hồ bị ngạ, xí quang bằng mắt. Giờ phút này chỉ còn lại 2 người. Thần tọa đại nhân vậy mà đơn độc triệu kiến ta, Cố Thận nói, cái này phải là của ta vinh hạnh. Tắm rửa lấy huy quang lão nhân chậm rãi nói, đối cái khác người mà nói, cái này đích xác là vinh hạnh. đối ngươi mà nói, cái này cũng không tính cái gì a. Câu nói này chỉ hướng tính có chút mạnh. Cố Thận cười nói, hoàn toàn chính xác, ta đơn độc gặp qua không ít thần thoại. Ta tại Bắc Châu yết kiến qua nữ hoàng bệ hạ, tại Đông Châu còn thường thường cùng Bạch Thuật tiên sinh một chỗ. Như vậy, Minh Vương đâu? Quang Minh thần thoại cũng không quanh co. Hắn ngồi thẳng người, nhìn đứng ở trên mặt hồ người trẻ tuổi, nói khẽ, ngươi chẳng lẽ chưa từng gặp qua Minh Vương sao? Nếu như ta nói ta không có, ngài tin tưởng a? Cố Thận than nhẹ một tiếng, nói, rất nhiều năm trước Lăng Viên trong trận chiến ấy, ta may mắn chứng kiến thần chiến, chỉ là cuộc chiến đấu kia thực sự quá kịch liệt, kỳ thật ta không có cái gì thấy rõ. Ta biết ngoại giới có thật nhiều truyền ngôn. Hắn có chút dừng lại, nghiêm túc nói, nhưng ta có thể dùng tính mệnh thể, ta vô cùng thống hận năm đó cùng Quang Minh thần điện khai chiến vị kia Minh Vương. Nếu như muốn đem xác thực thống hận trình độ nhóm ra một cái xếp hạng, ta chưa hẳn liền sẽ thua bởi thần điện thánh tài giả nhóm. Một câu nói kia, nhường Quang Minh Ben Hổ lão giả trầm mặc thật lâu. Tu hành đến cuối cùng, siêu phàm giả nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, kỳ thật đều lại nhận vận mệnh giám thị. Đây cũng là thai ách chẳng lành xuất hiện duyên cớ. Từ nơi sâu xa sẽ có một cây cán cân nghiêng, để cân nhắc siêu phàm giả cùng thế gian quy tắc ở giữa cân bằng. Cho nên, những cái kia thực lực cường đại siêu phàm giả, nếu như mở miệng phát thệ, như vậy đều là muốn gánh vác nhất định một cái giá lớn. Đương nhiên cái này đại giới có thể đại khả nhỏ, căn cứ lời thể nội dung mà xảy ra cải biến. Nhỏ nhất trình độ, đại khái là lương tâm khiển trách. Phản ứng tới siêu phàm trên tu hành cụ thể phản ứng, chính là tinh thần ba động thời điểm sẽ cảm thấy bất an. Mặc dù vừa mới Cố Thận câu kia tuyên thệ rất ngắn, nhưng hắn cũng không phải là trò đùa. Chữ chữ là thật. Hắn so Quang Minh Thành càng hận hơn tiền nhiệm Minh Vương. Nếu như không phải tiền nhiệm Minh Vương cho mình đào hố, hỏa chủng nói không chừng đã sớm dung luyện, chỗ nào còn cần kinh nghiệm nhiều như vậy mất mô, đến mức hiện tại còn bị đại lượng thai ách bối rối. Nói cách khác, ta so Quang Minh Thành đau hơn hận Minh Vương. Cố Thận nhún vai, nói: "A, ngươi người trẻ tuổi này, cũng là so ta tưởng tượng bên trong càng có ý tứ." Ngồi trên ghế lao giả nhịn cười không được. "A, ngài một mực đang chú ý ta." Cố Thận cũng cười. Hắn yên lặng quan sát đến Quang Minh thần tọa chỗ bị ngạn bên hồ. Cái này thần tích chi địa cuối cùng, dường như không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy long trọng, trong thần điện giường cột chạm trổ, rất gần xa hoa, nhưng cái này Quang Minh bị ngạn cũng chỉ có một gian một mạc đến cực hạn nhà gỗ. Cố Trường Chí tiên sinh từng nói lao sư của hắn là một cái Quang Minh hạo đãng người. Chỉ là Quang Minh thành mấy năm này làm những chuyện như vậy, lại không giống như là Quang Minh hạo đãng dáng vẻ. Nhưng nhìn cái này thần tích chi địa, Cố Thận lại có mới cảm thụ. Có nhiều thứ là không lừa được người. Chương 1004, ta so Quang Minh càng hận hơn Minh Vương, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu 2, chương 1004, ta so Quang Minh càng hận hơn Minh Vương, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu 2, cái này nhà gỗ tản ra bằng phẳng Quang Minh khí tức, cũng không nhường hắn cảm thấy sinh chán ghét, nhưng này vị lớn trưởng lao thì là khác biệt, nhìn sang lần đầu tiên, Cố Thận liền xuất phát từ nội tâm cảm nhận được đối phương giấu ở hồn linh chỗ sâu dơ bẩn. Chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong Quang Minh thần tọa, thật sự là một vị bằng phẳng lỗi lạc chính nghĩa tồn tại? Lại hoặc là nói, hỏa chủng lực lượng quá cường đại, tại ước vạn sĩ quang tụ lại hạ, ai cũng sẽ có vẻ quang minh không rảnh. Ngươi là ngũ châu bên trong nổi danh nhất đại tân sinh, thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn. Lão giả chậm rãi nói rằng, huống chi, ngươi còn như vậy có thụ tranh luận. Mấy năm trước, chỉ cần Cố Thận vị trí, tất có một trận hạo đãng mưa gió. Cố Thận tự rêu nói, có thể là ta trời sinh mệnh chênh lệch, cho nên đi ở đâu đều có phiền toái. Hắn sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa. Hôm nay hồng hồ triệu kiến, là Quang Minh thần tọa mở miệng. Cố Thận rất hiếu kỳ, Quang Minh thần tọa triệu kiến mình, đến tột cùng muốn nói gì? Cũng không thể chính là như vậy hàn huyên, khách sáo. Thế là hồng hồ đối diện hai người, ngắn ngủi lâm vào trong yên tĩnh. 6 năm trước, giả duy đâm chết chuyện của ngươi, ta rất xin lỗi. Lão nhân cân nhắc một chút, chậm rãi mở miệng, ta vốn cho rằng ngươi là Minh Vương hậu nhân, nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ là giả duy tính sai. Nhưng là hắn đã vì hành vi của hắn bỏ ra một cái giá lớn, cho nên ta hy vọng chuyện này dừng ở đây. Cố Thận nhíu mày nói, theo ta giết hắn một khắc kia trở đi, chuyện này đã kết thúc. Lão nhân nói, chuyện này xác thực đã kết thúc. Nhưng ý của ta là, ngươi cùng giả duy ân đoán kết về sau, cùng Quang Minh Thành khúc mắc cũng hẳn là hủy bỏ. Cố Thận không hiểu. Lão nhân nhẹ giọng hỏi, nếu như Quang Minh Thành muốn cùng Trường Giã khôi phục hữu nghị, ngươi bằng lòng từ đó đẩy trợ a? Cố Thận thực sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đây là theo Quang Minh thần thoại trong miệng nói ra. Vũ Châu hai đại trận doanh vừa mới hoàn thành, băng hải sự kiện về sau, phong bạo giáo hội gia nhập Trường Giã cùng Trung ương thành liên minh. Rất hiển nhiên, bây giờ là nguyên chi tháp Quang Minh Thành đối kháng cái khác Tam Đại Châu. Nhân loại vận mệnh là một cái thể cộng đồng, phân hóa cùng cắt đứt cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích. Quang Minh thần thoại nói, ở quá khứ những trong năm kia, Quang Minh Thành cùng Bắc Châu, cùng Đông Châu đã xảy ra một chút không chuyện cũ không vui. Những cái kia hiểu lầm cùng mâu thuẫn tạo thành ngày càng nặng nề khúc mắc, nếu có một người có thể giải quyết những này khúc mắc, như vậy ta bây giờ người có thể nghĩ tới, cũng chỉ có ngươi. Trung ương thành cùng Trường Giã hợp lưu, Cố Thận làm ra tác dụng rất lớn. Rất đáng tiếc, tại 6 năm trước gia tăng châu của chuyện. Nếu như hắn cái này 6 năm vẫn như cũ còn sống không hề nghi ngờ, hai châu hợp lưu sẽ càng thêm thuận lợi. Ta không rõ ý của ngài. Cố Thận nheo cặp mắt lại, Quang Minh Thành mong muốn tu bổ cùng Trường Giã quan hệ. Cái này kỳ thật là một chuyện tốt. Chỉ là tại Cố Thận thị giác đến xem, dạng này một việc bị bỗng nhiên đưa ra, thực sự có chút hoang đường. Hai đại trận doanh tại hoàn toàn phân hóa trước đó, Quang Minh thần tọa hẳn là có vô số cơ hội đến ngăn cản loại hiện tượng này xảy ra. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Lệnh ngày hôm nay, Quang Minh thần tọa tự đủ, mong muốn thôi động Quang Minh thành cùng Trường Giã hữu nghị. Có một số việc, không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Quang Minh Thành đối trưởng giả thái độ, cùng Quang Minh Thần Tọa tính cách. Thời gian của ta không nhiều lắm. Quang Minh Thần Tọa trực tiếp mở miệng nói ra, tại sao cùng thời gian bên trong, ta hy vọng nhìn thấy náo động kết thúc. Nếu như khúc mắc bị bỏ, như vậy Ngũ Châu liền sẽ khôi phục lại lúc trước ổn định, ít ra không lại bởi vì trận doanh phân hóa mà sinh ra đại lượng tiêu hao. Loại cục diện này, đối tất cả mọi người tốt. Có lẽ, Cố Thận phun ra hai chữ này về sau, trầm mặc thật lâu. Hắn chậm rãi tục nói tiếp, có lẽ, người coi trọng ta, tác dụng của ta cũng không có trọng yếu như vậy. Chân chính đẩy trợ trường giã cùng trung ương thành hoàn thành hợp lưu người, là hai châu các khu tuổi trẻ lĩnh tụ. Chuyện này ta chỉ là lên một cái đầu. Tất cả mọi người hy vọng trung ương thành cùng trường giã liên hợp lại, cho nên bọn họ liền liên hợp lại. Cố Thận có chút ngẩng đầu lên. Những người này trong bầu trời đêm sáng chói quần tinh, mà ta chẳng phải là cái gì? Tại cái này không có cái mới ngày ban đêm. Trời cao phía trên có đếm không hết sao trời, nhưng rất đáng tiếc, bởi vì nơi đây là quang minh ven hồ nguyên nhân, rơi vào Cố Thận trên người tình quang rất là yếu ớt, cơ hồ đều bị thần tọa một người cướp đi. Trong mắt của ta, tác dụng của ngươi rất trọng yếu. Quang Minh Thần Tọa thanh âm không có bất kỳ cái gì chấn động, bởi vì có ngươi tồn tại, hợp lưu mới có thể mở dương. Mặt trời kết thúc về sau, mọi người mới sẽ thấy quần tinh huy quang. Ta không rõ, vì cái gì ngươi coi trọng như vậy ta? Cố Thận lắc đầu, nói, nếu như Quang Minh Thành thành tâm mong muốn tu bổ quan hệ, rút đi những cái kia vải từ một nơi bí mật gần đó ám tử thu hồi những cái kia ngủ đồng cạn nhiều năm điểm mạng. Trường Giác cùng Trung ương Thành trông thấy thành ý, liền tự nhiên sẽ tiếp nhận phần này xin lỗi. Quang Minh Thần Tọa cười cười, có lẽ là bởi vì ta nhìn không thấu duyên cớ của ngươi. Lão nhân tại Quang Minh bên trong chậm rãi ngồi thẳng người, chăm chú ngắm nghĩa Cố Thận, nói, nếu như ngươi sống đầy đủ lâu, nhìn đồ vật đủ nhiều, liền sẽ rõ ràng loại này thể hội. Trên người của ngươi tản ra không thể rình mò sức mạnh cấm kỵ, có lẽ đây là Bắc Châu nữ hoàng, Cố Trường Chí, Bạch Thuận, lại thêm Minh Vương cùng một chỗ chung sức hợp tác kết quả. Bất kể như thế nào, ta nhận định ngươi là một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ. Quân cờ? Cố Thận cười, tiếng cười lại có chút niềm ai. Tất cả mọi người là quân cờ, bao quát ta cũng giống vậy. Lão giả mỉm cười nói, Cố Thận, ta không quan tâm trên người ngươi ẩn giấu những bí mật kia, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta đẩy trợ Ngũ Châu hợp lưu, ta liền thả ngươi còn sống rời đi. Thế nào? Chương 1005, chạy ra Quang Minh Thành, canh thứ hai. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 1005, chạy ra Quang Minh Thành, canh thứ hai. Câu nguyện phiếu. 1. Hồng Hồ tuy có ngàn vạn huy quang bao phủ, nhưng tại lúc này bỗng nhiên biến lạnh lạnh lên. Cố Thận nhìn về phía nằm tại trên ghế lão giả, mở miệng cười. Ngươi không phải là muốn giết ta đi? Đêm tối huy quang không cách nào cùng mặt trời so sánh, giờ phút này ngồi Hồng Hồ ven hồ lão nhân, mặc dù đã gần đến tuổi già, mặc dù bệnh nguy kịch, nhưng Cố Thận vẫn là không có một chút xíu phần thắng, nắm chắc. Cố Thận cảm nhận được bốn phía huy quang nhiệt độ biến hóa, thế là hắn giờ phút này ý cười bên trong cũng xen lẫn một chút rét lạnh ý vị. Lão nhân giống nhau cười hồi phục, nghĩ tới. Cố Thận đương nhiên biết Quang Minh Thần Tọa nghĩ tới, chỉ là hắn không nghĩ tới vị này thần tọa bản tôn sẽ như thế thẳng thắn trả lời vấn đề này. Hắn thần sắc có chút phức tạp. Ngươi dạng này không xác định thừa số, tốc độ phát triển lại nhanh như vậy, nếu như không cách nào khống chế, không bằng liền sớm làm hủy diệt. Lão nhân một lần nữa nằm trở về, lười biếng nói, nếu như ngươi là ta, chẳng lẽ sẽ lưu tình à? Cố Thận trầm mặc một lát. Tối nay ngươi giết không được ta. Hắn nhìn qua trên ghế nằm lão giả, gàn từng chữ, tối nay Hồng Hồ có rất nhiều người, Quang Minh Thành chuyện đã xảy ra, có ngàn vạn ánh mắt nhìn xem. Nữ hoàng cùng Bạch Thuật tiên sinh cũng đang nhìn. Nói rất có đạo lý. Đã ngươi biết ta chỉ nói là nói mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy? Lão giả mở miệng cười nói, hơn nữa ngươi vừa mới thế nào không có sách vị kia Minh Vương? Chẳng lẽ sau lưng ngươi chỗ dựa bên trong không có hắn sao? Ta nói, ta cùng hắn không quen, hơn nữa ta cùng thần điện như thế chán ghét hắn. Cố Thận nhún vai, cố gắng để cho mình trấn định. Thật sự là hắn rất khẩn trương, không có người trực diện thần tọa có thể làm được không khẩn trương. Bởi vì đạo lý về đạo lý, quy củ thì quy củ, thần tọa mới là mô phỏng định quy củ người. Nếu như Quang Minh thần tọa thật hợp lý lấy ngàn vạn người ra tay với mình, như vậy tối nay khả năng liền sẽ buộc phát thần chiến. Nhưng thần chiến chuyện đã không có quan hệ gì với mình. Lật tung bàn cờ một phút này, bởi vì không may mà tổn thất quân cờ, liền vĩnh viễn không cách nào tìm về. Tốt, thả lỏng. Tha thứ ta vừa mới cho đùa, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Quang Minh thần tọa trong mắt cười cười, đẩy trợ Ngũ Châu hợp lưu chuyện như vậy, là đối tất cả mọi người tốt việc thiện, ngươi hẳn là không lý do cự tuyệt, đúng không? Cố Thận híp mắt nói, nếu như đối tất cả mọi người tốt, đương nhiên không có người sẽ cự tuyệt. Cố Thận lao nhân nghiêm túc nói, có biết không? Những năm này có thật nhiều người đều nói ngươi là cái thứ hai Cố Trường Chí. Ta có thể không có cách nào cùng Cố Trường Chí tiên sinh so sánh. Cố Thận bình tĩnh nói, ta là một cái người ích kỷ, ta không đảm đương nổi mặt trời. Trong mắt ta, ngươi cùng Cố Trường Chí là không giống hai loại người, cho dù ngươi không đảm đương nổi mặt trời cũng có thể tản mát ra đầy đủ lâu dài đầy đủ chói mắt huy quang. Lao nhân cười, ta không cần ngươi tận lực đi làm những gì, ta chỉ hy vọng ngươi không cần phá hư Ngũ Châu hợp lưu. Cố Thận rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, thật có lỗi, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ hứa hẹn. Nếu như Ngũ Châu hợp lưu là đối toàn nhân loại đều hữu ích, như vậy ta đương nhiên không sẽ phá hư, hơn nữa còn sẽ cao giơ hai tay đồng ý, đồng thời vận dụng bên người tất cả lực lượng đi đẩy trợ. Nhưng nếu như ngươi chuyện cần phải làm, vi phạm với ta nhận biết cùng ý nguyện, cho dù ngươi giết chết ta 1000 lần, ta cũng sẽ không thay đổi ý chí của ta. Thật kiên cường a. Quang Minh thần tọa thản nhiên nói, điểm này cùng năm đó Cố Trường Chí cũng là rất giống. Một câu nói kia, nghe không ra tán dương, cũng nghe không ra trâm trọng. Cố Thận quay người liền muốn rời khỏi. cứ đi như thế a. Quang Minh thần tọa thanh âm đem hắn gọi lại. Lão nhân bao phủ tại huy quang bên trong, duỗi ra một cái tay, bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay nhẹ nhàng ngấp ngấp. Toàn bộ hồng hồ tự do tràn lan những cái kia huy quang, đều tại cái này nhẹ nhàng một chiêu phía dưới, hướng về chỗ hắn ở dũng mãnh lao tới. Ân. Cố Thận dừng lại thân thể, quay đầu lại nhìn lại. Quang Minh thần tọa xuề bàn tay ra, rõ ràng là muốn tìm chính mình muốn nào đó dạng vật. Còn có chuyện gì a? Cố Thận thần sắc không có có sóng chấn động, hắn một lần nữa đối mặt hồng hồ ven hồ lão nhân. Kia vòng lóa mắt xí mục mặt trời, tại câu nói này mở miệng về sau yên tĩnh mấy giây. Quang Minh thần tọa ôn hòa hỏi, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn giao cho ta đổ bật ta? Ta hẳn là có a. Cố Thận mỉm cười nói, có lẽ ta hẳn là khi đi ngang qua hồng hồ nửa trước đoạn thời điểm, đem giả duy thi thể cầm lên đến, tiện thể lại đem minh quang khải mảnh vỡ gom góp. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, Quang Minh thần tọa ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên Cố Thận, không sai mà cái sau không có chút nào e ngại, cũng không có rụt rè. Hai người cứ như vậy duy trì đối mặt, hồng hồ lần nữa lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Quang Minh thần tọa khẽ thở dài một tiếng. Mạnh Tây Châu vừa mới thay ngươi cùng Cố Nam Phong cầu tới một lần tiến vào cấm kỵ sách lâu cơ hội, ngày mai ta sẽ đích thân giải khai sách lâu cấm chế. Quang Minh thần tọa bình tĩnh nói, ở trước đó, có phải hay không có cái gì muốn giao cho ta, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vậy ta có thể nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Cố Thận chậm rãi vái chào lễ, một bước vừa lui, rời đi hồng hồ. Cố Thận đi ra sương mù, một đạo tinh thần đưa tin, liền phiêu đi qua. Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Quang Minh thần tọa cùng ngươi nói cái gì? Tống Tử đè xuống đầu gối, ép buộc mình ngồi ở hồ trên nước, có thể làm thế nào cũng không cách nào nhập tịnh. Mắt thấy đều nhanh trời đã sáng, bên hồ kia đều không có động tĩnh gì, các loại gọi là một cái cháy bỏng. Thấy Cố Thận đi ra, hắn liền vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cố Thận chỉ là mặt không thay đổi truyền âm, trở về rồi hay nói. Ngay tại lúc đó, hắn thấy được rất nhiều chương mong đợi gương mặt. Chương 1005, chạy ra Quang Minh thành, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1005, chạy ra Quang Minh thành, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, đa tạ thần tọa đại nhân mời, Cố Thận được ích lợi không nhỏ. Ngay trước ngàn vạn người mặt, Cố Thận đối hồng hồ cuối cùng lại thi cái lễ, cao giọng mở miệng. Cái này, liền coi như là cho những người này chờ đợi một cái trả lời chắc chắn. Kết thúc về sau, Cố Thận lại đối Mạnh Tây Châu thi lễ một cái, ở trước mặt tất cả mọi người mở miệng, nói, cũng đa tạ thần nữ mong nhớ, còn tận lực là ta thỉnh cầu một cái cấm kỵ sách lâu lĩnh hội danh lạch. Ven hồ bên trong có không ít chật chật cảm khái cùng hâm mộ thanh âm. Hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn biết, nếu quả thật muốn chọn ra ai đi tham quan cấm kỵ sách lâu, Cố Thận việc nhân đức không được ai. Khách khí. Mạnh Tây Châu có chút nhíu mày, nàng có chút không biết rõ cấm kỵ sách lâu chuyện, Cố Thận vì sao muốn ở trước mặt tất cả mọi người nói. Chỉ tiếc Cố Thận lời còn chưa dứt, lập tức chuyển ngữ khí, thương tiếc thở dài, Cố Thận chuyến này vội vàng, sau lưng còn có một cặp việc vặt chưa từng xử trí. Cái này cấm kỵ sách lâu tham quan danh lệch, nếu là lãng phí, thực đang đáng tiếc. Thử hỏi thần nữ đại nhân, Cố Thận có thể hay không đem cái này cái danh lệch chuyển di cho cái khác người? Mạnh Tây Châu trầm mặc. Nàng trước tiên truyền âm nói, Cố Thận, ngươi muốn làm cái gì? Cái này truyền âm không có đạt được hồi phục. Mạnh Tây Châu chỉ có thể than nhẹ một tiếng, hỏi, nhỏ Cố tiên sinh muốn đem danh sách này tặng cho ai? Bạn chí thân của ta, cũng là bây giờ lo cho gia đình thiếu chủ, Cố Nam Phong. Cố Thận mỉm cười nói, mong rằng thần nữ thành toàn. Cố Nam Phong vốn chính là cấm kỵ sách lâu thưởng thức người một viên. Mạnh Tây Châu giật mình, nàng không nghĩ tới Cố Thận còn có loại này thao tác, chính mình cũng không có cách nào cự tuyệt. Thế là Mạnh Tây Châu chỉ có thể chậm rãi đáp. Tốt. Nếu như thế, liền không làm phiền. Cố Thận một đường thản nhiên rời đi hồng hồ, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn vô Tống Từ đầu bay, đây hết thể cử động, nhìn như hời hợt. Nhưng trên thực tế Cố Thận vô Tống Từ đầu bay, tinh thần truyền lại một phút này, hắn cực kỳ dùng sức phun ra một chữ. Rút lui. Hai người cứ như vậy rời đi thần điện. Không người dám cản, cũng không có người có thể cản. Đứng tại hồng hồ ven hồ những người kia, giờ phút này đều có chút không có chậm tới. Kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Cố Thận liền đã không còn hình bóng. Tối nay hồng hồ vợ kịch sát thực 10 phần náo nhiệt, đầu tiên là Cố Thận cùng thánh tài dáng dấp sinh tử quyết đấu, lại là thần nữ đạp hồ thấy qua mình, cuối cùng là thần điện nội bộ quét sạch dương nghiệt, tiêu diệt toàn bộ lớn trưởng lão một mạch. Chỉ là nhiều người như vậy còn chờ tại bên hồ, bọn hắn đang chờ Cố Thận trở về. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Cố Thận gặp được Quang Minh thần tọa về sau, tóm lại muốn nói vài lời. Bây giờ, Cố Thận hoàn toàn chính xác nói vài câu. Có thể cái này cũng thực sự quá ít. Cố Thận lúc này đi, sao không nhiều nói vài lời? Đứng tại lo cho gia đình sứ đoàn phía trước nhất Lang Ngọc, cũng trợn mắt hốt mồm, hắn cũng không nghĩ tới chuyện cuối cùng phát triển đúng là như thế đầu voi đuôi chuột. Chính mình dù sao cũng là Cố Thận nhiều năm hảo hữu, coi như đi được vội vàng, cũng không đến nỗi liền cái bắt chuyện cũng không đánh đi. Nhỏ Cố tiên sinh đi được cũng quá nhanh hơn, ta còn đang chờ hắn đến cùng lo cho gia đình sứ đoàn nhận nhau đâu, trung phàm thần sắc phức tạp. Hắn là mấy năm này Cổ Văn Hội vừa mới ôm thành viên, Lục Nam Chi đã đem một bộ phận chân tướng cáo chi với hắn. Cổ Văn Hội có thể có hôm nay, tất cả đều dựa vào chìa khóa Cố Thận. Cho nên trung phàm trong lòng người kính trọng nhất chính là vị này tráng niên mất sớm chìa khóa tiên sinh. Về sau, lại nhiều thêm một vị ác quỷ tiền bối. Khi nhìn đến hồng hồ ven hồ, Cố Thận công bố thân phận thời điểm, trung phàm kích động không kềm chế được. Không có chuyện gì, so hai vị này kính trọng người thân phận hợp hai làm một càng khiến người ta mừng rỡ. Hắn xuất phát từ nội tâm đất là Cố Thận tiên sinh còn sống tin tức cảm thấy vui sướng. Ta thế nào cảm giác có chút cổ quái. La Ngọc tỉnh táo lại, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, ta hiểu rất rõ Cố Thận, gia hỏa này rất nặng tình nghĩa, trước khi rời đi liền lo cho gia đình sứ đoàn đều không có nhìn một chút, đây coi như là đi được 10 phần bội vàng. Trung Phàm nghe vậy, nhíu mày. Hơn nữa, La Ngọc tiếp tục nói, lấy Mạnh cô nương cùng nhà ta thiếu chủ quan hệ, nếu như yêu cầu Quang Minh thần tọa mở ra cấm kỵ sách lâu, làm gì cũng không có khả năng lọt mất thiếu chủ một nhắc nhở như vậy, Trung Phàm cũng ý thức được vấn đề, cho nên vừa mới chuyển nhượng danh ngạch, là diễn trò. Diễn trò cũng không về phần, ngươi không có phát hiện thần nữ sắc mặt cũng rất kinh ngạc à, nàng hẳn là cũng không nghĩ tới Cố Thận sẽ nói những lời này. Giờ phút này, hồng hồ ven hồ vở kịch hoàn toàn kết thúc. Thánh tài giả bắt đầu khu trục những cái kia người vây quanh. Các đại sư đoàn lần lượt rút lui. Về phần Thiên Nhãn cũng tại lúc này bị quan bế, ý vị này thâm thủy khu những người đứng xem kia, không cách nào lại nhìn đến thời khắc này hồng hồ hình tượng. Những lời này, nói là cho ngũ châu tất cả mọi người nghe. La Ngọc Đình chỉ dừng một cái, trầm giọng nói, Cố Thận là quyết tâm muốn rời đi nơi này, hắn như không mở miệng nói những lời này, Quang Minh thành liền rất có thể sẽ cản. Là bởi vì cùng Quang Minh thần tọa gặp mặt, xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui a? Hắn gấp gáp như vậy rời đi Quang Minh thành, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Giả duy sự tình đã nên đón chung cuộc. Quang Minh thần tọa trước mặt nhiều người như vậy, lựa chọn không truy cứu nữa, như vậy sau này liền cũng sẽ không bởi vì này sinh ra đến tiếp sau phong ba. Hắn không rõ Cố Thận tại sao phải gấp gáp như vậy rời đi Quang Minh thành. Tiểu nói này cũng thực là như thế. Trung Phàm luốt ve cái cằm, chăm chú hỏi, La Ngọc đại nhân, ngài chẳng lẽ không có cảm thấy nhỏ Cố tiên sinh cuối cùng rời đi hồng hồ dáng vẻ, giống như là đang lẩn trốn a? Chương 1006, đêm tận bình minh, canh 3. Câu đặt mua. 1. Chương 1006, đêm tận bình minh, canh 3. Câu đặt mua. 1. Cố Thận. Đích thật là đang lẩn trốn. Hắn dắt lấy Tống Tử rời đi hồng hồ về sau, liền vận dụng tốc độ nhanh nhất đi đường. Quang Minh thành mỗi một lối ra đều bị mây thuyền chấn giữ. Mặc dù những này thánh tài giả nhóm thực lực không tệ, nhưng cùng Cố Thận so sánh kém quá nhiều. Để bảo đảm có thể thuận lợi rời đi, Cố Thận thậm chí vận dụng chân lý. Tại ban đầu, Tống Tử còn có thể đuổi theo Cố Thận tốc độ. Nhưng rời đi Quang Minh thành sau, Cố Thận tốc độ nhiều lần tiêu thăng, ngay cả hắn đều trợn mắt hốt mồm, đời này liền không gặp Cố Thận đi đường nhanh như vậy qua. Đặc biệt nương cuối cùng Tống Từ bị lôi đến chân lý ngưng tụ thiết kiếm phía trên, hắn thở hổn hển, quay đầu nhìn xem kia dần dần biến mất ở trong màn đêm ồn ào náo động náo nhiệt chi thành, cả người vẫn là ngộng. Tống Từ một hồi hoảng hốt, cảm giác như mộng như ảo. Cố Thận, chúng ta cứ đi như thế. Hai phút trước, hắn còn tại hồng hồ. Hai phút sau, hắn đều nhìn không thấy Quang Minh thành cái bóng. Có thể đi được, mới tính đi. Rời đi thần vực về sau, Cố Thận không quay đầu lại, hắn một đường hướng đông của cướp. Dẫm lên chân lý thiết kiếm. Giờ phút này hắn cũng không quan tâm chính mình nguyên chất tiêu hao. Cố Thận chuẩn bị cứ như vậy vượt biển mà đi, bất kể một cái giá lớn, liền lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, một đường thẳng chạy về Đông Châu. Đây là lão tử đời này đi đường nhanh nhất một lần. Tống Tử đầu tiên là cảm khái, sau đó cào cái đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại hồng hồ bên kia đã làm gì? Thọc Quang Minh thần tỏa mơ mự. Phi. Cố Thận tức giận mắng, có tin ta hay không đem ngươi từ trên trời ném xuống. Tống Tử cười hắc hắc, nheo lại mắt đến. Hắn đối diện hít thở một cái coi như tươi mới gió đêm, lười biếng nói, bất quá dạng này đi đường cũng rất tốt, Quang Minh thành con chó kia địa phương, lão tử đợi toàn thân khó chịu, có thể sớm đi một ngày là một ngày nói đến đây, Tống Tử trên mặt thần sắc ngưng trọng lên. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, Mạnh cô nương đều vì ngươi cầu tới cấm kỵ sách lâu tham quan cơ hội, ngươi chờ lâu một ngày thì thế nào? Chờ lâu một ngày Cố Thận liếc mắt Tống Tử, ha ha cười nói, ta sợ ta mệnh không đủ lớn, chết tại Quang Minh thành. Chết tại Quang Minh thành. Lấy lực lượng thân điện, đến nhiều ít chiếc mây thuyền đều không dùng. Cho dù Cố Thận bị ép lâm vào phòng ngự hoàn cảnh, cũng có biện pháp chạy trốn. Đỉnh cấp phong hào chiến lực, không phải bình thường siêu phàm giả dùng số lượng liền có thể bù đắp. Tống Tử cao mày nói, cái này cũng không về phần a. Liên giả duy đều không phải là đối thủ của ngươi, toàn bộ Quang Minh thành, ngoại trừ Quang Minh thần tọa, còn có ai có thể giết ngươi? Nói đến đây, hắn liền trầm mặc, bởi vì đáp án đã vô cùng sống động. Tống Tử rung động nói, ngươi đang lo lắng Quang Minh thần tọa xuống tay với ngươi. Hắn sao dám làm như vậy? Cố Thận lần này Quang Minh thân phận, xuất hiện tại Quang Minh thành, giết chết giả duy, là hợp tình lý cùng luật pháp chuyện. Nếu như Quang Minh thần tọa bất kể một cái giá lớn, đem Cố Thận lưu lại, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến thần chiến, so cái này còn đáng sợ hơn. Đã lái ra khỏi rất xa, Cố Thận rốt cục dám quay đầu nhìn một chút kêu biến mất tại trong màn đêm Quang Minh thành. Thanh âm hắn khàn khàn nói rằng, ta hoài nghi, ta tại hồng hồ bị ngạn nhìn thấy, không phải chân chính Quang Minh thần tọa. Cố Thận lúc trước theo Trường Giã xuất phát, đến Nam An phủ thật thà thành, dùng vài ngày, hướng Tây Hải độ phương đi về phía trước, lại hao tốn vài ngày. Mà bây giờ, hắn chỉ dùng một đêm, liền từ vượt ngang Tây Châu đất liền, trực tiếp đã tới căn đập cảng cầu. Chân lý thiết kiếm không có chút nào ngừng, tiếp tục đi về phía đông. Tại đến Trường Giã trước đó, Cố Thận cũng không định tại trên đường đi dừng lại dù là một giây. Tại hồng hồ bị ngạn trận kia trò chuyện, kỳ thật rất hoàn mỹ tuyệt phần lớn thời gian đều không có bất cứ vấn đề gì. Quang Minh thần tọa ban đầu nói tới những lời kia, nhưng Cố Thận cảm thấy rất có áp lực, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Cố Thận biết thần điện tất cả mọi người đang hoài nghi thân phận của hắn, nếu như lần này triệu kiến, Quang Minh thần tọa biểu hiện phá lệ rộng nhân ngược lại sẽ nhường hắn cảm thấy hoài nghi. Dù là Quang Minh thần tọa vẫn như cũ đối thân phận của mình có chỗ còn nghi vấn, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngược lại giả duy đã chết, mà chính mình tại hồng hầu ngàn vạn người nhìn kỹ giữa cùng Quang Minh thần tọa gặp mặt, thuộc về tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Trận này đối thoại chân chính kinh khủng địa phương ở chỗ, Cố Thận không chỉ một lần mong muốn lấy ra tin đưa cho trước mắt Quang Minh. Tại đạp hồ mà đến thời điểm, tinh thần lực của hắn cũng đã lướt vào tịnh thổ chỗ sâu, chuẩn bị đem thư tín lấy ra. Nhưng khi hắn chuẩn bị thủ tín thời điểm, lá thư này từ chối tinh thần của mình ý chí. Lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy, Cố Thận còn không có đem nó để ở trong lòng. Lần thứ hai, chính là Quang Minh thần tọa đưa tay một phút này. Vào thời khắc ấy, Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại lá thư này, lại một lần nữa từ chối tinh thần của mình ý chí, nó cự tuyệt rời đi tinh thổ, cự tuyệt bị chính mình giao phó tới cái kia ven hồ nằm ngồi trên thân nam nhân. Cố Thận phía sau lưng lông tơ trong khoảnh khắc đó toàn bộ nổ lập nên. Hắn không biết rõ phong thư này cự tuyệt ý vị như thế nào, nhưng hắn biết Cố Trường Chí tiên sinh tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Lúc trước Cố Trường Chí tiên sinh nói để cho mình đưa tin, liền tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào nguy cơ bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đưa tin cử động là tuyệt đối an toàn. Trái lại, thư tín cự tuyệt bị giao đưa, liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Cố Thận tại ngắn ngủi một sát na, nghĩ đến rất nhiều nhìn như hợp lý nhưng kỳ thật rất không hợp lý địa phương. Nếu như nói thần ẩn đấu đồng lực lượng, che đậy chính mình quyền hành khí tức, dẫn đến Quang Minh thần tọa không cách nào rõ ràng cảm thấy chính mình hỏa chủng chi lực. Như vậy, chính mình không nên đối Quang Minh hỏa chủng không phản ứng chút nào. Chương 1006, đêm tận bình minh, canh 3. Cầu đặt mua. 2, chương 1006, đêm tận bình minh, canh 3. Cầu đặt mua. 2, nói cách khác, Minh Hỏa đối Quang Minh Hỏa chủng cảm ứng vẫn tồn tại như cũ, năm đó Cố Thận cùng Mạnh Tây Châu đối mặt, Minh Hỏa quyền hành liền một hồi rung động, bây giờ trực diện Quang Minh thần tọa, cũng rất là yên tĩnh. Hồng Hồ bị ngạn đối thoại thái bình tĩnh. Bình tĩnh tới Cố Thận ban đầu đều không có có ý thức tới những này dị dạng. Thế là liền có hai người sau cùng đối thoại. Cố Thận quyết định giấu giếm thứ ba phong thư bí mật, không còn đem thư tín giao phó mà ra. Đối mặt hắn rời đi, Quang Minh thần tọa không có giữ lại, mà là ném ra cấm kỵ sách lâu như thế một cái dụ hoặc. Nếu như lại có lần thứ hai gặp mặt, sẽ xảy ra cái gì? Cố Thận không biết rõ, cũng không muốn biết. Cấm kỵ sách lâu là một cái hấp dẫn rất lớn, có thể hắn càng hy vọng mình có thể còn sống rời đi Quang Minh thành, đem lần này Hồng Hồ bị ngạn tình báo truyền về Đông Châu. Hồng Hồ trở về bình tĩnh, Mạnh Tây Châu tiếp quản Quang Minh thành. Tối nay thần điện kinh nghiệm một phen thanh tẩy. Thần nữ không có đối ngoại nói ra bí lao bê bối, liền coi như là một cọc chuyện may mắn. Ba trưởng lão ba đồ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phụ trách đem quá khứ hồ sơ tiến hành thống kê, chỉnh lý, đồng thời truy cứu. Bây giờ thần điện tra rõ lớn trưởng lão cao nhỏ bé xấu xí tội ác, năm đó cùng cao nhỏ bé cùng nhau mưu sự bí biên, Mạnh Tây Châu đều muốn đem nó bắt được. Về phần bí lao, đã không có gì đi thăm dò cần thiết. Bí lao bên trong trọng phạm đã bị Cố Nam Phong giết sạch sành sanh, Diêu Cẩn chết. Tự nhiên cũng biết quy về cao nhỏ bé hồ sơ vụ án phía trên. Trên thực tế, cao nhỏ bé thú giết bất tử giả hồ sơ vụ án, sớm đã tra không rõ ràng. Cái gọi là tra rõ, chỉ là cho thấy thái độ, đồng thời chứng minh thân phận. Mạnh Tây Châu biết, cái này Quang Minh thành bên trong giấu vào dơ bẩn, không phải một sớm một chiều có thể quét hết, thật muốn đem tham dự qua việc này siêu phàm giả tất cả đều bắt lại thẩm vấn khảo vấn, như vậy thần điện chẳng mấy chốc sẽ không người có thể dùng. Cao nhỏ bé dù sao cũng là thần điện lớn trưởng lão, dưới một người, trên vạn vạn người, hắn quyết tâm việc cần phải làm, toàn bộ Quang Minh thành đều sẽ vì thế nhường đường. Chỉ có điều tra rõ cái này cái cọc hồ sơ vụ án thời điểm, có mấy điểm nhường Mạnh Tây Châu cảm thấy kỳ quái, không thể nào hiểu được. Cao nhỏ bé cùng Nguyên Lương làm những chuyện như vậy, dường như cũng không chỉ là thú giết bất tử giả đơn giản như vậy, bất tử giả huyết dịch có thể dùng đến thanh tẩy thai ách chẳng lành. Nhưng cao nhỏ bé còn bí mật đối ngoại chuyển vận đại lượng tín đồ, vung trồng rất nhiều bên ngoài châu giáo chúng đồng thời kế hoạch đem những này tín đồ tất cả đều thu hồi Tây Châu. Chuyện này trực tiếp liên lụy đến thánh thư. Bọn hắn cần dùng thánh thư chuyển hóa đại lượng tín ngưỡng, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, những này tín ngưỡng là để dùng cho Quang Minh thần tọa đại nhân kéo dài tính mạng. Cái này chính là chỗ mâu thuẫn. Theo Hồng Hồ bị ngạn nói chuyện biểu hiện đến xem, thần tọa đại nhân dường như cũng không để ý giữa trần thế phát sinh tất cả. Hắn cho rằng trên đời sự tình đều tự có mệnh số kết luận, sinh tử sự tình cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, nào như vậy tất yếu thu thập tín ngưỡng chi lực. Lúc này, Mạnh Tây Châu liền rất muốn tìm tới cao nhỏ bé thẩm vấn. Đáng tiếc là cao nhỏ bé đã chết. Nàng nhìn tận mắt lớn trưởng lao chết tại thai ách bạo phát xuống, tinh thần hải sụp đổ mà chết. Ngoại trừ tra rõ cao nhỏ bé chi án, nàng còn một lần nữa dọn dẹp thần điện quyền lực kết cấu. Trong khoảng thời gian này Quang Minh thành đã xảy ra quá nhiều chuyện, thần điện có thật nhiều trưởng lão đều đã không có ở đây. Nhưng cái này chưa chắc là một chuyện xấu, Tây Hải độ vun trồng cái bóng còn có rất nhiều, đây là cao nhỏ bé đối Quang Minh thành duy nhất làm ra công hiến, những người này trở thành thần điện hữu lực chèo chống. Trừ cái đó ra, Quang Minh giáo hội phân tán tại Tây Châu các nơi người đức cao vọng trọng đều có thể chạy trở về. Chỉ cần thần điện nội tình còn tại, trưởng lão tịch rất nhanh liền có thể lấp đầy. Ai cũng không nghĩ tới, Quang Minh thành khánh điện cuối cùng một ngày sẽ nên tới một cái dài dằng dặc đêm tối. Lúc trước sinh chi mặt trời mọc, ánh dạng đông chiếu rọi đường phố, cùng hoan về sau đám người vụn vặt lẻ tẻ tan đi, bởi vì hỏa chủng mà đến siêu phàm giả nhóm, cũng bởi vì hỏa chủng mà đi. Bọn hắn chứng kiến Quang Minh thần điện tân nhiệm chủ nhân sinh ra, mặc dù còn không có bất kỳ cái gì thông cáo cùng văn bản rõ ràng, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra Quang Minh thần tọa lựa chọn. Một đêm này, đi vào Quang Minh thành những cái kia siêu phàm giả nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Dầu gì, cũng thu hoạch được náo nhiệt. Đối rất nhiều người mà nói, đây đều là nhàn nhã lại nhẹ nhõm một đêm. Nhưng đối Cố Nam Phong mà nói, cũng không phải là như thế. Tại Quang Minh thành bình tĩnh phía dưới, có một dòng lũ lớn đang yên lặng mãnh liệt. Cướp bí lao, cứu thần nữ, giết Diêu Cẩn, kéo thánh tử. Cố Nam Phong một người ôm đồn Cố thị Tây Độ trong kế hoạch muốn làm tất cả mọi chuyện, hắn không có thời gian đi Hồng Hồ, để bảo đảm Mạnh Tây Châu tất cả thuận lợi, hắn dây dưa Tô Diệp dòng dã một đêm. Đêm tận bình minh, làm Cố Nam Phong đẩy ra lo cho gia đình sứ đoàn cửa sân. Hắn run lên một giây. Cố Nam Phong thấy được tràn đầy người, trên tại phủ đệ đỉnh trong nội viện. Ngoại trừ chính mình Tây Độ mang tới Cố thị tộc nhân, còn có thật nhiều tiếp nhận hiệu triệu, đuổi tới Quang Minh thành lo cho gia đình thủ giả nhân. Những người này tiếp nhận lo cho gia đình hiệu lệnh, liền ngang ngửa với là một loại bại lộ, theo sau ngày hôm nay bọn hắn liền không cách nào lại trở về ban đầu vị trí. Kế tiếp Cố thị sứ đoàn đường về, bọn hắn cũng sẽ cùng theo cùng nhau đường về. Tất cả mọi người chen ở chỗ này, chờ lấy thiếu chủ trở về. Tiểu viện chật như nêm cối, nhưng duy chỉ có một chỗ là ngoại lệ. Dung dưới cây, không có người nào, chống ra một khối vị trí. Một vị khí chất siêu phàm thoát tục tuyệt mỹ nữ tử, bị Quang Minh bao phủ, an vị tại dung dưới cây, cười nhẹ nhàng. Lấy thân phận của nàng, vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng nàng vẫn là tới. Chương 1007, Kim Đồng Ngọc Nữ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 1007, Kim Đồng Ngọc Nữ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. La Ngọc cùng Trung Phàm tựa ở cây rong cách đó không xa, nhìn thấy đẩy cửa vào thiếu chủ lộ ra ngơ ngác thần sắc, hai người đều nhịn cười không được. Lo cho gia đình nhiều người chợt như vậy ở chỗ này, chính là vì thấy cảnh này, lần này Tây Độ, tất cả mọi người biết, thiếu chủ là vì thần nữ mà đến. Tản, tất cả giải tán. La Ngọc kêu gọi thủ dạ nhân cùng sứ đoàn thành viên rời đi, rất nhanh đình viện liền ở một bên tiếng hoan hô bên trong biến yên tĩnh, chỉ còn lại Cố Nam Phong cùng Mạnh Tây Châu một chỗ. Người không nên tới. Cố Nam Phong bất đắc dĩ nói, thời cuộc dung chuyển, người thân là thần nữ, công chúng trường hợp phía dưới, không nên cùng Cố thị có quá tiếp xúc nhiều. Quang Minh thành cùng trường gia quan hệ mười phần mất cảm. Mạnh Tây Châu mọi cử động sẽ bị phóng đại, hắn cũng là không quan trọng. Chỉ sợ bây giờ thần điện phong ba chưa định, Mạnh Tây Châu như thế làm việc sẽ gặp phiền phức, bị người công kích. Ta lại như thế nào đứng tại Quang Minh phía dưới? Hiểu được đều hiểu. Mạnh Tây Châu mỉm cười nói, không có Cố thị tương trợ, tại Hồng Hồ ổn định thế cục, tối hôm qua tình huống còn không thể biết. Đêm qua Hồng Hồ nhìn như bình tĩnh, nhưng Cố thị sứ đoàn cùng thủ dạ nhân vẫn là làm ra tác dụng rất lớn. Một số thời khắc, không phải nhất định phải đánh nhau khả năng hiện lộ rõ ràng lực lượng. Đêm qua Cố Thận Nhân Thần đốt lên Đông Bắc hai tòa lục địa lửa giận, nếu như thánh tài giả quyết định cưỡng ép trấn áp, như vậy Cố thị sứ đoàn cùng thủ dạ nhân liền có danh chính ngôn thuận ra tay cơ hội phản kháng, cho nên đối với thần điện mà đến, Hồng Hồ chưa từng bộc phát chiến đấu cũng đã là kết cục tốt nhất. Huống chi, nơi này là Cố thị sứ đoàn vào ở đình viện, là mang phủ. Mạnh Tây Châu đứng người lên, đi vào Cố Nam Phong trước người, cười hỏi, nơi này chỉ có ta và ngươi, cũng coi là công chúng trường hợp a. Nàng rũa ra ngọc thủ, thay Cố Nam Phong chỉnh lý áo choàng. Đêm qua vất vả ngươi. Mạnh Tây Châu thanh âm có chút đau lòng, nói, ngươi bị thương. Cố Nam Phong hai gò má có rất nhỏ vết thương, thương thế rất nhẹ, cơ hồ có thể xem nhẹ. Chỉ là thấm chút tơ máu mà thôi. Cố Nam Phong bất đắc dĩ nói, Tô Diệp dù sao cũng là phong hào, ngăn lại hắn không có đơn giản như vậy, dù sao vẫn là muốn động thủ tối hôm qua Hồng Hồ động tĩnh quá lớn. Tô Diệp tới đằng sau ý thức được không đúng, thủ đoạn tận thi. Đối mặt cái này như chó điên địch nhân, Cố Nam Phong chỉ có thể xuất đao. Sau cùng kết cục chính là, hắn đem Tô Diệp đánh ngã gục, mà chính mình thì là bị một chút vết thương nhẹ. Tô Diệp chuyện ta đã xử lý tốt, Thánh tử dư đảng tàn vũ tu bổ hoàn tất, bây giờ trong thần điện tranh chấp liền gần như lắng lại. Mạnh Tây Châu đầu ngón tay tản mát ra huyền chuyển huy quang, cao nhỏ bé vừa chết, Quang Minh thành vài tòa mới phát thị tộc cũng theo đó tan rã. Còn lại những cái kia phiền toái, cũng không tính phiền toái. Nàng nhẹ nhàng lấy ngón tay lau sạch lấy Cố Nam Phong hai gò má, ánh sáng nhu hòa phất qua, vết thương kết vảy chốc ra. Cố Nam Phong híp mắt hưởng thụ, qua hồi lâu, hắn chợt nhớ tới một chuyện, nói, Cố thật đâu? Liên quan tới kia ác quỷ thân phận, hắn đã đoán được. Đêm qua Hồng Hồ chuyện đã xảy ra, hắn tại giải quyết Tô Diệp trở lại về phủ đệ trên đường, thông qua tinh thần mạng lưới bội vàng hiểu rõ một chút đại khái. Tây Châu vẫn lấy làm tiêu ngạo bích lũy tại một đối một trong quyết đấu, chết tại Cố Thận trên tay. Đáng tiếc, một trận chiến này hắn không có tự thân đi qua lâm, thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hắn đã đi. Mạnh Tây Châu vẻ mặt có chút cổ quái, nàng hồi tưởng lại tối hôm qua kết thúc, nhịn không được thở dài nói, chuyện là như vậy, gặp qua Quang Minh thần tọa về sau, cứ đi như thế. Sau một lát, Cố Nam Phong ngồi cây rong đỉnh viện phía dưới, không hiểu mở miệng. Từng mảnh lá rụng trong gió đảo quanh, còn quanh quẩn lấy thánh khiết huy quang. Là hắn tựa hồ đối với cấm kỵ sách lâu thưởng thức không có hứng thú. Mạnh Tây Châu khổ não nói, ta vốn còn muốn khuyên một chút, nhưng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Nghĩ lại tới tối hôm qua cái kia đạo phóng lên tận trời kiếm quang, Mạnh Tây Châu nhịn không được nâng chán. Nàng còn muốn cùng mây trên thuyền những cái kia thánh tài giả chào hỏi, lại làm giữ lại, nhưng nàng khi đó còn chưa hoàn thành Quang Minh thành thống ngự công tác. Nghĩ tới đây, thần nữ ngữ khí có chút tức giận, dựa theo cái kia tốc độ tính ra, hắn giờ phút này chỉ sợ đều đến công trên biển. Quang Minh thành bên trong là có cái gì yêu ma quỷ quái, có thể nuốt lấy hắn sao? Lời nói này, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Liên giả duy đều không phải là Cố Thận đối thủ, hắn thật muốn đi, ai còn có thể ngăn cản? Cố Nam Phong cười cười, nói, tiểu Cố tính cách ta hiểu rõ, hắn hẳn là vội vã về Trường Giã có việc. Ly biệt 6 năm, rất nhiều người đang chờ hắn. Trường Giã, Đại Đô, Trung Dương Thành. Mấy năm qua này có đến không hết đại nhân vật là Cố Thận chuyện buôn ba bận rộn, thẳng đến đêm qua đại gia mới biết được, thì ra hắn còn sống. Cái này một màn cho hay, lừa gạt được tất cả mọi người. Cố Nam Phong cẩn thận hồi tưởng, liền đoán được 6 năm qua đại khái chuyện đã xảy ra. Trường Giã hạm đội đến băng hải di tích thời điểm, Cố Thận đoán chừng vừa mới hoàn thành tấn thăng. 6 năm trước giả duy kia một đâm quá chí mạng, nếu như không phải sinh cơ chi hỏa lĩnh vực lĩnh hội, Cố Thận tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp chết mất, đem ác quỷ cùng Cố Thận vẽ lên ngang bằng về sau. Cố Nam Phong liền một nháy mắt minh bạch rất nhiều không hợp lý chuyện. Hắn mang theo hạm đội hoàn thành nguyên đinh đảo đàm phán về sau, liền nghe nói Đông Lại gia tộc hồ sơ vụ án. Cái này cái quặc hồ sơ vụ án liên lụy rất lớn, nhưng xử lý cực kỳ địa thấp. Chương 1007, Kim Đồng Ngọc Nữ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1007, Kim Đồng Ngọc Nữ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, mặc dù Cố thị gia đại nghiệp đại, nhưng dù sao Giang Nam địa khu là hoa trí khu vực, hắn thân làm Cố thị thiếu chủ, lúc nghe Đông Lại phản châu chuyện về sau, chỉ là đơn giản chú ý một chút, biết được hồ sơ vụ án đã cáo phá, đến tiếp sau xử lý không có bất kỳ cái gì chỗ nghi nan, liền như vậy lướt qua. Nhưng hôm nay nghĩ đến, đây rõ ràng chính là Cố Thận thủ bút. Ngoại trừ Cố Thận bên ngoài, không ai có thể thuyết phục Thẩm Ly dạng này một vị chính án bỗng nhiên xuôi nam. Về phần ngục giam chỗ toàn lực phối hợp. Hiển nhiên, ngồi lăng viên bên trong vị kia thần tọa đại nhân cũng ra một chút lực. Cố Thận về trướng giã, hẳn là vội vã thấy Bạch Thuật tiên sinh a. Cố Nam Phong nhớ tới 6 năm trước chuyện cũ, nhịn không được thở dài, tiểu tử này chết, lừa qua tất cả mọi người. Không nghĩ tới Bạch Thuật tiên sinh, ngay cả ta cũng lừa gạt. Năm đó hắn biết được tin dữ, trước tiên tiến vào bên trong lăng cầu kiến. Thân làm lo cho gia đình tương lai chủ nhân, Bạch Thuật đương nhiên là triệu kiến Cố Nam Phong. Chỉ bất quá hắn nói cho Cố Nam Phong, thần tọa ra tay cũng không có cách nào thay đổi gì. Cố Thận đã chết. Thần tọa cáo chi tin chết, mới là lớn nhất tuyệt vọng. Ý vị này, việc này sẽ không còn có xoay chuyển. Lại đến đằng sau, Cố lão gia tử muốn đi lăng viên mời Bạch Thuật ra tay, Cố Nam Phong không đành lòng để lão gia tử tiếp tục thống khổ, thế là liền tạo ra máu tươi bia ký nguy chứng, cái này kỳ thật cũng coi là Bạch Thuật ý của tiên sinh. Cố Nam Phong theo lăng viên biết được xác thực tin chết về sau, Cố thị liền đem Cố Thận đã chết tin tức tán khắp thiên hạ. Nhưng hôm nay đến xem, tất cả mọi người là người bị hại. Tất cả mọi người bị lừa. Bạch Thuật lừa chính mình, Cố thị thì là lừa người trong thiên hạ. Kỳ thật, ta còn có thật nhiều không hiểu. Cố Nam Phong xoa mi tâm, nhẹ nói, liên quan tới Cố Thận, liên quan tới cái này 6 năm, chờ ta trở lại trường giã, nhất định phải đem tiểu tử này bắt lại, thật tốt khảo vấn một phen. Biết được Cố Thận còn sống, hắn đương nhiên vô cùng cao hứng. Chỉ là lần này Quang Minh thành chi hành, hắn cùng Cố Thận tổng cộng chỉ gặp mặt một lần. Tòa kia âm u tiểu hạng, cách mặt nạ ác quỷ, gặp lại không quen biết. Có lẽ có ít vấn đề, ngươi rất nhanh liền có thể được tới đáp án. Mạnh Tây Châu bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Cố Nam Phong trưởng trên lưng, ánh mắt của nàng vô cùng trong suốt, hơn nữa chân thành tha thiết, theo ta đi một chuyến Hồng Hồ a. Ta sẽ mời thần tọa đại nhân mở ra cấm kỵ sách lâu. Hôm nay Hồng Hồ rất là quận cũ é, mặt hồ đảo lăn tăn ba quang, lui tới thánh tài giả đều ít đi rất nhiều. Ngày bình thường Hồng Hồ không mở ra cho người ngoài, chỉ có thần điện bên trong cao tầng, cùng Quang Minh thành bên trong một vài gia tộc lớn quyền quý mới có thể tiến nhập. Mỗi một vị tiến vào Hồng Hồ siêu phàm giả đều cần sớm đệ trình xin, từ thần điện trưởng lão tịch thông qua mới chuẩn cho đi. Nơi này ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, dù là tại ven hồ tĩnh tọa, cũng có thể nhường tầm cảnh ngưng tụ, biến thuần túy, nhanh chóng đến nhập định. Dưới đại bộ phận tình huống, thần điện siêu phàm giả cũng sẽ ở tẩy tâm chỉ tiến hành thí luyện. Tẩy tâm chỉ tương đương với đơn sơ bản hồng hồ, tại phụ cận tĩnh tọa cũng có thể tạo được tinh thần ngưng tụ tu hành phụ tá hiệu quả. Cố Nam Phong theo Mạnh Tây Châu cùng nhau đi tới hồng hồ. Phương xa sương mù che đậy tầm mắt, nhưng hắn có thể cảm nhận được hạo đãng quang minh ngay tại hồng hồ bờ bên kia. Thánh tài giả cùng lo cho gia đình sứ đoàn thành viên chờ tại ven hồ. Hai nhóm nhân mã đều đang đợi. Nơi này là công chúng trường hợp, nhưng Mạnh Tây Châu bắt lấy Cố Nam Phong tay, ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh, không có chút nào muốn tị uy ý tứ. Hai người cứ như vậy đứng tại hồng hồ phía trên, gió nhẹ ánh sáng nhạt quét bay bay. Kim Đồng Ngọc Nữ. Rất nhiều năm trước, Bắc Châu biên thủy những người kia là như thế hình dung hai cái này nam nữ trẻ tuổi. Mà bây giờ, thân điện những cái kia thánh tài giả, cùng lo cho gia đình thủ dạ nhân, nhìn xem hồng hồ lần quang hắt vây hình tượng, trong lòng cũng ngăn không được toát ra tương tự từ ngữ. Trên đời này tất cả dùng để hình dung xứng từ ngữ, đặt ở trên người hai người này, đều không đủ. Âm ầm hồng hồ sương mù bên kia bị ngạn cuối cùng, đột nhiên chuyển đến trầm thấp trầm đục. Mảnh này lâu dài tĩnh đưa vô biên chi hồ bắt đầu chảy xuôi, ngàn vạn vụn ánh sáng liền đúng như bảy cá đồng dạng lấp lóe. Giữa hồ sương mù dần dần tiêu tán, bầu trời bao trùm tầng kia hơi mỏng mây mù bị một đạo hừng hực cột sáng đâm rách, cái này cột sáng giống là một thanh kiếm, trong nháy mắt đem giữa hồ mặt nước tư liệt. Vô số quang minh giọt nước đồng bể ngưng kết trên không trung, bị cột sáng đập nện chỗ, mặt nước gợn sóng như rồng quyển quay xe, hồng hồ giữa hồ xoay tròn ngưng tụ, lộ ra cấm kỵ hình dáng. Tại ven hồ vây xem thánh tài giả, thủ dạ nhân, nhao nhao ngừng thở. Bọn hắn biết, giờ phút này thân tích, cả đời mình khả năng cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần. Hồng hồ quay xe, lộ ra một tòa sách lâu. Ngàn năm gian nan bất vả tàn phá phía dưới, tòa kia sách lâu vẫn như cũ duy trì hoàn hảo, tản ra vô tận thánh khiết mê người huy quang, kia là Quang Minh thủy tổ dùng thần lực thực hiện kết giới. Đã là bảo vệ, cũng là công xiềng. Dựa theo Quang Minh thành năm đó giới luật, cấm kỵ sách lâu chỉ có chấp trưởng Quang Minh người mới có tư cách tiến hành qua. Chỉ bất quá là năm đó Mạnh Tây Châu bởi vì thiên phú dị bẩm, cùng Quang Minh quá mức thân cận, thế là một lần không cẩn thận ngộ nhập hồng hồ, liền không có chút nào ngăn cản tiến vào sách trong lầu, tiếp xúc đến sách lâu lực lượng tinh thần. Nàng có thể tính là 600 năm cái thứ nhất ngoại lệ. Mà lần này Quang Minh thần tọa mở ra cấm kỵ sách lâu cho phép người ngoài đi vào, liền coi như là cái thứ hai ngoại lệ. Đa tạ Quang Minh thần tọa đại nhân. Cố Nam Phong biết được cơ hội lần này khó được, lúc này cao giọng mở miệng. Hồng hồ bị ngạn huy quang theo gió cùng một chỗ khẽ đung đưa, rơi ở trên người hắn, xem như khen ngợi, cũng coi là cổ vũ. Đây cũng là Quang Minh thần tọa hồi phục. Tất cả đều không nói bên trong. Nước hồ quay xe về sau, Cố Nam Phong hiện ra một đầu thật dài quang nước cầu thang, hắn cùng Mạnh Tây Châu liếc nhau về sau, lại đối bị ngạn thi lễ một cái, cung kính nói, văn bối liền không khách khí. Chương 1008, thông gia, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. Chương 1008, thông gia, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. Giọt nước ngưng tụ thành dây. Cố Nam Phong cùng Mạnh Tây Châu cùng nhau cất bước, đi vào hồng hồ bên trong. Vô số huy quang rơi vào trên người. Cho dù giải khai quang minh thủy tổ lưu lại cấm chế, Cố Nam Phong vẫn như cũ thấy không rõ cấm kỵ sách lâu chân thực diện mạo, hắn chỉ cảm thấy mình giống như đi tới một vành mặt trời trước đó. Bàng bạc rực mang bao phủ phía dưới, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được áp lực. Thật sự là hắn đi tới mặt trời trước đó. Bởi vì quang minh thần tọa liền đứng tại cấm kỵ sách trước lầu, hắn chính là kia vầng mặt trời. Giờ phút này quang minh thần tọa trong lòng bàn tay, dường như nắm lấy cái gì. Kia là một cây từ thuần túy quang minh ngưng tụ kim sán xiềng xích, đây chính là quang minh thủy tổ lưu lại cấm chế. Hắn quăng lên cây kia xiềng xích, thế là cả tòa hồng hồ đáy hồ ba quang đều kéo căng kéo thẳng. Lúc trước ven hồ thần tích chính là vì vậy mà lên, giờ phút này sách lâu đại phóng quang minh, chậm rãi mở ra đại môn. Như thế thì cảnh, làm cho người rung động. Cố Nam Phong nhìn xem một màn này, thần sắc biến phức tạp. Bàn luận nguyên số nguyên tố lượng, hồng hồ không cách nào cùng thanh trùng so sánh. Nhưng cái này cấm kỵ sách lâu tồn tại, lại là thanh trùng không có. Chỉ tiếc, thiếu một người. Mạnh Tây Châu nhẹ giọng cảm khái, nếu như Cố Thận cũng ở nơi đây, thì tốt biết bao. Mở ra cấm kỵ sách lâu quang minh thần tọa nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, trêu chọc, hắn đêm qua đi được nhanh như vậy, tựa hồ là bị ta trò đùa hù dọa. Mạnh Tây Châu nhíu mày, thần tọa đại nhân cùng hắn mở trò đùa. Một cái nhỏ trò đùa. Quang minh thần tọa thản nhiên nói, cấm kỵ sách lâu sẽ không lại phá lệ mở lần thứ hai. Đều nói nơi này là vận mệnh chi thần lưu lại quà tặng, đã hắn không muốn đến, kia có lẽ đây cũng là vận mệnh an bài một vòng, hắn mệnh trung chú định, không có cái này phúc duyên. Mạnh Tây Châu không lời nào để nói. Tốt. Nắm chặt thời gian a. Lão giả mở miệng thúc giục, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Cấm kỵ sách lâu bên trong, đương nhiên là có rất nhiều sách. Cho dù Cố Nam Phong làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn đi vào cái này bị xí quang tràn đầy trong lầu cát, vẫn là bị rung động một thanh. Cái này lại là một tòa viên hoàn hình cao tháp. Ước vạn bản thư tịch chất đống tại hình khuyên bích trên mặt, liếc nhìn lại. Căn bản là trông không đến đầu. Có rất nhiều người đều hiếu kỳ, cấm kỵ sách lâu bộ dáng Mạnh Tây Châu cười nói, bởi vì có thánh quang bao khỏa, cho nên bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy chân dung. Nhưng kỳ thật chân dung căn bản cũng không trọng yếu, bởi vì cái này cái gọi là sách lâu, bất quá là một tòa diệu cảnh. Cố Nam Phong lẩm bẩm nói, sách này lâu cao bao nhiêu? Rất cao. Nhìn không thấy cuối loại kia cao. Mạnh Tây Châu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, có thể gánh chịu trên thế giới tất cả vấn đề đáp án. Dạng này sách lâu, ngươi cảm thấy cao bao nhiêu? Kia hoàn toàn chính xác thật sự cao, rất cao. Cố Nam Phong mong muốn tiện tay lấy một quyển sách đọc qua, nhưng hắn rôi xuất thủ trưởng bị Mạnh Tây Châu bắt lấy. Không thể. Mạnh Tây Châu nghiêm mặt nói, chú ý tới a, tinh thần của ngươi đang tiêu hao. Cố Nam Phong thần sắc ngưng trọng lên, hắn đương nhiên chú ý tới chính mình tinh thần lực trôi qua, bất quá theo Mạnh Tây Châu giải thích nơi này là diệu cảnh một phút này, hắn liền hiểu nguyên do. Toàn này diệu cảnh mỗi giây đều sẽ tiêu hao bước vào người tinh thần. Cấm kỵ sách lâu là vận mệnh quà tặng chi địa. Người mang theo vấn đề, đến tìm kiếm đáp án, bất luận được hay không được, đều cần tiêu hao tinh thần lực. Mạnh Tây Châu chậm rãi nói, nếu như ngươi lật ra trang sách, liền mang ý nghĩa ngươi chuẩn bị chính thức bắt đầu, theo một khắc kia trở đi, tinh thần của ngươi sẽ tiêu hao nhanh chóng, làm ngươi không cách nào duy trì diệu cảnh tinh thần tiêu hao, ngươi liền sẽ bị trục xuất sách lâu. Thì ra là thế. Cố Nam Phong khẽ nhíu mày, hỏi, nếu như ta chạy không tư tự, lật ra trang sách, sẽ xảy ra cái gì? Không có ai biết. Mạnh Tây Châu thành khẩn nói, vận mệnh chính là như thế, không thể biết, không thể dò xét, không thể nắm lấy. Có thể bước vào cấm kỵ sách lâu siêu phàm giả, hẳn không có ai sẽ làm như vậy. Có lẽ ngươi sẽ có được cái nào đó vấn đề trọng đại chỉ điểm, có lẽ bởi vì chạy không tư tự, ngươi cái gì cũng không biết đạt được. Nhưng có một chút sẽ không cải biến, ngươi lật ra trang sách một phút này, tinh thần lực liền sẽ bay nhanh tiêu hao. Mặc dù có vận mệnh ưu ái, lật sách người vẫn như cũ cần trả giá đắt, cái này rất công bằng. Còn có một vấn đề. Cố Nam Phong gật đầu, ta nên lật ra quyển sách kia đều như thế. Mạnh Tây Châu nói, có lẽ nơi này mỗi trên quyển sách nội dung cũng không giống nhau, nhưng ở vận mệnh chỉ dẫn hạng, ngươi lật ra cái nào một quyển sách cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tùy ý lật ra cùng tuyển chọn tỉ mỉ cũng không có gì khác nhau, bởi vì ngươi chọn chúng kia một bản, chính là đã định trước nên lật ra kia một bản, dù là nửa đường thay đổi, tạm thời cải biến hơn trăm lần chủ ý, kết cục cũng đều như thế. Ta hiểu được. Cố Nam Phong nhẹ gật đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị nhập định thời điểm, cơ hội này khả năng chỉ có một lần. Mạnh Tây Châu đông nhiên mở miệng. Cố Nam Phong giật mình, hắn nhìn về phía Mạnh Tây Châu ánh mắt. Theo này đôi trong suốt trong đồng tử, hắn thấy được rất nhiều không cách nào nói ra, vô pháp đạo minh cảm xúc. Mạnh Tây Châu từng chữ nói ra, vô cùng chân thành nói, Nam Phong, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ, muốn cẩn thận. Câu nói này rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng. Cố Nam Phong ý thức được một ít cấp độ càng sâu hàng nghĩa, hắn nhẹ hít một hơi, chậm rãi nói rằng, tốt. Nếu như cho ngươi một cái trực diện vận mệnh cơ hội, ngươi sẽ đưa ra như thế nào vấn đề? Tuyệt đại đa số người quan tâm đều là vận mệnh của mình. Đây cũng là quang minh thần tọa cự tuyệt mở ra cấm kỵ sách lâu nguyên nhân. Cùng vận mệnh tương quan thần tích chi địa, mỗi sinh ra cùng một chỗ thần tích, liền sẽ tiêu hao một phần lực lượng. Rất nhiều vấn đề, cấm kỵ sách lâu chọn cự tuyệt trả lời, nhưng nếu như mặt hướng quần chúng mở ra, nhất định sẽ có không cần thiết hao tổn. Cho nên, có tư cách bước vào nơi này, nhất định là có giá trị đặt câu hỏi người. Cố Nam Phong không có vội vã lật ra trang sách, hắn ngồi sách dưới lầu tầng, chăm chú muốn rõ ràng chính mình mong muốn hỏi vấn đề kia, mới đứng người lên. Nơi này có ngàn vạn quyển sách. Cố Nam Phong không có xoắn xuýt cùng do dự, hắn trực tiếp lựa chọn chính mình lần đầu tiên nhìn thấy kia một bản. Lật ra về sau, trang sách bên trong tràn đầy tối nghĩa cổ văn. Hắn xem không hiểu nơi này mỗi một chữ, nhưng tại lật giấy một phút này, tinh thần của hắn liền bị ấm áp hải lưu bao vây, Cố Nam Phong cảm thấy mình tinh thần bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Oeng, bên hai vang lên kịch liệt bạo tạc thanh âm. Cố Nam Phong ngẩng đầu lên. Cái này thông thiên như tháp sách lâu, một nháy mắt huyễn đã hóa thành u minh đêm tối lờ mờ không, mỗi một quyển tảng thư đều khuynh đảo mà ra, hóa thành trên trời của tinh, mạnh Tây Châu đã biến mất không thấy gì nữa, cái này mênh mông vô ngần không gian bên trong liền chỉ còn lại chính hắn, tảng thư vỡ vụn, hắn xem sách lâu tinh không bên trong từng khóa sao trời nổ tung. Quần tinh băng diệt về sau, Cố Nam Phong trong nháy mắt thấy được vô số hình tượng. Hắn là một cái hạnh vận nhi. Hắn thấy được mình muốn đáp án. Lại lần nữa mở mắt, Cố Nam Phong thấy được bên cạnh vẫn như cũ ở vào trạng thái nhập định mạnh Tây Châu, rất rõ ràng, cái sau còn tại đọc qua trang sách. Lần này lật sách tiêu hao hắn 9/9 tinh thần. Còn lại kia cực kỳ ít ỏi một sợi, là Cố Nam Phong chủ động cùng trang sách cắt ra kết nối. Hắn tận lực lưu lại điểm này tinh thần, xem như thanh toán rượu cảnh một cái giá lớn, điểm này tinh thần có thể chèo chống chính mình tại sách này trong lầu ngồi xếp bằng, không đến mức bị lập tức khu trục. Khổng lồ tin tức ở trong đầu lan lộn. Nhìn thấy vận mệnh người, thường thường cần phải bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn. Nếu như chỉ cần nỗ lực một chút tinh thần, cái này đại giới cơ hội có thể xem nhẹ. Nhưng Cố Nam Phong thần sắc rất là phức tạp, trên mặt hắn cũng không có tâm tình vui sướng. Thậm chí phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, liền vụ ẩn đấu đồng đều bị đánh ngập. Cố Nam Phong đưa tay lau đi mồ hôi trán. Hắn kiệt lực vận chuyển hô hấp pháp. Qua hồi lâu, mới chậm rãi khôi phục tâm hồ bên trên bình tĩnh. Xác nhận tinh thần của mình trạng thái khôi phục bình tĩnh, Cố Nam Phong mới dám đi ra cấm kỵ sách lâu. Ngươi nhìn thấy cái gì? Chờ tại sách lâu bên ngoài quang minh thần tọa trước tiên mở miệng, chớ khẩn trương. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không lời muốn nói cũng không có quan hệ. Không, không có gì không tiện. Cố Nam Phong trong mắt cười cười, tiếp nối nói rằng, thần tọa đại nhân, ta không thấy gì cả. Ta dường như không vâng mệnh vận chi thần sủng ái, sách trong lầu cảnh tượng rất hùng vĩ, nhưng ta không thu hoạch được gì. A, là như thế này a. Lão giả nhìn chăm chú Cố Nam Phong, ôn hòa nói rằng, thu mệnh vận chiếu cấu người, vốn là ít càng thêm ít. Nếu như không có cái gì trông thấy, cũng không nên nản chí, kia chưa chắc là chuyện xấu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhìn đến vận mệnh quá lớn, liên lụy đến hỏa chủng, hoặc là giống nhau cấm kỵ tồn tại, không thu hoạch được gì cũng là bình thường. Nam Phong nào dám rình mò hỏa chủng. Cố Nam Phong cười lắc đầu, nói, chỉ là muốn nhìn xem tương lai thế cục, vũ châu thế nào khả năng trôi qua càng tốt hơn một chút. Quang Minh thần tỏa cười, đều nói lo cho gia đình thiếu chủ trong lòng còn có thiên hạ, cái này xác thực giống như là ngươi biết làm chuyện. Lão giả chậm rãi nói rằng, bất quá ngươi chỗ nhìn, chẳng lẽ cũng chỉ có thiên hạ, chỉ có tương lai. Cố Nam Phong sửng sốt một chút, thành khẩn nói rằng, tha thứ Nam Phong ngu dốt. Ngươi hẳn là cũng rất quan tâm nàng a. Lão giả nói đến đây, ánh mắt có chút chuyển động, nhìn về phía bị xí quang bao phủ sách trong lầu. Mạnh Tây Châu còn ở bên trong đọc qua trang sách. Bây giờ hồng hồ đáy hồ, chỉ có Cố Nam Phong cùng Quang Minh thần tọa hai người một chỗ. Đương nhiên Cố Nam Phong tự cười nhạo nói, ta cùng Mạnh Tây Châu ở giữa những chuyện kia, chắc hẳn ngài hẳn là đều tin tưởng. Rất nhiều năm trước, ta liền cùng nàng liên hệ tâm ý, hôm nay có thể đi vào sách lâu nhìn một chút tương lai vận mệnh, ta tự nhiên muốn nhìn xem cùng kết quả của nàng. Cho nên kết quả là cái gì? Quang Minh thần tọa lại hỏi, coi là thật cái gì cũng không thấy. Coi là thật Cố Nam Phong bất đắc dĩ nói, vãn bối cái gì cũng không thấy. Kỳ thật thật nhìn thấy cái gì, cũng không sao. Quang Minh thần tọa thản nhiên nói, có một câu gọi chúng đích có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, trong mắt của ta vừa vặn tương phản. Có một số việc, thật rất trọng yếu, dù là chúng đích không có, cũng muốn thử cơ cầu. Nếu như ngươi quyết tâm muốn làm chuyện nào đó mời, sách lâu chỗ công bố đáp án cũng không tính là gì. Lao giả dừng lại thật lâu, chăm chú hỏi, đêm qua về sau, ngươi cùng Mạnh Tây Châu bí mật, đã không tính là bí mật. Đã chuyện này đã không phải là bí mật, vì sao không đối ngoại thẳng thắn, cáo chi thiên hạ? Cố Nam Phong giật mình, ý của ngài là? Ý của ta là, nếu như ngươi thật hy vọng cùng Mạnh Tây Châu có chỗ kết quả, như vậy Quang Minh Thành có thể cùng Cố thị thông gia. Quang Minh thần tọa bình tĩnh mở miệng, ngươi cùng Mạnh Tây Châu trước kia là tại Bắc Châu cùng nhau phân chiến đồng bạn, bây giờ ngươi là trưởng giã Cố thị thiếu chủ, nàng là thần điện chủ nhân tương lai, thân phận của các ngươi địa vị đều rất xứng. Nếu như ta đồng ý, như vậy Quang Minh Thành tất cả mọi người sẽ đồng ý. Chương 1009, không thể ngăn cản hủy diệt, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 1009, không thể ngăn cản hủy diệt, canh 3. Câu nguyện phiếu. Hồng hồ đáy hồ kim mang cuốn quanh, hóa thành từng con cá bơi. Cố Nam Phong trầm mặc mà nhìn trước mắt lão giả. Quang Minh thần tọa nói tới ra những lời này, thực sự ngoài dự liệu của hắn, đến mức hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thế nào, ngươi không hy vọng thông gia? Lão giả mở miệng cười. Làm sao lại thế? Cố Nam Phong lắc đầu, nói, chỉ là vạn bối rất rõ ràng, Cố thị cùng Quang Minh thành ở giữa thông gia, không có đơn giản như vậy. Nhìn cái này dường như chỉ là hai người sự tình, nhưng lại tuyệt không chỉ có là hai người sự tình. Thông gia cũng không chỉ là mang ý nghĩa hắn cùng Mạnh Tây Châu có thể tu thành chính quả. Cố Nam Phong biết, hắn cùng Mạnh Tây Châu ở giữa có quá nhiều trở ngại. Chính là bởi vì Mạnh Tây Châu là tương lai thần điện chi chủ, chính mình lại là Cố thị gia chủ, cho nên mới có nhiều như vậy khó khăn. Sau lưng của hắn chính là lo cho gia đình, trưởng giã. Một khi lựa chọn cùng Quang Minh thành tiến hành thông gia, như vậy cùng Trung ương thành kết minh làm như thế nào tính? Đã phân hóa hoàn thành hai đại trận doanh lại nên làm cái gì? Bây giờ hai đại trận doanh chỉ có thể tiêu hao ngũ châu nội bộ lực lượng. Quang Minh thần tọa nói khẽ, băng hải di tích thảm như vậy án, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn thấy lần thứ hai xảy ra sao? Nếu như Tây Châu cùng Nguyên Chi Tháp lựa chọn trả thù, như vậy lần tiếp theo thụ trọng thương liền sẽ là Trường Giã, là Trung ương thành. Cố Nam Phong tự mình trải qua băng hải di tích tai nạn, chuyện kia hắn không có gì có thể nói. Băng hải chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì thần tọa cũng không biết, hắn cho dù nói ra ngày đó trận tướng thần tọa cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng có một chút Quang Minh thần tọa nói rất đúng, Vũ Châu thế cục càng ngày càng khẩn trương, hai đại trận doanh hoàn toàn phân hóa, cùng phong bạo giáo hội nhập bọn, đã để thế cục căng cứng tới cực điểm. Ta không hy vọng nhìn thấy thảm án, cũng không hy vọng nhìn thấy Ngũ Châu nội bộ nhấc lên chiến tranh. Cố Nam Phong thẳng thắn nói, chỉ là có chút chuyện, ta không thể làm gì. Đừng nói hắn chỉ là lo cho gia đình thiếu chủ, coi như hắn thành Bạch Thuật tiên sinh, loại này thời đại hưng lưu, cũng không có cách nào lấy sức một mình ngăn cản. Cho nên ngươi càng ứng nên làm những gì? Quang Minh thần toàn nói, thần chiến buộc phát đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, ta sẽ chết, Bạch Thuật chẳng lẽ cũng sẽ không à? Ngài thái độ làm cho ta hoài nghi. Ở quá khứ những trong năm này, Trường Gia đối mặt địch nhân đến cùng là ai? Cố Nam Phong khách khí đáp lại nói, nếu như ngài thật như lúc này biểu hiện nóng như vậy yêu hòa bình, như vậy vì cái gì thế giới này lại biến thành hiện tại cái dạng này? Vì cái gì Trường Gia sẽ bắt được cả một đầu Quang Minh thành ám tuyến? Bắc Châu biên thủy có thể tra ra mấy trăm ngủ đồng cạn nhiều năm ám tử. Quang Minh thần tọa ngắn ngủi trầm mặc một chút. Lão giả nói, ta hôm nay bản ý không phải cùng ngươi tranh luận đúng sai, ta chỉ là hy vọng Cố thị có thể lo lắng nhiều một loại khả năng. Loại khả năng này đối ngươi tốt, đối Quang Minh thành cũng tốt. Cố Nam Phong nói, ta đương nhiên bằng lòng cùng Mạnh Tây Châu thông gia kết hợp, nhưng nếu như một cái giá lớn là như vậy tiêu trừ Quang Minh thành đối Đông Châu làm tội nghiệp. Thật có lỗi, ta không có cách nào bằng lòng loại chuyện này. Bởi vì ta không có tư cách, thay thanh chủng chết đi những người kia, đi tha thứ cao nhỏ bé phạm sai lầm. Ngay tại trước đó không lâu, Ô Thác phản bội Đông Châu, giết chết tại quyết sở nội bộ một cái tinh nhuệ tiểu đội. Tây Châu chôn xuống ám tử, những năm này làm rất nhiều trộm vận sự tình. Hai đại trận doanh phân hóa về sau, lục địa ở giữa những này nợ nần, ân oán cũng đã tính không rõ ràng. Sổ sách những này nhìn như tính tại cao nhỏ bé trên đầu, nhưng không thể coi thường chính là cao nhỏ bé phía sau chính là Quang Minh thần tọa. Cố Nam Phong còn có một câu cũng không nói ra miệng, đó chính là hắn cũng không cách nào thay thanh chủ người tha thứ Quang Minh thần tọa lạnh lùng. Hắn năm đó ở đại đô thời khắc nguy hiểm nhất đến Quang Minh thành cầu một khối tín vật văn chương. Năm đó viên kia tín vật văn chương trợ giúp đại đô giải quyết cựu thần tọa sứ đồ nguy cơ. Hắn vốn cho rằng Quang Minh thần tọa là khẳng khái tương trợ, có thể rất lâu sau đó Cố Nam Phong mới ý thức tới không đúng. Hắn không nghĩ tới thần điện sớm đã nhìn chằm chằm Tống Tử bất tử giả thân phận. Tống Tử bởi vì chính mình mang tới tín vật văn trường, từ đó sai lầm lây dính Quang Minh tín ngưỡng. Nếu như đi tới Quang Minh thành, rất có thể liền sẽ gặp bất chắc, cho dù lưu tại Trường Giã, cũng đã mất đi lên đỉnh trí cao cơ hội. Bởi vì sai lầm của mình, dẫn đến Tống Tử đã mất đi trở thành Bạch Thuật tiên sinh sứ đồ cơ hội. Mấy năm qua này, hắn một mực trong lòng còn có áy náy. Thật lâu trước đó, Cố Nam Phong từng vô cùng tin tưởng Quang Minh chi danh bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh là Đồng Châu anh hùng, mà Quang Minh thần tọa thì là Cố Trường Chí tiên sinh kính trọng nhất lão sư. Nhân vật như vậy, nhất định cũng là tài ba anh hùng a. Về sau hắn phát hiện mình sai, chỉ là có chút sai lầm, là không có cách nào bù đắp. Cố Nam Phong không cách nào đền bù Tống Tử, dù là Tống Tử nói hắn không quan tâm, có thể hắn không thể không quan tâm. Người đối ta, dường như rất có đoán nghiệp a. Quang Minh thần tọa khe khẽ thở dài. Hắn nghiêm túc nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta sắp phải chết, ta hiện tại làm tất cả chính là đối nhau lúc trước chút sai lầm cứu rỗi. Ngươi sẽ tin tưởng a? Cố Nam Phong giật mình. Một người cả đời biết làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này có đúng, có lỗi. Quang Minh thần tọa chậm rãi nói rằng, không ai có thể cả một đời chỉ làm lựa chọn chính xác, những chuyện này đúng sai, tự sẽ có người hậu thế đi bình luận. Ta lúc trước lựa chọn tại Hồng Hồ bị ngạn làm một vị quần chúng đưa đến bây giờ hai đại trận doanh, bây giờ ta muốn tại Lâm Trung trước đó, đủ khả năng làm một chút đền bù, chí ít có thể tránh cho thần chiến bộc phát, nhường càng nhiều người sống sót. Cố Nam Phong ánh mắt biến phức tạp. Sở dĩ hôm nay hướng ngươi đưa ra thông gia chuyện. Chương 1009, không thể ngăn cản hủy diệt, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1009, không thể ngăn cản hủy diệt, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2. Bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, ta liền sẽ hướng Ngũ Châu tuyên bố Quang Minh hỏa chủng người thừa kế. Lão giả nói khẽ, Mạnh Tây Châu sẽ kế thừa làm tòa thân điện, một khi nàng trở thành hỏa chủng chủ nhân Cố thị mong muốn thông ra, liền không có đơn giản như vậy. Nếu như Quang Minh thần nữ trở thành đời tiếp theo thần tọa, như vậy hắn nên như thế nào tự xử? Tại dạng này kịch liệt dung chuyển thế cục phía dưới, Cố Nam Phong Cố thị gia chủ cùng Quang Minh thần tọa so sánh, liền lộ ra không đáng để ý, hai người trọng lượng cũng không còn cách nào cân đối. Bắc Châu vị kia nữ hoàng cả đời chưa gả, một mặt là Ngũ Châu phạm vi bên trong không có nàng để mắt nam nhân. Một nguyên nhân khác, ai xứng với nàng? Hỏa chủng người thừa kế muốn gánh vác trọng lượng, không phải phàm tục có thể chia sẻ. Thông gia vào thời khắc này liền đã mất đi ý nghĩa. Cố Nam Phong hít một hơi thật sâu, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, Quang Minh hỏa chủng là nàng nên được. Nếu như ta chết đi, Mạnh Tây Châu trở thành thần điện chủ nhân. Như vậy Tây Châu cùng Trường Giã quan hệ, còn có chỗ nào là không thể tu bổ đây này? Lão giả có chút nghiêng lệch đầu lâu, mỉm cười nói, Mạnh Tây Châu giống như ngươi, đối tâm ta tổn đoán nghiệm, ta bỏ mặc cao nhỏ bé làm những chuyện kia, như thế thương tổn tới nàng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng cũng là thần điện những năm này việc đã làm người bị hại, không nên quên, nàng hôm qua còn bị nhốt tại bí lao bên trong, dòng ra 6 năm. Câu nói này nhường Cố Nam Phong thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm hồ, chọc lại sinh ra ngàn vạn gợn sóng. Hắn thật sự thấy được hòa bình hy vọng. Nếu như thần điện càng đổi chủ nhân, như vậy tất cả mâu thuẫn đều có thể giải quyết. chỉ là hắn ngơ ngẩn mà nhìn xem lão giả kia bao phủ tại huy quang bên trong giả yếu thân ảnh, nhường hắn nhìn không rõ ràng. Quang minh thần tọa kia lời nói tuyệt đối không phải thuận miệng mà ra. Cố Nam Phong vẫn cho là lão nhân này là tại bỏ mặc tất cả, nhưng hôm nay hắn lại nghĩ đến càng sâu càng xa một loại khả năng, Mạnh Tây Châu trải qua tất cả cực khổ đều bị quang minh thần tọa nhìn ở trong mắt, thậm chí khả năng này là lão nhân trong kế hoạch một bộ phận. Chỉ có dạng này một cái hoàn mỹ người bị hại trở thành thần điện chi chủ, Tây Châu cùng Trường Gia ở giữa mâu thuẫn mới có thể giải quyết tốt đẹp. Ta không rõ, ta vẫn không hiểu. Cố Nam Phong lẩm bẩm nói, vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Ta đã giải đáp qua, ta sắp phải chết. Quang minh thần tọa mỉm cười nói, ta không cách nào tu bổ quan hệ, Mạnh Tây Châu có thể tu bổ, hơn nữa có thể hoàn mỹ tu bổ. Cố Nam Phong lắc đầu, lo cho gia đình tại thần tọa ý chí trước đó không đáng giá nhắc tới, có rất nhiều chuyện là thần cũng không cách nào làm được a. Quang minh thần tọa khẽ thở dài, nếu như Cố thị nguyện ý cùng Quang minh thành hợp lưu, như vậy Đông Châu khu vực một ít lời liền có thể từ Cố thị mà nói. Chờ một chút, Cố Nam Phong nhíu mày mở miệng, thông ra một cái giá lớn là cái gì? Ngươi hy vọng Cố thị thay ngươi vun trồng tín đồ? Đương nhiên không phải. Lão giả cười cười, đi thẳng vào vấn đề, đều là nửa thân thể xuống một người, còn để ý những cái kia tín ngưỡng chi lực làm gì? Cố Nam Phong phản ứng rất nhanh, cho nên thông gia đích thật là có một cái giá lớn, vạn sự vạn vật đều có một cái giá lớn. Quang minh thần tọa thành cần nói, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi hiểu như vậy. Mặc kệ trận này thông gia có thành công hay không, ta đều hy vọng Cố thị có thể cân nhắc tại Đông Châu khu vực thúc đẩy giác tỉnh pháp án. Đây là ta hôm nay tìm ngươi muốn nói chuyện thứ hai, chuyện này so thông gia quan trọng hơn. Cố Nam Phong gắt gao tiếp cận trước mắt của mình, ta biết ngươi không hiểu, ta cũng biết Đông Châu thành công đuổi giác tỉnh pháp án chuyện này là từ ngươi dẫn đầu. Lão giả bình tĩnh nói rằng, nhưng Tang Châu có thí nghiệm đã chứng minh biển sâu kết nối tinh thần tính ổn định, băng hải đại lượng nguyên chất đều bị Tang Châu quật hấp dẫn, thành công thức tỉnh những cái kia siêu phàm giả, tránh khỏi Nam Châu ven bờ hấp điểm bộc phát, phong bạo giáo hội tại thần tọa rời tiệp thời gian bên trong, không có tao ngộ trật tự rách nát nguy cơ. Những này số liệu đã đầy đủ chứng minh, giác tỉnh thí nghiệm là khả khống lại ổn định. Thật có lỗi, giác tỉnh pháp án không có khả năng tại Đông Châu phổ biến. Cố Nam Phong lạnh lùng nói, Đông Châu người sẽ không đem vận mệnh giao cho biển sâu trên tay. Toàn thế giới người cũng đã đem vận mệnh giao cho biển sâu trên tay. Đứng tại huy quang bên trong, lão giả nâng lên hai tay, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi hành tẩu mỗi một tấc thổ nhưỡng, chỗ hô hấp mỗi một sợi ba dề khí, đều cùng biển sâu mật thiết tương quan. Siêu phàm giả cần dựa vào tinh thần mạng lưới tu hành, phàm tục cần dựa vào biển sâu kiếp sau sống, tất cả mọi người cũng sớm đã đem vận mệnh giao phó ra ngoài. Cố Nam Phong nhìn xem cái này trang nghiêm thánh khiết huy quang, cảm nhận được một hồi bóng mắt. Hắn nhíu mày, ngươi mong muốn phổ biến giác tỉnh pháp án, đây là lựa chọn duy nhất, bởi vì nhân loại thời gian đã không đủ. Huy quang bên trong bay đã tuôn ra đại lượng hình tượng, lão giả đầu ngón tay quấn quanh lấy ước vạn kim mang, cuối cùng những hình ảnh này dừng lại ngưng tụ. Một mảnh to lớn, vỡ vụn thổ địa, ánh vào Cố Nam Phong tầm mắt. 30 năm trước, Cố Trường Chí tại cựu thế giới tao nộ một trận trước nay chưa từng có nguyên chất phong bạo. Vì ngăn cản trận gió lúc này, hắn chịu không cách nào chữa trị trọng thương, trở về Ngũ Châu về sau liền như vậy vẫn lạc. Quang minh thần tọa gần từng chữ một, Cố Trường Chí ý đồ dùng sinh mệnh cải biến Ngũ Châu vận mệnh, nhưng rất đáng tiếc, hắn thất bại. Căn cứ biển sâu mới nhất tính toán, trận này trước nay chưa từng có nguyên chất phong bạo cũng không có tiêu tán. 10 năm, 20 năm, có lẽ ngắn hơn, có lẽ càng dài, nhưng cùng Ngũ Châu 600 năm lịch sử so sánh, 10 năm này mấy chục năm đều chỉ là một cái nho nhỏ bọt nước, nó đã định trước sẽ đến điểm cuối cùng. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ nên đón không thể ngăn cản hủy diệt. Ra tay trước sau đổi, chương 1010, thứ 3 phong thư, canh thứ nhất. 1, chương 1010, thứ 3 phong thư, canh thứ nhất. 1, cuối cùng đã tới. Cố Thận mở hai mắt ra, theo chân lý thiết kiếm phía trên trông về phía xa, phương xa tuyết cấm thành hình dáng đã tại trong mây mù rõ ràng. Rời đi Quang Minh thành một đường đi về phía đông, vượt ngang vùng biển quốc tế. Bây giờ rốt cục về tới Đông Châu. Theo băng hải di tích trở về thời điểm, Cố Thận tâm cảnh rất bình tĩnh. Nhưng giờ phút này thì không giống nhau lắm. Lúc đó cẩm ý giả hành, bây giờ phú quý về quê. Tại Quang Minh thành để lộ quỷ diện xa, giết chết giả duy về sau, hắn rốt cục có thể không cần che giấu tung tích. Siêu siêu siêu. Tương đạo tật quang lướt đến, lơ lửng tại Cố Thận chân lý thiết kiếm trước đó, mấy tòa cường đại lĩnh vực tại Trường Giã trên không triển khai. Cố Thận lần này trở về Trường Giã, không có dấu giếm hành tung, hắn vừa rời đi Quang Minh thành, liền cùng Trường Giã những cái kia bạn cũ nhóm chào hỏi. Phong Đồng bắt được thiết kiếm hình ảnh về sau, những người này nhao nhao ra khỏi thành nên đón. Tiểu Cố, tốc độ nhanh nhất là Cung Tử, hắn liền già lâu la hỏa dực đều triển khai, vì chính là cái thứ nhất nhìn thấy Cố Thận. Thiết kiếm đình chỉ trên không trung. Tống Tử trên mặt ý cười, hướng bên cạnh lui hai bước, để tránh bị ngộ thương, Cung Tử tiến lên chính là một quyền, nhẹ nhàng đánh đập tại Cố Thận đầu vai vị trí, phản ứng của hắn cùng Tống Tử như thế. Đã thích thú, lại phẫn nộ. Người tên tiểu tử thúi này, vậy mà giấu giếm ta nhiều năm như vậy. Những năm này, hắn cũng không có thiếu là Trường Giã tổ điều tra chuyện quan tâm. Lần lượt từng thân ảnh nhao nhao lướt đến. Cố Thận lần này trở về, thanh thế tương đối hạo đãng. Ở lâu Trường Giã mấy vị kia phong hào cường giả cũng đều chạy tới hiện trường. Cao Thiên, Bạch Trầm, Bạch Tiểu Trì, Cung Thanh, Mục Dự. Cố Thận thần sắc phức tạp, hắn nhẹ nhàng ôm Cung Tử bà bay, mang theo ấy này nói rằng, xin lỗi. Mẹ nó, nói loại lời này làm gì, cái gì đúng không được xứng đáng được. Cung Tử nhẹ khẽ hít một cái khí, cười nói, lao tử kém chút cho là ngươi chết thật nữa nha, hai họa sống ngàn năm, liền nói ngươi sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cung Tử mấy năm này một mực tại điều tra băng hải chi án. Trừ Linh thanh âm tại tâm hồ vang lên. Mặc dù rất nhiều người đều từ bỏ, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Dù là đằng sau trưởng giã tổ điều tra không lại hành động, hắn vẫn như cũ một người tại kiên trì. Cho dù lo cho gia đình tuyên bố ngươi tin chết, vẫn như cũ có người không nguyện ý tin tưởng. Cố Thận trong lòng có chua xót. Hắn đứng tại thiết kiếm phía trên, chậm rãi lui lại hai bước, đối những cái kia đổi tới đón tiếp chính mình cố nhân, chậm rãi thi lễ một cái. "Chư vị, chờ lâu." Thanh trùng lăng viên sương mù dần dần tản ra. Cố Thận lẻ loi một mình, đi vào bên trong lăng bên trong. Hoàng Kim Thần vực bên trong, có trận trận thần hà chảy xuôi, Cố Thận trở về trường giã chuyện thứ nhất, vẫn như cũng là sẽ gặp Bạch Thuật tiên sinh, Quang Minh Thành phát sinh những chuyện này, cùng thứ ba phong thư dị dạng, hắn nhất định phải trước tiên báo cáo. "Chúc mừng ngươi, thành công giết giả duy." Bạch Thuật tiên sinh lần này không còn là lấy đồng tử thân như thế. Hắn khoác thần hà, anh tư bừng bừng phấn chấn. Đây là Bạch Thuật thanh niên thời kỳ, năm đó hắn tuổi tác này thời điểm, còn được xưng là trưởng giả vô địch. Giờ khắc này ở đấu chiến hỏa chủng làm nổi bật phía dưới, Bạch Thuật toàn thân đều tản ra chiến ý sôi sục cùng huy quang. Tại Cố Thận cảm thụ bên trong, vẹn vẹn liền thần bực cảm giác gáp bách mà nói, giờ phút này Bạch Thuật tiên sinh mạnh hơn so với lúc trước Hồng Hồ ven hồ quan mình. Hơn nữa, không ngừng một chút, giết chết hắn cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo chuyện. Cố Thận lắc đầu. Giả duy đích thật là một cái địch nhân cường đại, nhưng trận chiến đấu này lớn nhất khó xử ở chỗ chính mình không cách nào vận dụng Minh Vương quyền hành. Nếu như đổi một tòa chiến trường, hắn có thể không kiêng nể gì cả động sử dụng thủ đoạn, như vậy trận chiến đấu này đem hoàn toàn mất đi lo lắng. Hắn là Minh Vương, mà giả duy cuối cùng chỉ là quang minh người hầu. Hắn cùng giả duy trên bản chất liền không ở vào một cái phương diện, cho nên thắng được trận chiến đấu này là Cố Thận nên chuyện. Cho dù không có Minh Quang Khải gia trì, giả duy vẫn như cũng là một cái cường đại đối thủ. Ta xem Hồng Hồ cuộc chiến đấu kia. Bạch Thuật mỉm cười nói, Cố Thận, ngươi không thẹn với ba lần siêu cảnh người chi danh, cực hạn sau khi đột phá, ta đã không tưởng tượng nổi ngươi hạn mức cao nhất. Nếu có thể lời nói, ta thậm chí muốn nhìn ngươi cùng năm đó Cố Trường Chí đánh một trầu, nhìn một cái đến tuột cùng ai mạnh hơn một chút. Thanh niên trạng thái dưới Bạch Thuật nói ra lời nói này, nhường Cố Thận hoảng hốt một cái chớp mắt. Năm đó Bạch Thuật tiên sinh tuy được xưng là trường giã vô địch, nhưng chân chính vô địch người còn tại cấp trên. Cố Trường Chí mới là thật vô địch. Cố Trường Chí tiên sinh kinh tài tuyệt diễm, so sánh với hắn, vận khí của ta muốn tốt hơn nhiều. Cố Thận lắc đầu, nói, ta tịnh thổ lĩnh vực là bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh quà tặng khả năng sớm lĩnh hội tới cảnh giới đại thành. Chỉ là bởi vì đứng ở tiền nhân trên bờ vai, ta khả năng đến bây giờ độ cao. Bạch Thuật tán thưởng, nhường hắn được sủng ái mà lo sợ. Nhưng đáy lòng của hắn tin tưởng, trên người mình lớn phúc duyên đại kỳ ngộ, đều là nhờ vào ai. Ha ha, nghe được câu trả lời này, Bạch Thuật vui mừng cười. Thế nhân đều nói Cố Thận là cái thứ hai Cố Trường Chí, nhưng thực sự hiểu rõ liền sẽ biết, đây là hai loại người. Cố Thận tâm cảnh so Cố Trường Chí muốn trầm hơn ổn, cũng càng nội liễm, nhưng nên buông thả thời điểm, cũng so Cố Trường Chí càng thêm thoải mái. Hồng Hồ dẫm ở giả duy quang phá đi thương, niệm ai bích lũy chi danh thời điểm, Bạch Thuật liền cảm thấy tâm tình một hồi thư sướng. Bởi vì Cố Thận đem chính mình lời muốn nói ra. Giả duy tính là thứ gì? Hắn cũng xứng bích lũy chi danh. Nếu như không phải thành tựu đấu chiến thần tọa, hắn hận không thể tự thân lên trận, một bàn tay đem kia Minh Quang Khải đập nát. Bạch Thuật tiên sinh, ta lần này nhập lăng là muốn báo cáo Hồng Hồ bị ngạn sự tình. Ta tại Hồng Hồ bị ngạn gặp được Quang Minh thần tọa. Cố Thận không có quá nhiều hàn huyên, hắn vội vàng đem đưa tin chuyện nói một lần. Sau khi nghe xong, thanh niên Bạch Thuật thần sắc biến ngưng trọng lên. Chương 1010, thứ ba phong thư, canh thứ nhất. 2, chương 1010, thứ ba phong thư, canh thứ nhất. 2, hắn nhìn xem Cố Thận, hỏi, Cố Trường Chí để lại cho ngươi thứ ba phong thư, không có đưa ra ngoài. Cố Trường Chí giữ lại tin chuyện, đối Bạch Thuật mà nói không phải bí mật. Lúc trước Cố Thận cho lão gia tử đưa tin thời điểm, Bạch Thuật đã dung luyện thần vực. Hắn biết, Cố Trường Chí tam phong tin, phân biệt đối ứng Cố Kỵ Lân, Bắc Châu nữ hoàng, cùng Quang Minh thần tọa. Lưu cho Cố lão gia tử kia một phong thư, đối ứng Cố Trường Chí ở trên đời này cuối cùng lưu niệm. Cố Thận vốn cho rằng lưu cho Quang Minh thần tọa kia một phong thư, cùng loại này dường như, đại khái chỉ là một chút ân cần thăm hỏi, còn có ngôn ngữ. Dù sao hai người từng là thân mật vô gian sư đồ. Cố Trường Chí tiên sinh tận lực căn dặn chính mình, phải chờ tới thực lực đủ cường đại, lại đi đưa phong thư này. Cho nên Cố Thận một mực suy đoán, phong thư này là dùng để thuyết phục Quang Minh thần tọa tiếp nhận chính mình Minh Vương thân phận đồ vật. Nhưng Hồng Hồ thấy một lần, hắn phát hiện mình sai. Bạch Thuật trầm tư một lát, châm chước hỏi, ngươi bây giờ có thể đem thư lấy ra? Ta thử một chút. Cố Thận hít sâu một hơi, dẫn gọi ra tịnh thổ lĩnh vực, đấu chiến thần vực Kim Hà bỗng nhiên bị tiêu sắt chi phong thổi tan, một gốc to lớn túc huyền mục hư ảnh bám rễ sinh trồi. Lần này, Cố Thận lấy ra phong thư, thì là một cách lạ kỳ nhẹ nhõm, không có ngăn cản. Cố Thận giật mình. Cần biết lúc ấy hắn tại Hồng Hồ bị ngạn, không chỉ một lần nếm thử thủ tín, nhưng là liên tiếp mấy lần đều thất bại. Kia nhìn như nhẹ như lông hồng một tờ tín chỉ, quả thực là không nhúc nhích tí nào. Lấy Cố Thận bây giờ tinh thần lực, có thể nhẹ nhõm xách vạn cân cự thạch. Hết lần này tới lần khác xách không dậy nổi một phong mỏng tin. Nhưng giờ phút này, phong thư này bị gió thu cuốn lên, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào Cố Thận lòng bàn tay. Tin, lấy ra. Cố Thận kinh ngạc nhìn xem phong thư này, phía sau lưng của hắn lần nữa dịn ra mồ hôi lạnh, điều này có ý vị gì? Hồng Hồ bị ngạn cự tuyệt cùng đối kháng đều là thật. Lưu cho Quang Minh thần tọa thứ ba phong thư bên trong, ẩn chứa Cố Trường Chí ý chí. Bạch Thuật nhị nó nói, nơi đây là đấu chiến thần vực, ta là đấu chiến hỏa chủ chủ nhân, cũng là Cố Trường Chí tín nhiệm nhất chiến hữu. Cho nên phong thư này có thể tùy ý bị lấy ra, cũng có thể bị tưởng tận xem xét nghiên cứu. Nói đến đây, Bạch Thuật dừng lại, hắn cũng cảm nhận được hoang mang, nhưng nếu như phong thư này sứ mệnh là tại Hồng Hồ bị đưa ra, nó như thế nào cự tuyệt bị lấy ra? Trên đường trở về, ta một mực tại suy nghĩ cái này thứ ba phong thư đưa không đi ra nguyên nhân. Cố Thận thanh âm có chút khàn khàn, nói, chính như ngài nói tới, nếu như phong thư này sứ mệnh là tại Hồng Hồ bị ta đưa ra, như vậy nó sẽ không cự tuyệt. Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại một sợi ý chí, cái này sợi ý chí mới là phong thư này mấu chốt bạch thuật giật mình. Ý của ngươi là? Cố Trường Chí tiên sinh để cho ta đem thư đưa cho hắn đã từng lão sư, Quang Minh thần tọa. Cố Thận ngẩng đầu lên, nhìn qua bạch thuật, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ta bắt đầu hoài nghi, ta tại Hồng Hồ bị ngạn nhìn thấy, là chân chính Quang Minh sao? Trầm mặc. Đấu chiến thần vực bên trong nên đón hồi lâu trầm mặc. Cái này, thật sự là một cái to gan phỏng đoán a. Bạch thuật nói, hỏa chủng chủ nhân là không cách nào bị giả mạo, huống chi ngươi vẫn là Minh Vương. Hồng Hồ bị ngạn hoàn toàn chính xác có vô số tinh thần huy quang bao phủ, cùng Quang Minh thần tọa gặp mặt để cho người ta cảm thấy rung động. Nhưng ta cũng không có cảm nhận được Quang Minh quyền hành đối minh hỏa kích thích. Cố Thận chỉnh trọng nói, đây cũng là ta rời đi Quang Minh thành về sau mới ý thức tới không đúng. Như thế nói đến bạch thuật cao mày nói, ta cùng Quang Minh thần tọa cũng không có thực sự được gặp mặt. Thần tọa gặp mặt bình thường chỉ phát sinh tại thâm thủy khu bên trong, bảy thần ở giữa hội nghị sớm đã là giải rác trống chỗ. Minh Vương rời đi Ngũ Châu về sau, người liền không còn có gom góp qua. Bây giờ hai đại trận doanh phân chia kết thúc, tối cao tịch ở giữa càng là vì lợi ích của mỗi người mà lẫn nhau cắt đứt. Trước kia nếu như xuất hiện siêu đại hình thái cảnh, hoặc là đủ để uy hiếp được Ngũ Châu an toàn lỗ đen, tối cao tịch sẽ thông qua hội nghị thương lượng như thế nào giải quyết. Trước điều động sứ đồ nếu như vấn đề vẫn như cũ, vậy liền thần tọa thân tự ra tay. Nhưng hôm nay thì không giống như vậy. Hai đại trận doanh phân hóa về sau, Nguyên Chi Tháp Hòa Quang Minh thành liền chỉ phụ trách Tây Hải độ trật tự, Bắc Châu biên thủy, Đông Hải cùng Nguyên Đinh đảo bên bờ. Nếu như xuất hiện cái gì náo động, Quang Minh thần tọa cùng Tiên Không thần tọa liền nhìn như không thấy, bọn hắn chỉ phụ trách chính mình lòng bàn tay kia một bộ phận. Về phần cái gọi là tối cao hội nghị càng là hồi lâu đều không có chính thức triệu mở qua. Thế giới hiện thực bên trong, thần tọa vốn là cực ít chạm mặt. Lấy thế cục hôm nay đến xem, nếu như thần tọa rời đi thần vực, đi gặp một vị khác thần tọa, cực tỷ lệ lớn chính là muốn xảy ra thần chiến. Đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, không cách nào bị xác minh phỏng đoán. Cố Thận thành khẩn nói rằng, ta không có khả năng triển lộ chính mình Minh Vương quyền hành, cũng không có khả năng đi đụng vào hắn bao phủ tại thánh quang bên trong chân thực khuôn mặt. Cho nên ta chỉ có rời đi Quang Minh thành, nắm chặt thời gian trở lại Triều Dã. Cố Trường Chí lưu lại thứ ba phong thư đã biểu đạt kháng cự như vậy, Hồng Hồ cùng Quang Minh thần tọa nhất định tồn có vấn đề. Bạch Thuật khen ngợi nói rằng, ngươi thân là Minh Vương, lưu tại Tây Châu mỗi nhiều một giây, nguy hiểm đều lớn hơn một phần, chuyện này ngươi làm được không sai, từ bỏ cấm kỵ sách lâu thang quan, nắm chặt rời đi Quang Minh thành mới là chính xác lựa chọn. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, chuyện này ta rất nhanh sẽ cùng Lâm Lôi giải thích rõ, nàng sẽ vận dụng vận mệnh lực lượng tiến hành một lần xem bói, nhưng cuối cùng chưa chắc sẽ có kết quả. Có lẽ ngài có thể thử rình mò một chút đáp án. Cố Thận suy tư sau một lát, đem kia phong thật mỏng tin hiện lên đưa lên. Hắn thành cần nói, lực lượng của ngài cũng đến từ đấu chiến hỏa chủng, cùng năm đó Cố Trường Chí tiên sinh chính là đồng nguyên. Nếu như cái này thứ ba phong thư bên trong tồn tại thuộc về hỏa chủng lực lượng, như vậy có lẽ ngài có thể cách phong thư nhìn ra một thứ gì. Chương 1011, lo cho gia đình lực lượng, canh thứ hai. Một, chương 1011, lo cho gia đình lực lượng, canh thứ hai. Một, Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại phong thư này bên trong tồn tại lấy đấu chiến hỏa chủng lực lượng. Nếu như là bạch thuật tiên sinh lời nói, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Lo liệu lấy ý nghĩ như vậy, Cố Thận đem phong thư hiện lên đợi tới. Phong thư này có thuộc về nó ý thức của mình. Lần này tin vẫn không có kháng cự, bạch thuật do dự một chút, đem nó tiếp nhận. Theo nhẹ nhàng một đạo xùi băng, một sợi sáng chói kim sắc hỏa hoa tại phong thư phía trên tiêu đốt. Hắn cũng không có sử dụng đấu chiến hỏa chủ lực lượng cưỡng ép đem tin mở ra, mà là cứ như vậy cách lên hỏa diễm tiến hành quan sát. Đây là Cố Trường Chí lưu cho Quang Minh thần tọa tin, không trong khu vực quản lý viết cái gì, mở thư đọc đều là không tốt hành vi. Hơn nữa bạch thuật tiếp tin một phút này, trong lòng liền đạt được hỏa chủng trong minh minh chỉ dẫn, nhìn chăm chú hồi lâu sau, bạch thuật trầm giọng mở miệng, phong thư này bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại lấy ta chỗ lực lượng quen thuộc, nhưng Cố Trường Chí lưu tại phong thư này bên trong không phải chỉ là văn tự, không chỉ là văn tự. Cố Thận ngơ ngác một chút, nếu như phong thư này trong giấy lưu lại không chỉ là văn tự, còn có thể là cái gì? Còn có thể có cái gì? Hỏa chủng trực giác nhắc nhở ta không cần mở thư. Bạch thuật trịnh trọng đem phong thư giao còn trở về, hắn nói khẽ, phong thư này bị Cố Trường Chí sáng tạo ra một phút này, sứ mạng của nó liền đã định trước. Cố Trường Chí đem nó giao cho ngươi, như vậy ngươi liền có quyền xử trí nó. Cố Thận tiếp nhận phong thư, lâm vào suy tư. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như ta có quyền xử trí nó, vì cái gì tại Hồng Hồ thời điểm ta không có cách nào đưa ra ngoài? Bạch thuật ý vị thâm trường nói, có lẽ đây còn không phải là chính xác thời điểm. Hồng Hồ gặp nhau không phải chính xác thời điểm. Cố Thận đống nhiên minh bạch bạch thuật ý của tiên sinh. Hắn nắm phong thư này, hắn nguyên bản cảm thấy phong thư này rất nhẹ, mà bây giờ hắn cảm thấy phong thư này rất nặng, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nặng hơn. Ghen thành bến cảng, lo cho gia đình sứ đoàn đã toàn viên leo lên thuyền lớn, những cái kia bị triệu tập thủ dạ nhân cũng đi tới bến cảng. Mạnh Tây Châu tự mình đưa tiễn, hai người đứng trước bến đỏ. Lần này may mắn mà có ngươi. Mạnh Tây Châu suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc nói, liên quan tới hai châu ở giữa thế cục, ta sẽ hết sức hòa giải. Người ta ở giữa, không cần nói những thứ này nữa. Cố Nam Phong cười cười, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, có một số việc ta hẳn là đi làm. Về phần hai châu thế cục, nói đến đây, hắn xuề bàn tay ra, động tác nhu hòa vớt vớt nữ tử thái dương sợi tóc, hồng hồ đáy hồ. Cùng Quang Minh thần tọa mẩu đối thoại đó, Cố Nam Phong cũng không có đối Mạnh Tây Châu nói, bởi vì giờ khắc này hắn tư tự vẫn như cũ hỗn loạn. Ngươi dường như có tâm sự. Mạnh Tây Châu nhíu mày. Quang Minh Thành cùng Trường Giã cũng không hòa thuận, lấy ngươi thân phận của ta, mong muốn cùng nhau gặp một lần cũng không dễ dàng. Ta không hy vọng tương lai hai châu ở giữa sẽ buộc phát chiến tranh, càng không hy vọng lần sau gặp mặt là tại chiến trường. Cố Nam Phong trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, nếu có thể, ta hy vọng thế giới này có thể hòa bình. Đương nhiên. Mạnh Tây Châu cười nói, ai sẽ không hy vọng thế giới này hòa bình. Cố Nam Phong ánh mắt phức tạp, hắn nhẹ nhàng tiến lên, thân sĩ quan tâm vô vô Mạnh Tây Châu phía sau lưng. Mạnh Tây Châu tại Cố Nam Phong bên thai nhẹ nhàng hỏi, cho nên ngươi tại Cấm Kỵ Sách lâu bên trong thấy được vận mệnh chỉ dẫn sao? Cố Nam Phong vẫn như cũng là trầm mặc. Hắn ngẩng đầu lên. Đến thời điểm là đêm khuya, ly biệt thời điểm tại hoàng hôn, đêm khuya ánh sao lấp lánh, hoàng hôn ngày rủ xuống sông dương. Chỉ là ngày này đỉnh lóe ra từng mai tinh quang. Kia là biển sâu vì bảo hộ nhân loại thế giới, thiết lập thiên nhãn những này ánh mắt không giờ khắc nào không tại giám sát trên mặt đất chuyện xảy ra. Ta rất muốn nhìn tới vận mệnh chỉ dẫn, nhưng thật đáng tiếc. Cố Nam Phong nhẹ nhàng thở dài, chân thành nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lãng phí ngươi là ta cầu được danh lệch. Mạnh Tây Châu cũng không có bởi vì câu trả lời này mà cảm thấy thất vọng. Không sao cả. Nàng cười cười, nói, chúng đích có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào cần cưỡng cầu. Câu nói này, nhường Cố Nam Phong đấy lòng run lên. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, hoàng hôn sắp tối dư mi rơi vào Mạnh Tây Châu trên sợi tóc, có gió thổi qua, cũng là đúng như dầu trong tranh đi ra thần nữ đồng dạng, thánh khiết mà không nhiễm bụi bặm. Ta tỉnh lại thời điểm, nghe được một chút nói chuyện Mạnh Tây Châu rủ xuống mí mắt, nhẹ nhàng nói rằng, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, chỉ là chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, nghe được đôi câu vài lời, ta liền lập tức trở về tới sách trong lầu. Ta Cố Nam Phong há to miệng, muốn nói lại thôi. Liên quan tới thông gia chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Mạnh Tây Châu ngẩng đầu lên, thành khẩn nói rằng, nếu ngươi tâm ta ý tương thông, không cần người khác đồng ý. Cái gọi là hôn nước, môi trước, đều chẳng qua là một tờ giấy lộn, một tịch sai nói. Người ta không cách nào lựa chọn xuất thân, lập trường, nhưng ở bây giờ Hồng Lưu phía dưới, lại có thể lựa chọn làm chính mình cho rằng chính xác sự tình. Trong mắt của ta, năng lực lý tưởng cùng tín ngưỡng mà phân đấu, đây cũng là may mắn lớn nhất. Cố Nam Phong thật lâu không nói gì. Bất cứ lúc nào, ta đều tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Mạnh Tây Châu bỗng nhiên nói rằng, ta vĩnh viễn nhớ kỹ cùng ngươi gặp mặt thời điểm, ngươi hăng hái thiếu niên bộ dáng, một màn này ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cố Nam Phong đáy lòng bị trùng điệp chọc lấy một chút. Hắn kỳ thật xem như một cái trầm mặc ít nói người. Có mấy lời, tại Bắc Châu thời điểm nên nói, chỉ có điều Hồng Lưu cọ rửa, tràn trọng. Thằng đến bây giờ, đều cũng không nói ra miệng.